Chương 87, Tô Tử, thần ngự trưởng quỹ, trưởng quỹ. Thạch Lan lảo đảo nghiêng ngã chạy đến bếp sau, một bên chạy một bên hô. Chỉ gặp trong phòng bếp rôi ra một cái đầu to, chỉ thấy người này hai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn thấy Thạch Lan đến, vội vàng quát lớn. Hô to gọi nhỏ cái gì? Người này chính là Bảo Đinh.
Không phải, trưởng quỹ, ta giống như lấy người ta nói.
Thạch Lan tở hồng hộc nói.
Đạo.
Cái gì nói?
Bảo Đinh nghi ngờ nói.
Mới vừa tới mấy người, không biết thế nào, ta mơ mơ hồ hồ liền để bọn hắn lên lầu 3, vừa mới ta mới hồi phục tinh thần lại.
Thạch Lan nói.
Ồ.
Bảo Đinh đi tới, từ trên xuống dưới quan sát một chút Thạch Lan. Ta nhìn ngươi cũng không có chuyện gì a, cũng bởi vì cái này.
Ê.
Đúng a.
Cuộn cuộn.
Đừng phiền lao tử, ôi lỗi của ta.
Bảo Đinh nói nghe được một cố bị khét, lại vội vàng chạy vào phòng bếp.
Cũng đúng nha, bọn hắn bên trên lầu 3 còn có thể nhiều kiếm tiền đâu không phải, lại nói người kia nhìn xem cũng giống người đọc sách a.
Thạch Lan tự đủ.
Tô Tử, không biết ngươi đối phủ Tô tới chơi nho ra như thế nào nhìn.
Trên bàn cơm, Nguyệt Thần đột nhiên hỏi.
Tô Ngọc nghe vậy suy tư một chút, tại nguyên tắc bên trong, phủ Tô kỳ thật cũng không phải là trực tiếp từ Hàm Dương liền đến Tiểu Thánh Hiền Trang, mà là trải qua một loạt biến cố, thậm chí gặp Triệu Cao La vong ám sát, trời xui đất khiến bị tuân tử cùng Mặc Gia Gai Bình Minh cứu các loại, cuối cùng mới lựa chọn bái phòng nho ra, mà thế giới này, hiển nhiên kịch bản phát sinh rất lớn cải biến, dựa theo này xem ra, Tô Ngọc cũng không thể hoàn toàn dùng nguyên tắc bên trong nhân vật cùng kịch. Bản đến sử dụng thế giới này lại tận. Mục đích chỉ có một cái, Doanh Chính muốn mượn phủ Tô tay thăm dò nho ra, nhìn xem nho ra cùng phản tần liên minh có gì liên quan, nếu có, như vậy đế quốc liền có lấy cơ thu phục nho ra, coi như không có, cũng sẽ chế tạo lý do để nho ra hoàn toàn thần phục, nếu không, nho ra nên đón chính là đại tần gót sát. Tô Ngọc mắt lộ ra tình con nói,
nhưng muốn thu phục nho ra, chỉ sợ thế lực khác chưa hẳn vui lòng.
Nguyệt Thần trầm ngâm nói,
ha ha, cho nên nói, lần này Tang Hải Thành nhất định rồng rắn lẫn lộn, nhìn xem đi, rất nhanh nơi này liền náo nhiệt lên.
Tô Ngọc cười nói,
Tiểu Thánh Hiền Trang, bởi vì đế quốc công tử sắp đến, nơi này bốn phía đều đang bận rộn, bây giờ đại tần đã là thiên hạ chúng chủ, nho ra cũng không hy vọng tại lễ nghi phương diện bị người lên án, rất nhiều học sinh mỗi ngày tại tập luyện 8 giật chi vũ, hoặc lại có thể gọi là 6 giật chi vũ, bởi vì thiên tử vì 3, chư hầu vì 6, đại phu vì 4, phủ tô vì hoàng đế trưởng tử, thuộc chư hầu lệ, ấn lễ nghi hưởng 6 giật. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu thánh nhàn trang bên ngoài lại là tới mấy cái khách không mời mà đến,
chính là Tô Ngọc mấy người.
Vị công tử này, tiểu thánh hiền trang gần nhất không tiếp đại khách nhân, xin hãy tha lỗi.
Một thư sinh ăn mặc người chạy bộ lấy đến mang Tô Ngọc mấy người trước mặt nói.
Thế nhưng là vì nên đón kia phủ Tô công tử.
Tô Ngọc hỏi.
Chính là, còn thanh thứ lỗi.
Thư sinh con người nói.
Chúng ta không xa vạn dặm tới đây chỉ vì tiến tàng thư các đọc sách, tiểu thánh hiền trang nếu như vẹn vẹn bởi vì muốn tiếp đãi quý khách liền đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ sợ làm trái nho ra đạo nghĩa.
Tô Ngọc thản nhiên nói.
Ê! Cái này!
Thư sinh lập tức sửng sốt, không biết như thế nào cho phải. Xác thực tiểu thánh hiền trang tàng thư quán là đối thiên hạ người đọc sách mở ra, nếu như hôm nay ngăn cản đối phương, chỉ sợ không thể nào nói nổi.
Vị công tử này xin chờ một chút, chờ ta trở về xin phép một chút.
Thư sinh nói xong lần nữa vội vàng rời đi.
Con một sách, thật sự là con một sách.
Lục Tiểu Phụng nhìn xem người này bóng lưng rời đi, lắc đầu nói.
Chính là bởi vì hắn là con một sách, cho nên mới thích hợp canh cổng.
Tô Ngọc nói.
Cái này gọi bật tận kỳ dụng.
Tô Ngọc tiếp tục nói.
Lúc này, chính đang thương nghị chuyện tuất tử, Phụ Hoàn, Nhan Lộ bị một trận tiếng bước chân vội vã đánh gãy.
Hô hô.
Nghe thanh âm này hẳn là lại là Sơn Bách đứa nhỏ này lộ.
Tuân Tử cười một cái nói.
Sơn Bách chính là trước đó ngăn lại Tô Ngọc mấy người cái kia học sinh, bản danh Lương Mục, chữ Sơn Bách, tại chúng học sinh bên trong đứng hàng đầu, duy chỉ có cũng là bởi vì tính cách mộc nạc, cổ hủ, lúc này mới bị an bài nhìn đại môn công việc, vì cái gì cũng là rèn luyện cho hắn sự tình là người, nhưng mấy ngày gần đây nhất mỗi ngày đều muốn tới vừa đi vừa về về mấy lần, cho ba người làm cho đau cả đầu.
Học sinh Lương Mục, bái kiến phụ tử.
Chỉ gặp một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào.
Sơn Bách, nói đi, lại là chuyện gì?
Nhan Lộ có chút không vui nói,
cái này Lương Mục là đệ tử của hắn, mấy ngày gần đây nhất cũng thực để đầu hắn đau.
Ê, là lão sư, cha ngoại lai mấy cái người xa lạ muốn tiến tàng thư các đọc sách, đệ tử quên, nhưng bọn hắn nói đúng không xa vạn dặm mà đến, đệ tử cảm thấy hẳn là giãn xếp một chút.
Lương Mục có chút khẩn trương nói,
ồ,
ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục khai khiếu, hiểu được giãn xếp.
Phục Hoàn chợt cười to nói,
sau đó Nhan Lộ cũng lộ ra một tia vui mừng,
kỳ thật bọn hắn chính là cần Lương Mục có thể có chỗ cải biến, hiện tại hắn có thể chủ động đưa ra để người khác tiến đến, chính là phá vỡ quy củ, nói do hắn đã có mình suy nghĩ, đây là tiến bộ rất lớn.
Lương Mục đối với mấy người cười có chút không biết làm sao.
Tốt, tốt, ngươi ra ngoài đi, đã người ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, cự tuyệt ở ngoài cửa sát thực không tốt, dẫn bọn hắn đi xem đi, bất quá ngươi muốn đi theo bọn hắn, đồng thời cáo chi không cho phép phá hư thư tịch.
Nhan Lộ nói.
Vâng, lão sư.
Lương Mục trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói.
Sau đó liền vội vàng rời đi.
Đây là một mầm mống tốt, rèn luyện một chút, có thể thành đại khí.
Tuân Tử sờ lấy hoa dâm dâu riêng nói.
Đa tạ sư thúc.
Nhan Lộ đội vàng nói cảm ơn.
Mấy vị, có thể, phu tử đáp ứng các ngươi có thể vào xem sách.
Thật xa, Tô Ngọc mấy người liền nghe được vừa mới kia học sinh thanh âm, chỉ gặp hắn thật nhanh hướng mấy người chạy tới, thân hình như hồng nhạn.
Ồ,
tiểu tử này sẽ còn võ công.
Lục Tiểu Phụng nhìn đối phương bộ phát nói.
Nho ra người tập võ là nhất định.
Nguyệt Thần nói.
Mấy vị,
vừa lao sư ta cùng vừa phu tử đã đồng ý, mời đi theo ta. Lương Mục đi vào mấy người trước mặt nói lần nữa.
Tốt, đa tạ, xin hỏi vị tiên sinh này danh tự là?
Tô Ngọc đột nhiên cảm giác được người này mười phần thú vị, mặc dù có chút ngơ ngác, nhưng rất hiền lành.
Lương Mục nghe vậy, vội vàng đứng thẳng người sau đó sửa sang lại một chút y quan, tại không người đối Tô Ngọc hành lễ nói.
Là tại hạ thất lễ, học sinh tên Lương Mục, chữ Sơn Bách.
Lương Mục nghiêm túc nói.
Những người khác đối danh tự này không cảm giác nhiều lắm, Tô Ngọc sắc thực sắc mặt có chút cổ quái.
Lương Sơn Bách.
Tô Ngọc nói.
Chính là tại hạ.
Lương Mục đáp.
Sẽ không phải còn có cái chúc anh bài đi.
Cũng không đúng, hắn là Bách Thủ Bách, mà không phải bá.
Tô Ngọc suy nghĩ lung tung nói.
Mấy vị mời.
Lương Mục nói.
Tốt, đa tạ tiểu ca, tại hạ Tô Tử, chữ Thần Ngự.
Tô Ngọc nói xong cũng hướng Tiểu Thánh Hiền Trang đại môn đi đến.
Tô
Tử
Thần Ngự.
Lương Mục nghe xong đông nhiên ngây ngẩn cả người.
Thật là khí phách danh tự.
Ha ha, đi thôi, Tiểu Tiên Sinh.
Lục Tiểu Phụng cười bố vô ngẩn người Lương Mục.
Đám người đi theo Lương Mục tiến vào Tiểu Thánh Hiền Trang, cũng bị cảnh sắc nơi này tin phục, giường cột chạm trổ, cổ phát trang nhã. Vừa tiến đến cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập một cỗ thư quyển chi khí, mà tại phía trước có một quảng trường, bên trong có mười mấy cái học sinh tại tập luyện lấy cái gì.
Bọn hắn đây là?
Tô Ngọc hỏi.
À, đây là tại luyện tập tám giật chi vũ. Phủ Tô công tử thân là đại tần hoàng tử, ta nho ra muốn lấy tối cao lễ nghi tới đón tiếp.
Lương Mục nói.
Sau đó mấy người cùng đi theo qua mấy cái hành lang, sau đó vượt qua một chỗ nở đầy hoa sen hồ nước, đi vào một chỗ biệt tử. Viện tử chính là tàng thư các chỗ.
Chư vị, tàng thư các đến.
Lương Mục nói.
Ê,
công tử chúng ta thật muốn đi xem sách sao?
Lục Tiểu Phụng hơi nghi hoặc một chút nói.
Bọn hắn vốn chỉ là dự định tiến đến nhìn xem Tiểu Thánh Hiền Trang là dạng gì, cũng không có thực tình muốn nhìn sách.
Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường.
Chúng ta người đọc sách có thể nào không đọc sách? Đi.
Tô Ngọc nói xong cất bước đi vào tàng thư các.
Sau đó ba người cũng chỉ có thể đi vào theo.
Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường.
Chỉ gặp Lương Mục lại là tại nguyên chỗ không ngừng lặp lại một câu nói kia.
Tốt một cái đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Công tử này nhất định là một cái tài hoa hơn người đại nho.
Lương Mục nhãn tình sáng lên, sau đó thần sắc trở nên cung kính, cũng theo đi vào.
Chương 88, tài hoa triển lộ tàng thư các không hổ là nho gia bảo địa. Đám người đi vào liền giống như nhảy vào trong biển sách vở, nồng đậm mùi mực sông vào mũi. Từng cái cao cao giá sách như là cao lâu cao ốc, sắp hàng chỉnh tề. Cho dù là Tô Ngọc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy sách, những sách này có thẻ tre, giấy làm, những cái kia thẻ tre so sánh với mà nói càng cổ lão một chút.
Lương Mục thành kính giới thiệu, đối mỗi một cái giá sách chủng loại thuộc như lòng bàn tay, có thể thấy được người này bình thường nhất định là suốt ngày ngâm mình ở tàng thư các. Sau đó Tô Ngọc liền tùy ý chọn một bản luận ngữ quan sát, để hắn ngạc nhiên là trong quyển sách này có tuân tử chú giải.
Lục Tiểu Phụng cùng Khương Nghê cũng học trưởng cầm hai quyển sách nhìn, chỉ có Nguyệt Thần tựa như đối với mấy cái này thư tịch không có hứng thú, chỉ là ở một bên nhìn xem Tô Ngọc.
Kỳ thật, Tô Ngọc rất thích văn học, cao trung thời kỳ còn đã từng học tập thư pháp, nếu như không phải kinh tế nguyên nhân, có lẽ có thể sẽ tại văn học phương diện phát triển tiếp.
Luận ngữ quyển sách này trước kia hắn liền nhìn rất nhiều lần, lần này lại một lần nữa nhìn, cũng có mới trải nghiệm, thế mà để hắn có loại chuyến đi này không tệ cảm giác.
Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Tô Ngọc để sách xuống, mấy người tới thời điểm liền không còn sớm. Tô Ngọc đối một bên chăm chú đọc sách Lương Mục nói:
"Lương huynh, hôm nay liền đến này đi, ngày mai chúng ta sớm đi tới."
"Tốt, tốt, ngày mai ta vẫn như cũ sẽ ở cổng."
Lương Mục đội bằng nói.
"Tốt, đà tạ Lương huynh."
Tô Ngọc gật gật đầu.
Sau đó mấy người đi ra tàng thư các, đột nhiên Tô Ngọc tại cửa ra vào cây cột bên cạnh ngừng lại.
Cái này tàng thư các thân là nho gia bảo địa, ấn lý tới nói cổng hẳn là biết có câu đối mới đúng, làm sao các ngươi nơi này cái gì đều không?
Tô Ngọc chỉ vào cổng hai cây to lớn cây cột nói:
"Tô huynh, ngươi có chỗ không biết, nơi này đã trống không gần trăm năm."
Tuân tử sư tổ nói, thiên hạ này không có thích hợp câu đối xứng với tàng thư các, tình nguyện trống không.
Lương Mục đội bằng nói.
Ồ,
vừa vặn lần này ta bãi phòng Tiểu Thánh Hiền Trang không mang lễ vật gì, như vậy đi, Tô mẫu người liền đều xấu một phen.
Tô Ngọc nói.
Ê,
Lương Mục đống nhiên hơi nghi hoặc một chút.
Chỉ gặp Tô Ngọc, vẫy tay một cái bút lông xuất hiện trong tay, tại Lương Mục vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, thả người nhảy lên, bay đến trên cây cột, sau đó viết.
Không thể.
Lương Mục đống nhiên quá sợ hãi, đang muốn ngăn cản.
Ồn ào.
Chỉ gặp Nguyệt Thần lộ ra một tia không vui, đưa tay ở trên người hắn điểm một cái, Lương Mục trực tiếp thẳng bất động.
Rất nhanh, Tô Ngọc liền đem hai cái cây cột đều viết lên câu đối.
Sách núi có đường cần vị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền.
Tô Ngọc thu hồi bút lông, chăm chú đánh giá mình viết câu đối, hắn dùng chính là thể chữ lệ, hai bức chữ cho người ta đại trí nhược ngu cảm giác.
Đồng nhiên, hai bức chữ phát ra bạch sắc quang mang, tiếp lấy cả tòa Tiểu Thánh Hiền Trang lay động kịch liệt lên, trên bầu trời một đạo cổ phát thanh âm giàn mua, bắt đầu đọc.
Sách núi có đường cần vị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền.
Thanh âm vang vọng thiên địa, cho người ta thể hồ quán đỉnh cảm giác.
A,
viết mấy chữ còn tự mang đặc hiệu.
Tô Ngọc nói xong, vung tay lên, mấy người lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Phát cái gì cái gì?
Toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang lập tức loạn cả lên.
Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, vừa mới kia xảy ra bất ngờ chấn động, cùng kia hai câu thi tử, tất cả mọi người đang tìm kiếm nguyên nhân.
Sư thúc, vừa mới đó là cái gì?
Phục Hoàn mấy người cũng đi ra.
Sách núi có đường cần vị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền.
Chỉ gặp Tuân Tử sờ lấy râu ria, đọc lấy vừa mới nghe được câu thơ.
Tốt tốt tốt.
Tuân Tử nhãn tình sáng lên kích động hô.
Đồng nhiên, mấy người phát hiện rất nhiều học sinh tất cả đều hướng tàng thư các bên kia chạy tới, Phù Hoàn, Nhan Lộ trong lòng giật mình ám đạo không tốt, sau đó lách mình hướng tàng thư các mà đi. Lúc này tàng thư quán bên ngoài đã bu đầy người, Phù Hoàn mấy người đi vào về sau, vội vàng xua tán đi đám người, chỉ gặp Lương Mục ngơ ngác đứng tại chỗ, mà nguyên bản trống không thật lâu lập trụ bên trên thì là nhiều hai đầu câu đối. Cái này, Phù Hoàn lập tức kinh hãi, chỉ gặp cái này hai đầu câu đối ẩn ẩn phát ra bạch quang, nhìn nhiều vài lần liền sẽ thân ham trong đó. Một bên rất nhiều học sinh lúc này đều đã ngốc ngốc sững sờ đứng tại chỗ, bị Tô Ngọc bóng chữ vang lên tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lúc này Tuân Tử cũng tới đến nơi này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy cái này hai hàng chữ phảng phất có ma lực, sau đó vội vàng khí định thần nhàn, mới hơi thanh tỉnh một chút. Sư thúc, có phải hay không là một loại nào đó pháp thuật? Phục Hoan hỏi. Không, này chữ, đường đường chính chính, đại khí bằng bạc, không phải là loại kia yêu tà chi pháp, Nhan Lộ, không muốn vận công chống cự, ngươi thử một chút. Tuân Tử nói với Nhan Lộ. Vâng, sư thúc. Nhan Lộ minh bạch Tuân Tử ý tứ, sau đó từ bỏ chống lại, một lần nữa nhìn về phía hai bức chữ, tiếp lấy trực giác đến chung quanh cảnh sát chợ biến, mình về tới lúc còn trẻ nhà, bên trong chính là lúc tuổi còn trẻ đi mình, ngay tại vùi đầu khổ đọc, thời khắc đó khổ bộ dáng nghiêm túc, để bây giờ Nhan Lộ xấu hổ không thôi, không biết có bao nhiêu năm mình không có như thế bỏ công sức đi học, sách núi có đường cần bị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền, đúng vậy à, học hải vô nhai, mình vì sao? Chỉ lấy đến một chút xíu thành tích liền từ bỏ học tập đâu? Cái này như thế nào xứng đáng thánh nhân dạy bảo? Tuân Tử cùng Phục Hoàn chăm chú nhìn chằm chằm Nhan Lộ, chỉ gặp hắn con mắt dần dần ướt át, Tuân Tử giật mình, vội vàng vận công đem nó đánh gãy. Đứng ốc, còn không tỉnh lại. Nhan Lộ lập tức từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, nhìn một chút bên người hai người, sau đó nói: "Sư thúc, sư minh, đây là đốn ngộ, câu đối này có thể khiến người ta minh ngộ bản tâm." Nhan Lộ đội vàng nói. Sau đó, Phục Hoàn đi đến một đệ tử bên cạnh, đưa tay tại trên thân cha xét một lần, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. "Sư thúc, thân thể bọn họ không có dị trạng, chỉ là tư tưởng tiến vào huyễn cảnh ở trong." Phục Hoàn nói. Trước mặc kệ bọn hắn, đây có lẽ là loại tạo hóa, đem Lương Mục mang tới. Tuân Tử nói. Sau đó Nhan Lộ đi đến Lương Mục bên cạnh, ở trên người hắn điểm mấy lần, Lương Mục lập tức có thể hành động. Sư phó, đệ tử có tội. Lương Mục đội vàng vì xuống nói. Nhan Lộ kéo lên một cái Lương Mục, sau đó ba người mang theo Lương Mục đi đến một bên, phòng ngừa hắn cũng nhìn thấy kia chữ sau lâm vào huyễn cảnh. Vừa mới xảy ra chuyện gì, là người phương nào để chữ? Nhan Lộ hỏi. Sau đó Lương Mục thành thành thật thật đem Tô Ngọc mấy người sự tình nói ra, bao quát cuối cùng Tô Ngọc nâng bút viết chữ sự tình. Tô Tử. Thân ngữ. Khá lắm, đây chính là phạm vi a. Phục Hoàn nghe xong nói, không nói trước Tô Tử cái tên này thật giả, cái này thần ngữ cũng không phải tùy tiện có thể sử dụng, đặc biệt là ngữ chữ, chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng. Thật thần kỳ thủ đoạn, nho ra chỉ sợ tới một nhân vật không tầm thường a. Tuân Tử thở dài. Ngươi nói, hắn ngày mai còn tới? Nhan Lộ hỏi. Đúng vậy, sư phó, Tô Minh nói, ngày mai còn muốn tới. Lương Mục đội vàng nói. Sư Minh, ngươi thấy thế nào? Người này hẳn là lai lịch bất phàm, xem ra ngày mai ngươi ta đến tự mình nhìn một chút đối phương. Phục Hoàn nói. Ai, Phù Tô còn chưa tới, tới trước một cái người thần bí, thật đúng là. Nhan Lộ lắc đầu thở dài. Không cần phải lo lắng, có thể viết ra như thế câu đối người, tất không phải tà ác hàng người, có lẽ có thể thay đổi ta nho ra hiện trạng cũng có nói. Tuân Tử nói lần nữa nhìn về phía kia hai bức chữ, lần này hắn không có vận công chống cự, rất nhanh lượt lâm vào huyễn cảnh. Sư thúc. Phục Hoàn thấy thế lập tức giật mình. Sư Minh, không bằng ngươi cũng thử một chút. Nhan Lộ nói. Phục Hoàn nhìn một chút Nhan Lộ, sau đó nhẹ gật đầu, rất nhanh cũng lâm vào huyễn cảnh. Một đêm này, toàn bộ tiểu thánh hiền trang vô cùng náo nhiệt, tất cả lâm vào đốn ngộ bên trong sau khi tỉnh lại người, phảng phất nhận lấy tẩy lễ, cả người đều khai khiếu, đọc sách đô sự gấp dưới. Để Tuân Tử mấy người kinh ngạc chính là, mỗi người tựa như chỉ có thể lâm vào huyễn cảnh một lần, sau khi tỉnh lại lại đi nhìn chữ liền không có trước đó tác dụng. Thần tích a, quả nhiên là thần tích, khó lường, cái này nhưng khi ta nho ra chấm viện chi bảo. Tuân Tử sau khi tỉnh lại, cả người phảng phất trẻ mấy tuổi. Không tệ, sư thúc, ta cảm thấy người kia nhất định là ta nho ra đại năng, ngày mai chúng ta muốn sống tốt chiêu đãi đối phương. Phục Hoàn lộ ra khẳng định thân sắc. Vì để tránh cho hỗn loạn, Phục Hoàn không thể không phái người dùng lụa đỏ đem hai bức câu đối ngăn trở, một lần chỉ cho phép 10 người cùng nhau quan sát, những người còn lại thì không được đến gần tàng thư các. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có vô số nho ra học sinh tại xếp hàng chờ đợi. Một đêm này, Tiểu Thánh Hiền Trang chú định không ngủ. Chương 89, lại đến Tiểu Thánh Hiền sáng sớm, Tiểu Thánh Hiền Trang cổng đã chỉnh tề đứng đấy mấy trăm người, Tuân Tử, Phục Hoàn, Nhan Lộ ba người đứng tại phía trước nhất, để chúng đệ tử hâm mộ là Lương Mục thế mà liên tiếp ba người đứng tại đứng đầu chúng đệ tử. Sư thúc, nếu không ngươi đi về nghỉ trước một chút. Phục Hoàn có chút lo lắng nói. Tối hôm qua đám người một đêm không ngủ, Tuân Tử càng là vẽ một đêm kia hai bức câu đối. Thử, lão phu còn không có giả dặn loại trình độ kia. Tuân Tử không vui nói. Một bên Nhan Lộ thì là cúi đầu, không dám chút nào lắm miệng. Một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăm gió. Đống nhiên không trung chuyển đến hai câu thi tử. Tiếp lấy một cơn gió lớn của tới, chỉ thổi đến đám người đứng không vững, vội vàng vận công chống cự. Sau đó đám người hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ mỗi ngày hơn mấy cái bóng người, nương theo lấy cuồng phong chậm rãi rơi xuống. Mây tĩnh trời như nước, gió ngừng biển không dao động. Mấy người rơi xuống về sau, lại là hai câu thi từ niệm đi ra, chỉ gặp cuồng phong kia lập tức tiêu tán ra. Tô Minh, Lương Mục sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Mà Phục Hoàn mấy người còn chấn kinh tại vừa mới dị tượng, mấy người cũng phát hiện, theo câu thơ đọc lên liền xuất hiện cuồng phong, sau đó lại là một câu qua đi, gió lập tức ngừng, hai câu thi từ phân biệt đối ứng gió bắt đầu thổi, hòa phong ngừng. Tại hạ Tô Tử, gặp qua chư vị phu tử. Tô Ngọc hơi khom người một cái nói. Mấy người lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng đáp lễ. Nho gia tiểu thánh hiền trang, cung nên Tô tiên sinh đại giá. Phục Hoàn nói. Tiếp lấy sau lưng đám người cùng nhau hành lễ. Lúc này Nhan Lộ ánh mắt rơi vào Tô Ngọc sau lưng mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Nguyệt Thần, thần tình trên mặt lập tức biến đổi. Không nghĩ tới, lại là đế quốc Hưu Hộ Pháp, Nguyệt Thần đại nhân, tại hạ thất lễ. Nhan Lộ hướng phía Nguyệt Thần nói. Hưu Hộ Pháp. Âm Dương gia. Lúc này Phục Hoàn cùng Tuần Tử cũng nhìn về phía Nguyệt Thần, hai người biết, Nhan Lộ nhiều lần đi qua Hàm Dương, gặp qua rất nhiều Hàm Dương cao thủ cùng quan to quý tộc. Nguyệt Thần, gặp qua mấy vị phu tử. Nguyệt Thần cũng có chút đáp lễ nói. Cái này, mấy vị còn xin bên trong ngồi. Phục Hoàn hơi sửng sốt một chút nói. Sau đó, chỉ gặp đông đảo nho ra đệ tử tách ra hai bên, có chút không người, nhường ra một con đường tới. Tô Ngọc mấy người đi theo đi vào tiến vào sau đại môn, phát hiện bên trong còn có càng nhiều nho ra đệ tử, cũng đều là rất cung kính hành lấy lễ. Nhan Lộ thì là đầy bụng nghi hoặc nhìn đi ở trước nhất Tô Ngọc, cùng theo sát phía sau Nguyệt Thần, phải biết cái này Nguyệt Thần địa vị cũng không thấp, nhưng hôm nay lại giống một cái tùy tùng đồng dạng đi theo cái này gọi Tô Tử người. Nếu như không phải mình gặp qua Phù Tô, kém chút liền cho rằng cái này Tô Tử chính là Phù Tô. Tô Ngọc mấy người được đưa tới một chỗ tọa lạc ở hà bên cạnh ao bên cạnh trên tiểu lâu, bốn phía đều là nở đầy hoa sen, rất có ý cảnh. Tô Ngọc sau khi ngồi xuống, Nguyệt Thần mấy người cũng ở sau lưng hắn ngồi xuống, cái này một chủ bộ tư thế ngồi càng làm cho Tuân Tử ba người kinh ngạc. Hôm qua đi được có chút vội vàng, tại hạ cho mấy vị buổi lễ. Tô Ngọc chắp tay nói. Không dám, không dám. Phục Hoàn vội vàng nói. Xin hỏi Tô Tử, hôm qua ngài lưu tại tàng thư các một bộ câu đối đến cùng ra sao cấm pháp, vậy mà như thế thần kỳ. Phục Hoàn thẳng vào chủ đề mà hỏi. Tô Ngọc nghe vậy, cười cười, sau đó nói. Đây là hạo nhiên chi khí, lại tên văn khí. Văn khí. Ba người nghi ngờ nói. A, mấy vị phu tử hẳn là không có nuôi ra văn khí. Tô Ngọc lộ ra một tia kinh ngạc nói. Ê, cái này còn xin Tô Tử giải hoặc. Phục Hoàn có chút lúng túng nói. Cho dù hắn đọc sách và quyển, cũng không có nuôi ra cái gì văn khí tới. Tô Ngọc mở ra cây quạt, đối với mình quạt hai lần, sau đó chậm rãi nói. Cái gọi là văn khí, là người đọc sách đang đi học học tập sau ngộ ra thiên địa chi lực, hạo nhiên chi khí. Trong mắt của ta cái gọi là nho giả, chính là xả thân lấy nghĩa, sát nhân thành nhân. Người đọc sách lấy văn dưỡng khí, lấy văn luyện gan, lấy thi từ văn chương làm lực lượng, ngưng thiên địa tài hoa, hóa vô hình vì hữu hình. T. Ba người nghe chỉ trực tiếp hít sâu một hơi, lấy thi từ văn chương làm lực lượng, đây không phải thiên phương dạ đàm a cái này. Cái này, Tô Tử ngươi đây có phải hay không là? Phục Hoàn muốn nói Tô Ngọc có lác, nhưng là lại sợ thất lễ, chỉ có thể lắp bắp. Tô Ngọc cười cười, sau đó đứng người lên, đi đến cửa sổ bên cạnh. Chỉ thấy mặt ngoài hoa sen mặc dù xinh đẹp, nhưng bởi vì thời tiết quan hệ, chỉ có một số nhỏ mở, còn lại đại bộ phận đều vẫn là nụ hoa. Chư vị rất là ưa thích hoa sen. Tô Ngọc đông nhiên nói. Tuân Tử ba người lúc này cũng cùng nhau đứng người lên, đi vào cửa sổ bên cạnh. Tự nhiên, hoa sen có quân tử danh xưng, càng là có thể đại biểu chúng ta người đọc sách ý chí. Nhan Lộ nói. Tô Mỗ có một bài thi từ đưa cho ba vị. Tô Ngọc nói. Ba người con mắt lập tức sáng lên. Chúng ta rửa tai lắng nghe. Dù sao tang biển tháng 6 bên trong, phong quang không cùng bốn mùa cùng. Thiếp thiên liên là vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc đỏ. Tô Ngọc nhẹ giọng nhập đến. Nhưng mà thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng tiểu thánh hiển trang bên trong mỗi người lại là rõ ràng nghe thấy, phản phất ngay tại bên hai. Các ngươi nhìn. Lúc này Tô Ngọc chỉ vào hà áo nói. Chỉ gặp nguyên bản vẫn là nụ hoa chấm nở hoa sen, tại Tô Ngọc niệm xong thơ về sau, nhao nhao lung la lung lay như có sinh mệnh, tiếp lấy nhao nhao nở rộ ra, hoa sen hương khí lập tức xông vào mũi. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tuân Tử tự lẩm bẩm. Cái này, đây quả thật là bởi vì ngươi đọc câu thơ. Phục Hoàn có chút kích động nói. Mưa nhỏ tiêu tiêu nhuận nước đỉnh, hoa gió triển triển phá lục bình. Tô Ngọc tiếp tục mở miệng. Chỉ gặp ngoài cửa sổ đống nhiên tí tách rơi ra mưa nhỏ, nước mưa trong nháy mắt sa sút tại hồ sen bên trong, tóe lên trận trận bọt nước. Trời mưa, các ngươi nhìn, hà ao trời mưa. Lúc này bên ngoài chúng đệ tử cũng bị một màn này kinh ngạc nói, mưa nhỏ chỉ là hạ tại hà ao, địa phương khác vẫn như cũ trời trong. Phục Hoàn ba người lúc này trợn mắt hốt mồm. Thời gian dần trôi qua mưa nhỏ dừng lại, Tô Ngọc cũng trở về đến chỗ ngồi, lúc này ba người mới miễn cưỡng trở lại chỗ ngồi. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là thật. Phục Hoàn nói, vừa rồi chẳng qua là tiểu đạo ngươi. Văn khí tài hoa không hề chỉ là xuất hiện vừa mới kia hai loại dị tượng, văn nhân nâng bút, đàm bình trên giấy, văn nhân giết địch, xuất khẩu thành thơ, văn nhân giận dữ, đánh võ mồm. Đại nho Già Lâm, dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng chung người, có thể phán thiên tử vô đạo, lấy một đỉnh nước. Đây mới thật sự là người đọc sách, mà không phải bảo sao hay vậy, sẽ chỉ tự nói con một sách. Tô Ngọc thanh âm như là kim lôi rót vào thai tại ba người bên thai nổ tung. Cái gì? Tuân Tử thân thể khẽ run. Phục Hoàn sông Nhan Lộ cũng là nghe được nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đã có thể tưởng tượng lấy Tô Ngọc miêu tả loại tràng cảnh đó. Đó mới là người đọc sách chuyện nên làm. Bịch. Chỉ gặp Nhan Lộ đột nhiên đứng dậy quỳ xuống, sau đó cả người trực tiếp bỏ tới trên mặt đất, đây là nho gia đại lễ, đại biểu cho đầu giảm xuống đất. Học sinh Nhan Lộ, nguyện bái Tô Tử vi sư, xin nhận ta văn khí chi đạo. Nhan Lộ kích động nói. Ê. Lần này đến phiên Tô Ngọc ngây ngẩn cả người. Trang bức quá mức, hắn nào biết được dạy thế nào người tu luyện văn khí A Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn, thành công lắc lư ba tên đại nho cấp bậc cao thủ, ban thưởng ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Tô Ngọc không để ý cái này không có chút nào logic hệ thống. khẽ nhấc tay một cái, vì trên mặt đất Nhan Lộ lập tức bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên. "Nhan phu tử, cái này ta không cách nào giúp ngươi, làm nho gia phu tử, các ngươi theo lý mà nói càng hẳn là học được mình kích phát văn tâm chữ nhật đan, mỗi người đều có văn tâm, chỉ là các ngươi không có đem nó kích hoạt mà thôi, cuối cùng chính là bây giờ nho gia sẽ chỉ đọc chết sách, học vẹn, lại không chân chính hiểu được văn chương thi từ bên trong hàm nghĩa. Như vậy đi, mấy vị cũng là đương thời danh nho, tại hạ liền cho mấy vị trong thân thể gieo xuống văn khí hạt giống." Tô Ngọc nói. "Tô tử nói cực phải." Nhan Lộ đội vàng nói. Sau đó trực tiếp đi vào Tô Ngọc trước mặt, uy quy củ củ khoanh chân ngồi xuống. "Không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn." Tô Ngọc niệm hai câu thơ, tiếp lấy trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng màu nhũ bạch, Phục Hoàn ba người mở to hai mắt nhìn xem, lập tức cảm thấy một tia cộng minh, một cốt như ánh nắng cảm giác ấm áp. Tô Ngọc đưa tay đặt ở Nhan Lộ đỉnh đầu, quang đoàn lập tức không có vào đỉnh đầu. Nhan Lộ lập tức liền cảm nhận được trong thân thể nhiều một cỗ năng lượng, ánh mắt lộ ra hưng phấn. "Cái này văn khí, chỉ có thể tiếp tục 3 tháng, cái này 3 tháng bên trong ngươi có thể nếm thử lợi dụng một chút văn chương thi từ câu thông văn khí, nhớ lấy, nhất định phải hoàn toàn lý giải văn chương thi từ, nếu không sẽ chỉ không duyên cớ lãng phí văn khí, đến lúc đó văn khí biến mất, ngươi còn không có lĩnh ngộ kia Tô Mộ cũng không có biện pháp." Tô Ngọc nói. "Kỳ thật hắn đây chính là khác loại truyền công, bắt chước nội lực chuyển cho người khác mà thôi." "Vâng, đa tạ Tô tử." Nhan Lộ thi lễ một cái, lần này là học sinh chi lễ, mặc dù Tô Ngọc không nói thu hắn làm đồ, nhưng Nhan Lộ lại lấy học sinh tự cho mình là. Tiếp lấy Tô Ngọc lại lấy đồng dạng thủ pháp cho Tuân Tử cùng Phục Hoàn quán thâu văn khí, đương nhiên trong cơ thể hắn mất đi văn khí rất nhanh liền bị nội lực bổ đầy. Lúc này Tô Ngọc trên mặt nổi lên lúc thì trắng, cho người ta một bộ mệt lạ bộ dáng. "Tô tử, người không sao chứ?" Phục Hoàn lập tức kinh hãi. Lúc này đám người cũng phát hiện Tô Ngọc sắc mặt tái nhợt, nhao nhao vây quanh. Công tử ngươi không sao chứ?" Khương Nghê chợt lách người trước hết nhất đi vào Tô Ngọc trước mặt, đỡ lấy Tô Ngọc cánh tay nói: "Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều." Tô Ngọc lộ ra vẻ tươi cười nói: "Đều tại các ngươi." Khương Nghê toàn thân nổi lên sắc khí, hung tợn nhìn về phía Tuân Tử ba người.
"Là chúng ta quá loa." Tuân Tử vội vàng nói xin lỗi. Ba người cũng lập tức kịp phản ứng, Tô Ngọc liên tục cho mình ba người truyền thâu văn khí, đây nhất định là dao động căn bản hành vi, mấy người cũng là người tập võ tự nhiên hiểu được, không khỏi âm thầm hổ thẹn. "Tô tử, xin mời đi theo ta, đi xuống trước nghỉ ngơi một chút." Phục Hoàn vội vàng nói. "Vậy liền làm phiền." Tô Ngọc gật gật đầu, sau đó tại Khương Nghê cùng Nguyệt Thần nâng đỡ rời đi lầu nhỏ, đi theo Phục Hoàn mà đi.
Thất lễ, sư điện, người ta ba người hôm nay quá thất lễ, cái này chuyển công một chuyện cực kỳ nguy hiểm, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu." Tuân Tử một bộ áo nào nói.
"Đều tại ta, sư thúc ta cái này xuống dưới để cho người ta chuẩn bị chút thuốc bổ."
Nhan Lộ cũng đập mình một bàn tay nói.
"Nhanh đi, ngàn bạn không thể chủ quan."
Tuân Tử vội vàng nói. Cứ như vậy, Tô Ngọc chấm dứt tốt diễn ký tiến vào tiểu thánh hiền trang.
Chương 90, đầm lầy núi nông ra hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, Giang Ngọc Yến, Tây Môn, Diệp Cô Thành ba người từ rời đi Bạch Ngọc Kinh về sau, một đường hướng đông rốt cục đi tới đầm lầy vùng núi giới, nơi này chính là đại tần nông gia trụ sở.
"Đây cũng là nông gia trụ sở a? Thật đúng là một bức điển viên sơn thủy phong quang."
Diệp Cô Thành nhìn xem mênh mông vô bờ đồng ruộng nói.
"Căn cứ điều tra, bây giờ nông gia thủ lĩnh là một cái gọi ruộng nói nữ nhân, chính là trước đó Ngụy Quốc Vương tộc hậu duệ, cố gắng kia cái gì bảo hạp ngay tại trên tay."
Giang Ngọc Yến phân tích nói.
"Trước khi tới Tô Ngọc đã đại khái cho đám người giảng bảo hạp có khả năng xuất hiện địa phương, cái này nông gia chính là một trong số đó."
"Đi thôi."
Giang Ngọc Yến nói xong, đem mặt nạ đeo lên lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Tây Môn cùng Diệp Cô Thành cũng theo sát phía sau. Liệt núi đường gian nào đó trong phòng, một không đến chừng 20 tuổi nữ nhân lúc này chính đoan ngồi tại trước bàn, xem xét tỉ mỉ lấy một phong thư.
"Phù Tô muốn bái phòng nho gia a.
Tháng 7 cũng đi, Triệu Cao, ngươi bây giờ cho ta gửi thư đến cùng là dụng ý gì?"
Nữ nhân thu hồi phong thư, âm thầm nói.
Người này chính là đương đại hiệp Khôi Dụng nói, dứt bỏ thân phận chân thật của nàng bên ngoài, nàng vẫn là Triệu Cao La Vong đệ nhất sát thủ kinh nghệ, Dụng nói thở nhỏ bị La Vong bồi dưỡng. Kế thừa đời trước kinh nghe cũng liền ý bác, đạt được kinh nghe kiếm tán thành. Tại ruộng nói ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn có giấu một cái cự đại bí mật, đó chính là Thương Long Bảo Hạp một trong số đó bây giờ ngay tại trong tay nàng, trên cái hộp có Ngụy Quốc Vương thất tiêu chí, nhưng ở cái này trước đó, ngoại giới lại coi là cái này hộp theo Ngụy Quốc phá diệt mà rơi vào Âm Dương gia hoặc doanh chính trong tay, nhưng ở một năm trước, lại có người âm thầm đem hộp giao cho ruộng nói.
Lúc này, ruộng nói từ trên cổ gỡ xuống một viên màu xanh biết ngọc bội, đặt ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, trên ngọc bội có khắc nói vô kỵ ba chữ, đây là nàng từ nhỏ mang theo, cũng là nàng danh tự tồn tại.
"Vô kỵ, vô kỵ, thật chẳng lẽ chính là người kia sao?"
Dụ nói tự đủ.
Đông nhiên, Dụ nói thu hồi ngọc bội, trong tay lập tức thêm ra một thanh bảo kiếm, sau đó đứng dậy, hướng phía ngoài cửa quát lớn.
"Người nào?"
"Ra."
Dụ nói vị trí, ở vào liệt núi đường, nhưng bởi vì Dụ nói không thích bị người quấy rầy, cho nên không có nàng mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không dám đến đây.
"Ba ba."
Một trận vỗ tay thanh âm truyền đến, tiếp lấy một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở đại sảnh, ngay sau đó lại là hai đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, ba người này mặc thống nhất, quần áo nhìn qua phi thường hoa mỹ. Nhưng ba người đều là đầu đội mặt nạ, trên mặt nạ ấn có hoa hủy đồ văn.
Dũng luôn cô đương, không hổ là trẻ tuổi nhất nông gia thủ lĩnh, sức quan sát rất xuất chúng.
Một đạo giọng nữ truyền đến, chính là dẫn đầu xuất hiện người kia.
Ba người này chính là chui vào nông gia Giang Ngọc Yến, Tây Môn Suy Tuyết, còn có Diệp Cô Thành.
"Các ngươi là ai? Nếu biết thân phận của ta còn dám tới đây?"
Dũng nói lạnh lùng nói, cầm kiếm tay lại là chặt hơn một chút. Điền tiểu thư, không cần khẩn trương, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Giang Ngọc Kiến nói. Dụng nói nhướng mày, nhìn một chút đối diện ba người, nàng đó có thể thấy được ba người đều là cao thủ, do dự một chút nói. Giao dịch gì? Điền cô nương, ta phải dùng thân thế của ngươi cùng ngươi giết mẫu cửu nhân thân phận đổi lấy một vật. Giang Ngọc Kiến nói. Ngươi nói cái gì? Dụng nói lập tức kinh hãi. Sau đó, Giang Ngọc Kiến lần nữa thuật lại một lần. Dụng nói sắc mặt biến đổi, sau đó nói. Ngươi muốn đổi thứ gì? Dụng nói có loại dự cảm không tốt, tùy theo hỏi. Ngụy Quốc Thương Long Hộ. Giang Ngọc Kiến nói. Dụng nói biến sắc, đội vàng phủ định nói. Ta chỗ này không có loại đồ vật này. Giang Ngọc Kiến nhìn thấy Dụng nói biểu hiện như thế, càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Ha ha ha, ngươi trước đừng phủ định, nếu là giao dịch như vậy ta trước tiên có thể đem ngươi thân thế nói cho ngươi, dạng này mới lộ ra chúng ta có thành ý. Giang Ngọc Kiến nói. Phụ thân ngươi chính là Ngụy Quốc Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, mà mẫu thân ngươi chính là trên La Vong thay mặt sát thủ Kinh Nghê. Năm đó Kinh Nghê thụ La Vong sai khiến tiến về Ngụy Quốc ám sát Tín Lăng quân, trời xui đất khiến mang bầu ngươi, ngươi mới chỗ nhìn ngọc bội chính là Tín Lăng quân tín vật. Giang Ngọc Kiến nói. Dụng nói nghe xong, toàn thân run rẩy, mặc dù lấy nàng thông minh tài trí rất sớm đã đối với mình cha ruột thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ từ trong miệng người khác tìm được chứng minh vẫn là để nàng rất là chấn động. Điền cô nương hẳn là kế thừa Kinh Nghê kiếm đi, như thế nói đến, ngươi cái này hiệp khôi còn có La Vong sát thủ tầng này thân phận lạ. Giang Ngọc Kiến nói. Bang. Dụng nói bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, liền muốn rút kiếm công kích. Chớ khẩn trương, chúng ta cùng La Vong không quan hệ, chỉ là không nghĩ tới, Điền cô nương thế mà bị giết mẫu cựu nhân bồi dưỡng thành đỉnh cấp sát thủ còn kế thừa mẫu thân mình bảo kiếm, chân thực làm cho người thổn thức không thôi. Mẫu thân của ta thật là La Vong làm hại. Dụng nói có chút kích động mà hỏi. Chính ngươi trong lòng sớm có đáp án không phải sao? Giang Ngọc Kiến nói. Dụng nói nước mắt rốt cục khống chế không nổi chảy xuống, cả người chán nản ngồi xuống. Ngươi phải biết, lấy thân phận của ngươi là không có khả năng cùng La Vong đối nghịch, đối phương chỉ cần đưa ngươi là đương đại Kinh Nghê thân phận nói ra, ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Ngọc Kiến nói. Dụng nói tự nhiên cũng biết, nếu như mình thân phận bại lộ cái thứ nhất không bỏ qua cho mình chính là cái này nông gia từ trên xuống dưới vô số đệ tử. Cùng ta giao dịch, đem hộp giao cho chúng ta, La Vong chúng ta thay ngươi đối phó, thậm chí có thể để ngươi tự mình chính tay đâm Triệu Cao. Giang Ngọc Kiến nói. Ta như thế nào tin các ngươi, còn có, các ngươi rốt cuộc là ai? La Vong cường đại không chỉ có riêng là lương tựa đế quốc đơn giản như vậy. Dụng nói. Giang Ngọc Kiến nghe vậy, sau mặt nạ trên mặt lộ ra tiểu dung, Dụng nói hỏi như vậy, vừa vặn nói rõ nàng đã tâm động. Phía sau chúng ta tổ chức gọi Ngọc Hoàng Cát. Ngọc Hoàng Cát. Dụng nói sững sờ, mình chưa từng nghe nói qua cái thế lực này, lập tức hồ nghi. Yên tâm đi, thực lực của chúng ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, đương nhiên, nếu như ngươi hay là không tín nhiệm, vậy ta trước tiên có thể đem 6 kiếm nô thủ cấp mang tới cho ngươi, như thế nào? Giang Ngọc Kiến nói. 6 kiếm nô. Dụng nói tự nhiên biết 6 người này kinh khủng, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, 6 người hợp nhất liền thắng liên tiếp 7 đều bị chế phục, từ đó gia nhập La Vong, có thể nói là La Vong chiến lược mạnh nhất. Không tệ chính là 6 kiếm nô nếu như không phải Triệu Cao hiện tại đối với chúng ta tổ chức còn có chút dùng, thậm chí có thể trực tiếp đem hắn đầu mang tới. Giang Ngọc Kiến tiếp tục nói, ta muốn biết, mục đích của các ngươi hẳn là cũng là vì kia hư vô mở mịn Thương Long Thất Túc. Dũng nói hỏi, ha ha, cái gì Thương Long Thất Túc, Tam Túc, chúng ta không quan tâm, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Điền cô nương, giao dịch sau khi thành công ta có thể để cử ngươi tiến vào tổ chức chúng ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, nhớ kỹ tầm mắt muốn khoáng đạt, thế giới rất lớn, đại tần thậm chí thiên hạ này cũng không phải duy nhất. Giang Ngọc Kiến nói xong, vung tay lên. Sau đó qua mấy giây, ba người chung quanh nổi lên một trận yếu ớt bạch quang, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Dũng nói chấn động mạnh, lộ ra giật mình không thôi biểu lộ, nàng thế mà không cách nào xem thấu ba người là thế nào rời đi. Ngọc Hoàng ca, đến cùng là lai lịch gì? Dũng nói quá lời mới tỏa hạ nói. Lúc này Bạch Ngọc Kinh, truyền tống trận hiện lên về sau, Giang Ngọc Kiến ba người xuất hiện lần nữa. Sách, Ngọc Kiến cô nương, ngươi vừa mới thật sự là huy phong, tại hạ còn tưởng rằng là đế quân đâu. Diệp cô thành nói. Kỳ thật mấy người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Giang Ngọc Kiến tính cách, ngoại trừ tại Tô Ngọc bên cạnh, Giang Ngọc Kiến bên ngoài đều là có một loại không hiểu bá khí, điểm này cùng kia Đông Phương Bất Bại rất giống. Tiếp xuống làm thế nào? Là trực tiếp đi tìm kia cái gì sáu kiếm nô a? Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Sáu kiếm nô không đơn giản, nếu như không thể một kích toàn diệt, chạy một cái, dạng này sẽ đánh cỏ kinh rắn, như vậy nhiệm vụ coi như thất bại. Như vậy đi, chúng ta đi trước tìm A Thanh cùng A Phi, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay mới có thể vạn vô nhất hết. Giang Ngọc Kiến nói. Tiếp lấy bạch quang lóe lên, ba người lần nữa biến mất tại trên truyền tống trận. A, lão bà tử, làm sao vừa mới bên kia giống như sáng lên một cái? Nơi xa ngay tại trong ruộng làm việc Tiểu Phong phụ thân, đông nhiên ngẩng đầu nói. Không ai a, ngươi có phải hay không con mắt bỏ ra? Tiêu Đại Thẩm nhìn một chút truyền tống trận phương hướng nói. Thật sao? Ai, cũng không biết Phong Nhi lúc nào trở về. Tiểu Tam Huệ thở dài. Ngươi nói, chờ Phong Nhi cùng Á Chu trở về, có thể hay không đã? Tiêu Đại Thẩm lộ ra một loại mập mờ biểu lộ nói. Hắc hắc, tiểu tử này sẽ không phải cái gì cũng không làm đi, nếu là thật ngốc như vậy, nhìn ta không thu thập hắn. Ha 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 ha. Hai người lập tức vui vẻ cười ha hả. Tiểu Thánh Hiền Trang, từ Tô Ngọc mấy người đến về sau, mỗi ngày nơi này so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt, càng ngày càng nhiều nho gia đệ tử quay trở về Tang Hải Thành, vì chính là thấy cái này hai bức câu đối. Tô Ngọc trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng thân thể rốt cục khôi phục hoàn hảo, điều này cũng làm cho trong lòng còn có ấy nấy Tuân Tử ba người rất là vui vẻ. bây giờ ba người mỗi ngày đều sẽ tìm đến Tô Ngọc nghiên tập Nho Gia kinh điển. Mỗi một lần cũng sẽ ở Tô Ngọc nơi này đạt được mới dẫn dắt, Tô Ngọc đối Nho Gia kinh điển một ít giải thích để mấy người giống như thể hồ quán đỉnh trong lúc bất chi bất giác đem thân phận của mình thả thấp hơn, tại ba người xem ra vị này Tô Tử quả nhiên đã tiếp cận thánh nhân cái kia cấp bậc. Ta đã từng chu du liệt quốc, giống Tần Lĩnh bên ngoài Đại Tùy, Đại Tống, Đại Minh các loại, những quốc gia này cũng có Nho Gia đệ tử, cho nên nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, chỉ là một vị vùi đầu khổ đọc, các ngươi đạt được chỉ là trong sách vở đồ vật, nhưng phải biết, thời đại tại tiến bộ, tiền nhân chỗ sách là bọn hắn lúc ấy thời đại kia ảnh thu nhỏ, cũng không nhất định có thể đại biểu hiện tại. Tô Ngọc nói, Tô Tử nói tới có lý, xác thực như thế, có đôi khi ta quan sát tiền nhân lấy làm thường thường cũng sẽ cảm thấy cùng bây giờ không hợp, nhưng không có nghĩ sâu vào còn tưởng rằng là mình đối kinh điển lý giải không sâu, bây giờ Tô Tử mở rộng, ta đã minh bạch, đây không phải tiền nhân vấn đề, mà là chúng ta thời đại vấn đề. Tuân Tử nói, sư thúc nói không sai, không nói trước Xuân Thu thời điểm liền lấy 10 năm trước tới nói, khi đó vẫn là 7 nước đặt song song, khi đó thư tịch cũng là lấy thời đại kia làm bối cảnh, chúng ta bây giờ xem ra tự nhiên sẽ cảm thấy cảm nhận không giống, tựa như Tô Tử nói, thời đại tại tiến bộ tư tưởng của chúng ta cũng hẳn là phải vào bước mới đúng, đóng cửa làm xe chỉ là tầm thường, Nho Gia đệ tử hẳn là đi khắp thiên hạ, dạng này mới có thể lĩnh hội trong sách chân ý. Phục Hoàn nói, hảo hảo, quá tốt rồi, sư thúc, sư minh, ta giống như cảm thấy mình thể nội văn khí lại nhiều một chút. Lúc này Nhan Lộ một mặt hưng phấn nói, thật chứ, xem ra sư đệ có thu hoạch ra. Phục Hoàn mừng lớn nói, thật hay giả. Tô Ngọc thì là một mặt hồ nghi, âm thầm phỏng đoán, cái này Nhan Lộ sẽ không phải là bởi vì tâm lý ám chỉ, cho là mình thật sinh ra văn khí tới. Chương 90, Trương Lương trở về Thánh Hiền Trang, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tang Hải Thành dần dần nhiều hơn rất nhiều người lai lịch không rõ, Nho Gia đệ tử mỗi ngày đều sẽ cho Phục Niệm báo cáo trong thành tình huống. Người nói là Trương Hàm đã dẫn người đi đầu đi vào Tang Biển. Đang cùng Tô Ngọc nói chuyện trời đất, Phục Niệm nghe được phía dưới đệ tử báo cáo sau nói, vâng, phu tử, Trương Hàm nhân mã ước chừng 2.000 người, bây giờ liền trú đóng ở Tang Hải Thành bên ngoài, đệ tử sau khi thấy liền trước tiên chạy về. Vậy đệ tử nói, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Phục Niệm nói, sư minh, xem ra phủ Tô cũng nhanh đến. Nhan Lộ nói, Trương Hàm đi tiền trạm, rất rõ ràng là vì an toàn, sớm tới làm chuẩn bị. Xin lỗi, Tô Tử, mấy ngày nay chỉ sợ không có thời gian đến chào hỏi ngươi. Phục Niệm đối Tô Ngọc nói, không có gì đáng ngại, phu tử có việc trước tiên có thể đi làm việc, tiểu thánh hiển trang lại dùng đến ta địa phương, mấy vị không cần phải khách khí. Tô Ngọc nói, đa tạ Tô Tử. Phục Niệm đại hỉ, có Tô Ngọc hứa hẹn, hắn càng thêm có lực lượng đến đối mặt phủ Tô. Sau đó đám người lại tiếp tục thảo luận thi từ ca phú, chẳng được bao lâu, kia Tuân Tử cũng gia nhập tiền đến, lao nhân này gần nhất mỗi ngày đều là vô cùng vui vẻ, hơn lúc tới đến Tô Ngọc nơi này, tựa như học sinh đi học. Lục Tiểu Phụng cùng Khương Nghê bởi vì quá nhàm chán, đã chạy đi Tang Hải Thành đi dạo, về phần Nguyệt Thần, sáng sớm hôm nay liền biến mất không thấy, Tô Ngọc biết nàng hẳn là đi tìm Âm Dương gia người đi cũng không hỏi nhiều. Lúc này, một thất tuấn mã trở đi một người nho nhã thanh niên tuấn tú nam tử hướng phía tiểu thánh hiền trang chạy nhanh đến, có đi ngang qua đệ tử nhìn thấy trên lưng ngựa người về sau, nhao nhao lui qua ven đường không mình hành lễ. Nhỏ tụ hiền trang cổng, Lương Mục vẫn như cũ thành thành thật thật ở chỗ này canh cổng, cùng bình thường khác biệt, hắn lúc này quét qua đổi phế, đem canh cổng xem như một hạng quang vinh lại vĩ đại sự nghiệp. A, đây là. Lương Mục hướng phía móng ngựa thắng truyền đến chỗ nhìn lại, đại hắn thấy rõ người tới về sau, vội vàng chỉnh lý y quan sau đó rất cung kính đi lên trước, giữ chặt dây cương. Học sinh Lương Mục gặp qua sư thúc. Lương Mục nói, Lương Mục, ngươi làm sao lại tại cái này canh cổng? Ngươi tới xuống ngựa về sau, nhìn quanh bốn phía một cái, lộ ra một tia nghi hoặc, dị vãng nơi này trông coi đại môn đều là tân tiến nho gia đệ tử. Cái này Lương Mục tại Nho Gia kỳ thật địa vị không thấp, làm sao lại ở đây canh cổng? Hồi sư thúc, trên đời chỉ có ti tiện người, không có đê tiện công việc. Người giá trị ở chỗ hắn tự thân, mà không ở chỗ hắn xử lý công việc. Vô luận công việc gì, đều có thể đem một người tâm tính, cá tính, khí chất, hàm dưỡng, mới xông cái lộ không bỏ sót. Tại học sinh xem ra, canh cổng chính là phu tử giao cho đệ tử công việc trọng yếu, có thể rèn luyện đệ tử xử sự làm người, đối nhân xử thế, cũng không cái gì không ổn. Lương Mục nghiêm túc giải thích nói, chỉ thấy người tới kinh ngạc há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi khai khiếu a, người này chính là Phục Niệm cùng Nhan Lộ Tam sư đệ, có thể lỗ Tam Kiệt danh xưng Trương Lương, cũng là Nho Gia tiểu thánh hiển trang Tam đưa ra. Đúng rồi, sư minh bọn hắn có đó không? Trương Lương hỏi. Phu tử bọn hắn ngay tại tiếp khách lâu cùng Tô Tử nói chuyện phiếm. Lương Mục đội bằng nói, Tô Tử, gần nhất ta nghe nói qua rất nhiều người này nghe đồn, hừ, đến cùng là giả thần giả quỷ hay là đúng như truyền thuyết lợi hại, ta muốn nhìn. Trương Lương hừ lạnh một tiếng liền hướng trong trang đi đến. Lương Mục nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu, mình sư thúc tính tình hắn còn không biết, khuyên cũng vô dụng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị Tô Tử tin phục. Trương Lương tiến vào tiểu thánh hiền trang, không để ý đến những cái kia học sinh, ngược lại trực tiếp hướng kia tàng thư các mà đi, hắn muốn trước tiên mở mang kiến thức một chút kia hai bức câu đối có phải thật vậy hay không như nghe đồn thần ký như vậy. Sư thúc, sư thúc. Tụ tại tàng thư các cổng chúng đệ tử, nhìn thấy Trương Lương sau nhau nhau hành lễ. Vì sao dùng lụa đỏ che đậy? Trương Lương nói, hồi sư thúc, phu tử có lệnh mỗi canh giờ chỉ có thể để 10 cái học sinh cùng nhau quan sát, thời gian còn lại hết thảy che khuất. Trong đó phụ trách giữ gìn trật tự một học sinh nói. Trương Lương bay người nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện, ngoại trừ có 10 người chính đối nơi này bên ngoài, những người còn lại đều là đưa lưng về phía ngồi quỳ chân trên mặt đất chờ đợi. Mở ra, để cho ta nhìn xem. Trương Lương nói thẳng. Vậy đệ tử nghe vậy, gặp Trương Lương ngữ khí bất thiện, do dự một chút, sau đó hướng một bên một người đệ tử nhìn thoáng qua, người kia lập tức hiểu ý, đội vàng rời đi tàng thư các. Mở ra. Trương Lương tiếp tục nói. Vâng. Người này bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rãi đem đỏ chụp kéo ra. Sách núi có đường cần bị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Trương Lương không tự chủ được thì thầm. Vâng. Đông nhiên Trương Lương cảm giác được tinh thần của mình trở nên hoảng hốt, tựa như muốn hôn mê, sau đó trong lòng giật mình đội vàng vận công chống cự, chẳng được bao lâu, kia cố cảm giác liền biến mất không thấy. Thơ hay, đáng tiếc cho người ta động tà thuật. Trương Lương quay người lại về sau, nhìn xem câu đối nói, lúc này hắn đã không có vừa rồi lần đầu tiên lúc cái loại cảm giác này. Sư thúc, đây cũng không phải là tà thuật, đây là văn khí huyễn cảnh có thể nhắc nhở chỗ nhìn người ngộ tính. Tên đệ tử đội vàng phản bác. Hoang đường. Trương Lương nói xong, thả người nhảy lên, liền muốn đem trên cây cột chữ hủy đi. Sư thúc không thể. Vậy đệ tử lập tức dọa đến hoang mang lo sợ, la lớn. Ông. Đông nhiên, câu đối phát ra bạch quang, nổ vang qua đi, vọt giữa không trung Trương Lương bị một cỗ không hiểu năng lượng đẩy lui, trên không trung lui về sau mấy chục mét, mới chậm rãi rơi xuống. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Một trận tiếng khiển trách chuyển đến. Chỉ thấy là Phục Nghiệm, Nhan Lộ hai người đổi tới, vừa hay nhìn thấy Trương Lương bị đánh bay một màn kia, hai người lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Trương Lương rơi xuống từ trên không, kinh nghi bất định nhìn thoáng qua tàng thư các bên kia sau đó đi đến Phục Nghiệm hai người trước mặt, không mình hành lễ nói. Gặp qua hai vị sư minh. Tốt, đừng làm những này, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Phục Nghiệm tiếp tục nói. Trương Lương nhíu mày một cái, sau đó trả lời. Ta nhìn kia hai bức trong chữ có dấu quỷ bí, xuất thủ thăm dò một chút, quả nhiên, sư minh, các ngươi chỉ sợ lấy người ta nói. Trương Lương nói. Phục Nghiệm cùng Nhan Lộ nghe vậy, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, Trương Lương tuy nói là bọn hắn sư đệ, nhưng bởi vì tuổi tác so với bọn hắn nhỏ quá nhiều, mấy người kỳ thật càng nhiều thời điểm đem nó coi như con của mình, đối với hắn một mực sủng ái có thừa, nhưng bây giờ hai người cũng lộ ra một chút tức giận biểu lộ. Không được vô lễ, sư đệ, ngươi sao có thể như thế xúc động? Nhan Lộ đội bằng nói. Chúng ta người đọc sách, tại sao có thể bị những này giang hồ phiến tử lừa gạt? Sư minh, ta nhìn các ngươi tại Tiểu Thánh Hiền Trang ngốc quá lâu, dễ dàng như vậy liền dễ tin người khác. Muốn ta nhìn, kia cái gì Tô Tử chính là một cái biết chút giang hồ tà thuật lừa đảo mà thôi. Trương Lương một bộ ta đã xem thấu hết thể biểu lộ nói. Lớn mật. Đột nhiên chân trời chuyển đến một trận tiếng quát mắng. Ngay sau đó một cỗ túc sát chi ý chuyển đến, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh, hư ảnh bên cạnh nổi lơ lửng một nữ tử, chính là Khương Nghê. Dám can đảm mạo phạm công tử, đáng chết. Khương Nghê nói xong, vung tay lên không trung chân khí ngưng kết mà thành cự kiếm lập tức hướng Trương Lương vị trí nhanh chóng bay tới. Cô đương, không thể. Phục Nghiệm la lớn, nhưng căn bản là vô dụng. Sư đệ cẩn thận. Nhan Lộ cũng liền bận bịu đi vào Trương Lương trước mặt, bắt đầu vận công a, dự định cùng hắn cùng một chỗ ngăn trở. Trương Lương cũng nhìn ra một kiếm này chi mặc cho không tầm thường, vội vàng gỡ xuống bên hông lăng hư kiếm, tiếp lấy một đạo kiếm khí phá không mà ra hướng phía Khương Nghê kiếm khí phóng đi, nhưng mà Trương Lương đạo kiếm khí này giống như bọ ngựa đầu xe, trong khoảnh khắc liền bị đánh nát, kiếm khí tiếp tục bay về phía Trương Lương. Phục Nghiệm lúc này kinh hãi muốn tuyệt, một kiếm này uy lực to lớn, rơi xuống, toàn bộ tàng thư các đều giảm bị hủy. Ngay ở chỗ này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đi. Tới chính là Tô Ngọc, chỉ gặp hắn hai ngón tay kết kiếm quyết, một đạo kiếm khí từ trong tay phát ra. Hưu. Vâng. Hai đạo kiếm khí trên không trung phát ra nổ vang, chấn động đến phía dưới đám người phảng phất ướt thân tại lôi kiếp phía dưới, lỗ tai ẩn ẩn làm đau. Tô Tử. Phục Nghiệm đại hỉ. Công tử. Khương Nghê thì là biến sắc, sau đó đội vàng bay đến Tô Ngọc trước mặt. Công tử, Khương Nghê mạo phạm. Khương Nghê cúi đầu nói. Ông trời của ta, đại tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lúc này Lục Tiểu Phụng cũng thở hồng hộc chạy tới. Về sau không muốn xúc động như vậy, làm bị thương vô tội làm sao bây giờ? Tô Ngọc nói. Vâng, Khương Nghê biết sai. Khương Nghê vội vàng nói. Thật có lỗi, để mấy vị bị sợ hãi. Tô Ngọc lúc này mới xoay người đối Phục Nghiệm mấy người nói, sau đó ánh mắt rơi vào ngây người như phong Trương Lương trên thân. Quá không ra gì. Một giọng dàn mua chuyển đến, là Tuân Tử đi vào. Chỉ gặp hắn đi thẳng tới Trương Lương trước mặt, đối hắn quát lớn. Nho ra kinh điển ngươi cũng phí công đọc sách, thánh nhân dạy bảo ngươi cũng bên sao. Mình muốn lập mà trước lập nhân, mình muốn đạt mà trước đạt nhân. Không rõ không phải là, chỉ dựa vào ý nghĩ của mình liền vọng hạ quyết đoán, Trương Lương ngươi để lao phu rất thất vọng. Sư thúc, đệ tử sai. Trương Lương liền vội vàng không người nói xin lỗi, tại Tuân Tử trước mặt hắn cũng không dám thất lễ. Tô Tử, không trách vị cô nương này, nàng hộ chủ xuất ruột, cũng là nên, lão phu nơi này cho ngài bồi nước không phải. Tô Tử nói liền muốn không người xin lỗi. Phu tử không cần như thế, Tô Mỗ khí lượng còn không có nhỏ như vậy. Tô Ngọc đưa tay ngăn lại Tuân Tử nói. Vị này chính là Trương Lương Trương Tử Phong A. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tô Ngọc nói. Trương Lương nghe vậy lại hết sức xấu hổ, mình mới vừa nói người ta là lừa đảo, nhưng người ta giống như không quan tâm, này cũng ra vẻ mình tiểu nhân. Tô Vũ không nói thêm gì, tiếp lấy chắp tay sau lưng rời đi tàng thư các bên ngoài, Khương Nghê cùng Lục Tiểu Phụng đội vàng đuổi theo. Người A. Đợi Tô Ngọc đi xa về sau, Phục Hoàn vẫn là không nhịn được chỉ Trương Lương, sau đó đội vàng đuổi kịp Tô Ngọc mà đi. Thử. Tuân huống chừng Trương Lương một chút cũng rời đi. Sư đệ, người quá vọng độc rồi. Nhan Lộ đi đến Trương Lương bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Sư minh, người này rốt cuộc là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Trương Lương hồi tưởng lại Khương Nghê vừa mới kêu kinh khủng một kiếm, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Tô Tử, lai lịch chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, cái gì giang hồ phi tử, hẳn là ngươi cảm thấy chúng ta mấy người thật ngốc đến mức loại trình độ kia. May mắn người ta không cùng ngươi so đo, tê, nói đến ta cũng là lần thứ nhất gặp Tô Tử xuất thủ, vừa mới cô nương kia một kiếm, sợ là chúng ta sư huynh đệ ba người không ai có thể ngăn cản, nhưng kia Tô Tử, vẻn vẹn hời hợt liền chặn, không thể tưởng tượng nổi. Nhan Lộ nói, ta, đoạn đường này ta nghe được quá nhiều truyền thuyết của hắn, những sự tình kia thật quá ly kỳ, cho nên vào trước là chủ tưởng rằng cái lừa gạt, không nghĩ tới. Trương Lương cười khổ nói, đi thôi, nhiều lời không nên, tiếp xúc nhiều, ngươi liền biết hắn là ai. Nhan Lộ nói xong, lôi kéo Trương Lương rời đi. Chương 92, trang cái lớn bức trong đại sảnh Tô Ngọc ngồi ở vị trí đầu, Tuân Tử ngồi ở bên cạnh, phía sau là Lục Tiểu Phụng cùng Thương Nghê, Phụng Niệm cùng Nhan Lộ hơi ngồi tại hạ thủ vị trí, mà Trương Lương thì là ngồi tại vị trí cuối. Tô Ngọc mỉm cười để Khương Nghê cho đám người châm trà, phản phất vừa mới phát sinh không thoải mái đã quên đi. Nhìn thấy Khương Nghê cho mình châm trà, Trương Lương thoáng có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng. Trương Lương, ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, gọi ngươi một tiếng Trương huynh đệ có thể? Tô Ngọc nói. Từ không gì không thể. Trương Lương nói. Ừ, Trương huynh đệ ta xem ngươi phong trần mệt mỏi, hẳn là từ đất sở gấp trở về a. Tô Ngọc nói tiếp. Trương Lương nghe vậy trong lòng giật mình. Thiên sinh vì sao nói như vậy? Những ngày này, Tuân Phu Tử mấy người nhiều lần đề cập ngươi, tính cách của ngươi ta đã hiểu rõ, phong lưu thoải mái, cơ trí hơn người, có thể nói là nho ra một đời mới người đại biểu. Mà đất sở tuy nói trên danh nghĩa thuộc về tần, nhưng vụ trộm sở quốc quý tộc, phản tần liên minh, cùng Mặc gia cơ quan thành để lại người đều mười phần sinh động, lấy tính cách của ngươi tất nhiên sẽ đến đó. Thúng chi ngươi đối đại tần cũng không nhiều tốt đẹp cảm giác, ngươi tuy nói là nho ra người, nhưng tâm tính càng giống Mặc gia, có thể nói nho mực kiêm tu. Tô Ngọc phân tích nói, không nói đến Trương Lương chân kinh, một bên Tuân Tử, Phục Niệm mấy người là càng nghe chân mày nhíu càng sâu. Tô Ngọc nói, bọn hắn cũng sẽ không phản bác, Trương Lương hoàn toàn chính xác chính là như vậy tính tình. Thiên sinh quả nhiên trí tuệ vô song. Trương Lương chắp tay nói, cũng thừa nhận mình đích thật là từ đất sở trở về. Sư đệ à, ngươi làm sao còn cùng những người kia lui tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, phải biết bây giờ đại tần đã sớm xưa đâu bằng nay, những người kia bất quá là đang dối gạt mình khinh người thôi. Phục Niệm thở dài. Sư Minh, bọn hắn đều là người tốt. Trương Lương nói, ngươi lần này trở về Tiểu Thánh Hiền Trang, kỳ thật căn bản không phải bởi vì ta tồn tại, mà là bởi vì phủ Tô sắp đến, cho nên ngươi mới gấp trở về, muốn biết rõ mục đích của đối phương, đúng không? Tô Ngọc nói chúng tim đen nói. Trương Lương nghe càng là bội phục. Xác thực lúc trước hắn cố ý như vậy nào có một bộ phận nguyên nhân là để cho người ta cảm thấy hắn vội vã gấp trở về là bởi vì Tô Tử tồn tại, trở về vạch trần hắn, từ đó dấu giếm hắn tận lực trở về chuẩn bị từ trên thân phủ Tô đạt được tin tức hữu dụng. Trương Lương hổ thẹn. Trương Lương chắp tay nói, "Phủ Tô tới đây nguyên nhân, ta có thể nói cho các ngươi biết." Tô Ngọc nói, "Tiên sinh tỉnh giảng." Phục Niệm đội bằng nói, "Triều đình đã sớm biết Trương Lương cùng những người kia sự tình, lần này tới chính là mượn cơ hội nổi lên, tra tìm chứng cứ, nếu có chứng cứ, vậy dĩ nhiên tốt." Đại tần vừa bận có lấy cơ sửa trị nho ra, để các ngươi hoàn toàn thần phục, nếu như không có, vậy cũng sẽ chế tạo chứng cứ, để các ngươi hết đường chối cãi, có thể nói lần này là nho ra tử cụ. Tô Ngọc nói, mấy người lập tức kinh hãi, Tô Ngọc nói tiếp. Phải biết lần này đến Tăng Biển, ngoại trừ Phủ Tô bên ngoài còn có La Vong Triệu Cao, Thừa tướng Lý Tư, Âm Dương Gia, mà lại Phủ Tô còn mời đạo gia Thiên Tông trưởng môn Hiểu Mộng cùng nhau đến, trong đó ngụ ý chính là lấy thế đè người. Trương Lương lập tức sắc mặt đại biến, đội vàng nói, triều đình cư nhiên như thế làm, liền không sợ ngàn vạn nho ra học sinh sao? Ha ha ha. Trương Lương ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nho ra đối với triều đình tới nói hữu dụng mới là nho ra, vô dụng vậy liền diệt, trùng kiến một cái nho ra, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái hoàng triều càng đừng đánh giá thấp doanh chính quyết đoán. Tô Ngọc cười nói, mấy người lúc này nghe lập tức giống như sấm sét giữa trời quang, Tô Ngọc cũng không phải là đang hù dọa mấy người, phải biết Tần Thủy Hoàng là ngay cả đốt sách chôn người tài cũng có thể làm giá chủ. Kỳ thật Tô Mỗ, cho tới nay cũng không tán thành những người kia cùng đại tần đối nghịch, càng không tán thành nho ra siêu nhiên thế ngoại cách làm. Tô Ngọc nói, đại tần ngang ngược, tàn sát sáu nước. Trương Lương oán giận nói, chỉ là không đợi hắn nói xong Tô Ngọc liền đưa tay đánh gãy. Đều là người trưởng thành, đừng bảo là ngây thơ như vậy, thần thống nhất sáu nước, giết chóc các không thể thiếu, dù cho đổi thành sở quốc, ngụy quốc cũng là như thế, các ngươi có lẽ sẽ nói, thần vì sao muốn đi diệt nước khác, bảo trì hiện trạng không tốt sao. Ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, đó là không có khả năng. Kẻ thống trị vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, cái này thống nhất ý nghĩ cũng không phải là doanh chính mới có rảnh, đi lên số mấy trăm năm, quốc gia kia chưa từng xuất hiện hùng tài bá chủ. Những người này không có một cái nào không nghĩ nhất thống sáu nước, chỉ bất quá đám bọn hắn thiếu khuyết một chút vận khí thôi, đến doanh chính thế hệ này, vậy quốc gia cũng liền ra hắn một cái hung chủ, còn lại đều là giá áo túi cơm, quốc gia tối nát, tần quốc mới có cơ hội. Phục Niệm mấy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, Tô Ngọc nói thật là không tệ, doanh chính đích thật là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Trương Lương cũng trầm mặc, thông minh như hắn tự nhiên cũng nhìn ra tần quốc nhất thống sáu việc lớn quốc gia chiều hướng phát triển. Về phần nói những cái kia phản tần liên minh cũng tốt, Mặc gia cũng tốt, đơn giản chính là tần quốc xúc động một ít người đã được lợi ích. Trương Lương ngươi dám nói những cái kia thế lực khắp nơi thủ lĩnh chỉ là người bình thường sao? Bọn hắn nhất định là các quốc gia để lại vương tộc hoặc quý tộc, lợi dụng phục quốc vì lấy cớ, kỳ thật chỉ là không nỡ quyền lực của mình thôi, nhưng gặp nạn vẫn là những cái kia phổ thông bách tính sao mà vô tội, mấy trăm năm chinh chiến không ngừng, thật vất vả tứ hải quý nhất, hòa bình không mấy năm, lại muốn lên đao binh. Trương Lương, ta biết ngươi đối tần một chút chính sách không hài lòng, cảm thấy quá nghiêm khắc hà khắc, lại không nghĩ những thứ này khắc nghiệt chính lệnh vì sao tồn tại, nếu như đại tần một mảnh tường hòa, triều đình có đầy đủ binh sĩ đi tiến đánh hung nô, làm gì xây kia vạn lý trường thành. Được yên ổn bây giờ xuất lĩnh 30 vạn đại quân chú đóng ở biên cảnh, nếu như đại tần cảnh nội tái khởi nạn binh hỏa, hắn về là không trở về. Lại nếu những người kia đạt được, ngươi cảm thấy bọn hắn làm nhất định so doanh chính tốt hơn a? Đến lúc đó lại là quần hùng đặt song song, hết thảy rút lui, như vậy những năm này người chết trận chính là một chuyện cười, những cái kia các quốc gia quý tộc vẫn như cũ sẽ cầm y ngọc thực hàng đêm sinh ca, khổ vẫn là dân chúng, những này ngươi thật sự có cân nhắc qua sao? Vẫn là nói chỉ dựa vào cái gọi là một bầu nhiệt huyết, tình nghĩa huynh đệ, ngươi liền không để ý ngàn vạn sinh linh. Tô Ngọc chữ chữ Châu Ngọc, nói thẳng đến Trương Lương mồ hôi lạnh ứa ra. Không đợi mấy người nói chuyện, Tô Ngọc tiếp tục nói: "Các ngươi đừng tưởng rằng ta tại giúp đại tần hoặc doanh chính nói chuyện, ta chỉ là đứng tại một khách xem góc độ nhìn vấn đề, làm sự tình nhất định phải thực sự cầu thị, liền lấy nho ra tới nói, các ngươi đọc sách là vì cái gì? Siêu nhiên thế ngoại. Vậy ta xem thường các ngươi." Nói xong, Tô Ngọc đứng người lên, đi ra ngoài phòng, nhìn xem bên ngoài trên quảng trường ngay tại túi đầu đọc sách viết chữ nho ra đám học sinh. Lục Tiểu Phụng cùng Khương Nghê liền đội vàng đứng lên đi vào Tô Ngọc bên cạnh, tiếp lấy Tuân Tử bốn người cũng đứng dậy đi tới. "Thấy không? Những đệ tử này là cỡ nào đơn thuần, mỗi ngày nghiên tập tiên hiền điện tịch, nhưng các ngươi tùy tiện tìm một người hỏi một chút, bọn hắn đọc sách là vì cái gì? Ta dám nói 10 người có 9 người là mê võng. Xin hỏi Tô Tử, vậy ngươi nói chúng ta nho ra vì cái gì đọc sách?" Trương Lương không người nói: "Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình." Tô Ngọc lớn tiếng nói, tiếng nói như là lôi đình cuộn cuộn, trong nháy mắt chuyển khắp ngàn dặm. "Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình." Vâng. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó không trung ra hai đạo to lớn thân ảnh. "Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình." Thanh âm giản mua từ trong miệng hai người truyền ra, tái diễn Tô Ngọc vừa mới lời nói. Tiếp lấy hai đạo hư ảnh hướng phía Tô Ngọc có chút không mình hành lễ, tiếp lấy mặt mỉm cười biến mất không thấy gì nữa. "Không thánh nhân." "Mạnh Tử." Tuân Tử bờ môi phát run, ngữ khí kích động nói: "Bái kiến thánh nhân." Lập tức tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, kia hai cái hư ảnh không phải là bọn hắn ngày đêm quỳ bái đối tượng à, Khổng Tử cùng Mạnh Tử. "Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình." Trương Lương miệng bên trong lẩm bẩm mấy câu nói đó cũng quỳ xuống tới. Nhất thời, toàn bộ hiện trường chỉ có Tô Ngọc cùng Khương Nghê còn đứng lấy, liền ngay cả Lục Tiểu Phụng đều quỳ xuống. Toàn bộ Tang Hải thành, tất cả mọi người thấy được không trung dị tượng, nhao nhao quỳ bái. "Lỗ Thánh, Mạnh Thánh hiển linh." Có đã có tuổi nho sinh khóc ròng ròng nói: "Hệ thống, vừa mới đó là cái gì tình huống? Không phải là ngươi làm ra a?" Tô Ngọc hỏi. "Vừa mới khổng mạnh hiển thánh, đừng nói những người khác, liền ngay cả hắn cũng giật nảy mình." "Túc chủ, không phải ta làm, vừa mới túc chủ một phen đưa tới thiên địa của mình, về phần Khổng Tử cùng Mạnh Tử hư ảnh cũng là thiên địa ý chí hư hóa mà ra." Hệ thống nói. "Thì ra là thế, xem ra cái này bức trang hơi lớn a." Tô Ngọc thầm nghĩ. Chỉ gặp tiểu thánh hiển trang tất cả mọi người vẫn như cũ quỳ lạy tại đất, Tô Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể làm chờ lấy. Thẳng đến chỉ chốc lát sau, Tuân Tử lúc này mới run run rẩy rẩy đứng dậy, những người khác thấy thế cũng đứng dậy theo. Lúc này, Tuân Tử nói với mọi người nói: "Tất cả mọi người, đi theo ta, hành đại lễ." Tuân Tử nói xong, mặt hướng Tô Ngọc trực tiếp quỳ xuống. Tiếp theo tại số trận ngàn nho ra môn nhân lập tức quỳ theo dưới, kia không do dự, Phục Nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người cũng là như thế. "Bái kiến Tô Tử." Tuân Tử hô. "Bái kiến Tô Tử." Tất cả mọi người lập tức hô to. Lần này bọn hắn kêu không còn là Tô Ngọc giả danh Tô Tử, mà là như Khổng Tử, Mạnh Tử như vậy, chính thức đem Tô Ngọc đặt ở tiên thánh ngang nhau địa vị đến hành lễ. "Chư vị mời lên." Tô Ngọc bắt tay, hiện trường tất cả mọi người lập tức bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên. Lúc này mỗi người trong mắt lộ ra cực nóng, trong đầu không ngừng lặp lại lấy vừa mới kia mấy câu, mỗi người phảng phất trong đêm tối tìm được chỉ đường đèn sáng. Tô Tử chi ngôn cả hai nhức óc, khiến người tình ngộ, liền ngay cả thánh nhân cũng bị cảm động, chúng ta có thể nào không bái? Tuân Tử nói. "Phàm ta nho môn đệ tử, về sau nhất định phải lấy mới Tô Tử nói tới lời nói từ miễn." Phục Hoàn đối mọi người nói. "Nặng." Mọi người cùng tề ứng nói. "Tô Tử, Lương trước đó vẫn cho là mình làm ra là vì bách tính vì nho ra, bây giờ xem ra là Lương ánh mắt quá mức nhỏ hẹp." "Sư thúc, sư minh, lần này nếu như phụ Tô công tử đến đây thật muốn làm khó nho ra, liền để một mình ta đối mặt đi." Trương Lương nói hướng mấy người không mình hành lễ nói. Chương 93, phụ Tô cuối cùng đã gặp Đâm Tô Ngọc biết Trương Lương lúc này cũng là lời từ đáy lòng. Liền mở miệng nói: "Sự tình cũng không có không phải không có chuyện cơ, ngươi cũng không cần sốt ruột, hết thảy chờ kia phụ Tô công tử đến sau lại nói." Tuân Tử mấy người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ám đạo có vị này đại thần tại, nghĩ đến phụ Tô cho dù thật muốn nổi lên, Tô Tử cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Phù Tô đội xe lúc này đã đi tới cách Tang Biển hơn 150 dặm có hơn, đội xe tổng cộng chia làm thành hai bộ, trước bộ là từ Triệu Cao, Lý Tư Tổ hai người thành lúc đầu đội xe, vì chính là phòng ngừa xuất hiện thích khách, mà Phù Tô đội xe khoảng cách hai người đội xe đại khái mấy chục dặm, bên người từ Tiểu Linh, Tiểu Y xuất linh âm dương ra đệ tử bảo hộ, đương nhiên còn có gần ngàn người anh vệ. "Triệu tổng quản, vì sao lần này người là võng lục kiếm nô không có cùng đi Tang Biển?" Tiên đội bên trong, Lý Tư đối sát vách trong xe ngựa Triệu Cao hỏi. "Ồ, khó được Lý đại nhân như thế nhớ thương những nô tài này, đáng tiếc, căn cứ La Vong tình báo, đất sở xuất hiện mặc ra dư nghiệt cùng phản tần người trong liên minh, ta để bọn hắn tiến đến điều tra." Triệu Cao không nhanh không chậm nói. "Thì ra là thế, Triệu tổng quản phí tâm, tin tưởng lần này nhất định có thể đem những này dư nghiệt một mẹ hút gọn." Lý Tư nói. Chỉ bất quá trong lòng hắn xác thực âm thầm hoài nghi, hắn cũng không tin Triệu Cao sẽ đối với những này Mặc Gia dư nghiệt như thế để bụng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có tốt lý do phản bác. Trong xe ngựa, Triệu Cao mắt lộ ra hàn quang, khóe miệng có chút nổi lên, như có cái gì vui sướng sự tình sắp phát sinh. Sát trời dần dần hắc, một ảnh vệ đội trưởng đi vào phủ Tô trước xe ngựa quỳ xuống nói: "Công tử, sát trời đã tối, nơi đây cách Tang Biển còn có hơn 100 dặm, xin hỏi công tử chúng ta là đi đường suốt đêm vẫn là ở chỗ này ngay tại châu nghỉ ngơi một đêm?" Phủ Tô đem trong tay thư quyển thu hồi, sau đó đi ra. "Hơn 100 dặm a. Cho dù tiếp tục đi đường, đến Tang Biển trời cũng toàn bộ màu đen, đêm tối bái phòng nho ra, tại lễ không hợp, các minh đệ cũng vất vả, tối nay ngay ở chỗ này cắm trại đi, phái người đuổi lên trước đội, thông chi Triệu Cao bọn hắn." Phủ Tô nói. "Nặng." Tiểu đội trưởng lập tức lĩnh mệnh. Bù ngoài trời giã ngoại, đoạn đường này đến, bọn hắn cũng thường xuyên dạng này, thu được mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người phân công có thứ tự, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có mắc lều đồng cũng nắm lửa, có tuần tra cảnh giới, Tiểu Linh chờ âm dương ra người thì là thời khắc bảo hộ tại phủ Tô trung quanh. "Tiểu Linh." Phủ Tô hô. "Công tử." Tiểu Linh vội vàng chắp tay nói. "Các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, thư giãn một tí, đoạn đường này đi tới các ngươi cũng vất vả, đợi được chuyện sau này trở về ta sẽ hướng phụ hoàng thay các ngươi thành công." Phủ Tô cười nói. "Đa tạ công tử, chúng thuộc hạ cũng không mệt mỏi." Tiểu Linh ăn nói có ý tứ nói. Phù Tô bất đắc dĩ, chỉ là lắc đầu. Hai bên đường là rừng cây rậm rạp, đội ngũ chú đóng ở bên đường, mấy chục cái đống lửa đã dấy lên, đống lửa bên trên trong nồi thỉnh thoảng chạy ra mùi thơm để một bên đứng gác đám binh sĩ có chút không quan tâm. Phù Tô lúc này ngay tại trong lều vải, mượn ánh đến đọc thư tịch, nói lên cuốn sách này vẫn là Tuân Tử tự tay chú thích. Phù Tô đối Nho Gia kỳ thật rất có hảo cảm, lần này doanh chính phái hắn tới mục đích hắn tự nhiên biết, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không hy vọng cùng đối phương đi đến đối lập, bởi vì dạng này sẽ để cho hắn lâm vào lưỡng nan. Ánh trăng mông lung, bốn phía yên tĩnh im ắng. Một mực tại bên ngoài lều Tiểu Linh cùng Tiểu Y dần dần cảm thấy quỷ dị, hai người liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Nơi này trung quanh là rừng rậm, đêm khuya chính thức chim sủng sinh động thời điểm, nhưng cho tới bây giờ trung quanh không có một chút động tĩnh, theo gió nhẹ thổi qua, một cỗ túc sát chi khí bỗng nhiên đánh tới. Bang! Tiểu Linh bỗng nhiên rút kiếm ra. Trung quanh binh sĩ thấy thế cũng giật nảy mình, tất cả đều nhìn về phía Tiểu Linh. "Tiểu Linh, ngươi làm gì?" Kia ảnh vệ đội trưởng đội bằng nói. "Ngươi liền không có cảm thấy có cái gì không đúng sao?" Tiểu Linh hỏi ngược lại. "Ừm." Tiểu đội trưởng sửng sốt một chút. Trung quanh quá an tĩnh, nơi này chính là giã ngoại, không có khả năng liền hô một tiếng côn trùng kêu vang chim gọi đều không có. Lúc này Tiểu Y đi tới nói. Tiểu đội trưởng không ngu ngốc, lập tức minh bạch hai người ý tứ, liền đội vàng xoay người. "Tất cả mọi người, tăng cường cảnh giới, người, mang một số người cầm bó đuốc cho ta đi trung quanh trong rừng nhìn một chút." Tiểu đội trưởng đội vàng phân phó lấy các binh sĩ. "Xảy ra chuyện gì?" Trong lều vải chuyển đến phủ Tô thanh âm. "Thật xin lỗi, công tử, này ra có chút tình huống, còn xin công tử không muốn đi ra, đối đãi chúng ta cha già sau này hay nói." Tiểu Linh đội vàng nói. "Ừm." Phù Tô đáp lại nói. Thời gian một nén nhang đi qua, tất cả mọi người cầm trong tay vũ khí chăm chú vây quanh ở Phù Tô phía ngoài lều. Chuyện gì xảy ra? Có người đã nhận ra không đúng, vừa mới cầm bó đuốc tiến đến rừng rậm người chậm chạp không có động tĩnh, thậm chí ngay cả bó đuốc cái bóng đều nhìn không thấy. "Không tốt, trung quanh nhất định có người." Tiểu Linh hô lớn. Khắc khắc. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, bốn phía liền truyền đến quỷ dị tiếng cười. "Có thích khách." Tiểu đội trưởng đội vàng rút ra đao trong tay, la lớn. "A a." Đột nhiên, trung quanh vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp có mấy trăm bóng đen đang từ bốn phương tám hướng bay tới, rất nhiều binh sĩ không đến cùng phản ứng liền bị chém giết. "Ghê tởm, các ngươi bảo hộ công tử." Ảnh vệ đội trưởng đội vàng nói, tiếp lấy mang theo bên người ảnh vệ cao thủ tiến đến đánh lén thích khách. Tiếng chém giết kịch liệt, mặc dù đối phương nhân số chỉ có mấy trăm, xa không đội phủ Tô người bên cạnh nhiều, nhưng những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, võ nghệ cao cường, những này binh lính bình thường rất khó ngăn cản. "Muội muội, các ngươi trông coi." Tiểu Linh nóng nảy nói, nói xong liền xông ra ngoài. "Muội muội." Chung quanh âm dương gia đệ tử nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Y, "Y nhìn cái gì?" "Đều là đồng môn, gọi ta muội muội thế nào?" Tiểu Y trợn nhìn đám người một chút, bất quá sau đó ánh mắt bên trong vui sướng bán nàng lúc này nội tâm kích động. Có Tiểu Linh gia nhập, những cái kia thích khách áo đen trong nháy mắt không địch lại, rất nhanh bị đánh chết mười mấy người. Đúng lúc này trên bầu trời giống như cú mèo bay vọt mà đến mấy thân ảnh, những người này cũng là áo đen che mặt, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu lấy tính mạng người ta, chung quanh binh sĩ nhao nhao ngã xuống. "Các ngươi là ai, dám ám sát đế quốc công tử, không sợ bị tru sát cửu tộc sao?" Tiểu Linh quát lớn. Những người này quá mạnh, hắn cảm giác được mình đơn đả độc đấu đều chưa hẳn là đối thủ. "Cựu tộc, tiểu ca ca, không bằng thêm bạn một cái, đến cái thập tộc như thế nào, ha 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 ha." Một người bịt mặt cười to nói, nghe thành em là nữ nhân. "Hi hi, cái này tiểu ca ca ta trông coi, đợi chút nữa tỷ tỷ cũng đừng giành với ta." Một cái khác che mặt nữ nhân cũng cười nói. "Đừng đua, tranh thủ thời gian giết chết Phù Tô, động tĩnh của nơi này chẳng mấy chốc sẽ để Lý Tư kịp phản ứng." Lúc này một dáng người khôi ngô tựa như thủ lĩnh người bịt mặt nói. Lời này một chỗ, tất cả người áo đen thích khách lập tức ra tay mạnh hơn, mà vừa mới xuất hiện mấy cái này người áo đen cũng cùng một chỗ hướng Tiểu Linh vào tới. "Đương." Tiểu Linh miễn cưỡng ngăn trở một người trong đó công kích, vượt quán tính lui về sau một khoảng cách. "Nha, thật sự có tài, đáng tiếc không đáng chú ý." Một người cười nói. Tiểu Linh quay đầu nhìn phía sau Tiểu Y, gặp nàng một mặt lo lắng nhìn xem mình trong lòng nhất thời ấm áp, sau đó vội vàng hô. "Tiểu Y, ngươi mang theo công tử đi trước, những người khác theo ta ngăn chặn bọn hắn.
Giết.
Tiểu Linh lần nữa xuống tới, sau lưng những cái kia âm dương gia đệ tử cùng chung quanh binh sĩ cũng minh bạch vô luận như thế nào Phù Tô không xảy ra chuyện gì, nhao nhao tỉnh lại cùng thích khách áo đen nhóm liều mạng. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen thủ lĩnh lạnh lùng nói.
A.
Theo hắn một tiếng lạnh á âm thanh. Mấy người khác nhao nhao nhảy đến bên cạnh, nồng đậm sát khí từ mấy người trên thân phát ra. Tiểu Linh đẳng trên trăm người, đối mặt với đối phương vẹn vẹn 6 người phảng phất là đối mặt một con ác ma, có chút tâm trí không kiên binh sĩ nhao nhao tại cỗ này dưới sát khí bất tỉnh đi.
Lê Tẩm, những thứ này rốt cuộc là cái gì người?
Tiểu Linh thầm hận đạo, những người này quá mạnh, mình căn bản không có phần thắng chút nào. Tiểu Y lúc này cũng tại cùng những cái kia thích khách chém giết cùng một chỗ, Phù Tô bị mấy tên âm dương gia đệ tử bảo hộ lấy, sắc mặt ung dung không đổi, chỉ là lông mi bên trong lộ ra một tia hoài nghi, làm sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện thích khách, hơn nữa còn cường đại như vậy?
Chết đi!
Dẫn đầu người kia nói. Tiếp lấy chung quanh mấy người thân hình cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua Tiểu Linh bên này, thẳng đến Phù Tô mà đi.
Ngăn lại!
Tiểu Linh kinh hãi muốn tuyệt, đội vàng la lớn.
Bành bành!
Đông nhiên theo vài tiếng trầm đục, vừa mới phóng tới Phù Tô mấy người nhao nhao lui lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào Phù Tô trước người xuất hiện 6 người, chỉ thấy mấy người áo trắng bạch bào, đầu đội thần bí mặt nạ, tại ánh trăng chiếu dọi hạ bạch bào ẩn ẩn phát sáng, có thể thấy được không phải phản phẩm.
Còn lo lắng cái gì, mang Phù Tô đi trước.
Chỉ thấy người tới ở trong một nữ trang ăn mặc người đối Tiểu Linh nói.
A,
là.
Tiểu Linh kịp phản ứng, đội vàng đáp.
Sau đó chạy hướng Phù Tô cùng Tiểu Y bên cạnh.
Công tử, chúng ta đi mau.
Đa tạ mấy vị.
Phù Tô hướng thần bí người áo trắng nhóm chắc tay, sau đó liền bị Tiểu Linh kéo lên ngựa, sau đó mấy chục con ngựa lập tức rời đi doanh địa.
Mà đối diện thích khách hiển nhiên biết người tới lợi hại, cũng chưa đổi bắt thoát đi Phù Tô mấy người.
Còn lại thích khách nhao nhao đi vào 6 người sau lưng, song phương lập tức giằng co.
Mấy vị, còn xin tạo thuận lợi.
Chỉ gặp kia thích khách áo đen thủ lĩnh hướng phía người áo trắng nhóm chắp tay nói.
Ồ,
đại danh đỉnh đỉnh La Võng, cũng có lúc phải nhờ bà người.
Lúc này nữ tử áo trắng nói.
Ha ha ha, tỷ tỷ, ngươi không thấy được bọn hắn vừa mới cỡ nào phách lối, bây giờ lại cầu lên chúng ta tới.
Một cái khác nữ tử cười nói.
Ừm,
các ngươi rốt cuộc là ai?
Thấy mình bọn người thân phận bị điểm phá, kia thủ lĩnh lập tức sắc mặt đại biến.
Các ngươi sẽ không phải cho là chúng ta là tới cứu Phù Tô a?
Đã không phải, vậy thì tránh ra, được chuyện sau La Võng nhất định sẽ nhớ kỹ mấy vị ân tình.
Kia thủ lĩnh nghe xong, sắc mặt hơi biến dịu đi một chút nói.
Bá.
Đột nhiên người áo trắng bên trong, một người bảo kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí phá không mà ra.
Người áo đen thủ lĩnh khó khăn lắm né tránh.
A a a.
Nhưng sau người những cái kia thích khách áo đen sát thực không có tránh thoát, lập tức chết mấy người.
Xem ra các ngươi là hướng về phía chúng ta tới.
Áo đen lúc này cũng rốt cuộc minh bạch mục tiêu của đối phương đúng là mình bọn người.
La Võng, Lục Kiếm Nô, hôm nay các ngươi đại nạn đến, chịu chết đi.
Thoạt đầu nói chuyện, nữ tử nói xong, dẫn đầu liền xông ra ngoài.
Chương 94, Lục Kiếm Nô chi thương giết.
Những người khác cũng nhao nhao liền xông ra ngoài, chỉ có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lưu tại nguyên địa, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó hái được mặt nạ.
Hô,
nín chết ta.
Lộ ra là một cái xinh xắn thiếu nữ khuôn mặt, chính là Á Thanh.
Tiểu nha đầu ngồi tại bên cạnh đống lửa tiếp tục lật tới lật lui, trước đó các binh sĩ còn chưa hoàn toàn nướng chín đùi dê.
Còn tốt, kém chút tiêu.
Á Thanh bên cạnh lật tới lật lui vừa nói.
Tựa hồ cách đó không xa giết chóc cùng nàng không có nửa điểm quan hệ.
Lê Tẩm, các người rốt cuộc là ai?
Lục Kiếm Nô đội trưởng, Chân Cương giận dữ nói, chỉ là một lát chung quanh thích khách áo đen tất cả đều bị giết, chỉ còn lại bọn hắn Lục Kiếm Nô, có thực lực này người, hắn thế mà nghe đều chưa nghe nói qua.
Vũ khí trong tay không tệ, đáng tiếc.
Diệp Cô Thành nói, lần nữa phóng tới Chân Cương.
Chân Cương trong lòng khẩn trương, bọn hắn 6 người thường thường cùng một chỗ hành động, coi như đối mặt cái nhiếp cao thủ như vậy đều không giả, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay gặp phải nhóm người này, người người thực lực cường đại, đặc biệt là vừa mới nói chuyện nữ nhân kia, một người một mình đối mặt chuyện phách, diện hồn 2 tỷ bội đều thành thạo điêu luyện, tựa như đang tôi luyện võ kỹ.
Lão đại, không được, ý tưởng quá cứng.
Lúc này Lục Kiếm Nô bên trong võng lượng là lớn, cùng hắn chiến đấu chính là Tây Môn Suy Tuyết.
Tiểu tử này không muốn sống.
Võng lượng hô lớn, chỉ gặp Tây Môn trên thân đã bị thương nhiều chỗ, nhưng vẫn như cũ liều mạng tiến công võng lượng, để hắn càng đánh càng kinh hãi.
Phốc thử,
một kiếm xẹt qua võng lượng cánh tay, cho dù hắn cũng đâm xuyên qua bả vai của đối phương, nhưng võng lượng hiển nhiên không muốn lại tiếp tục đối mặt Tây Môn Suy Tuyết, giả thoáng một chiều, hơi bước lui Tây Môn về sau thả người nhảy lên, hướng phía không trung bay đi, muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ.
Siêu.
Đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, không trung hiện lên một đạo quang hoa.
A.
Đã bay khỏi mở mấy chục mét võng lượng thống khổ lấy na xuống, chỉ gặp hắn phần bụng bị đâm xuyên, mà đâm xuyên hắn lại là một cây xương cốt.
Còn muốn chạy?
Thử.
Bên cạnh đống lửa A Thanh xoa xoa bóng mỡ miệng nói, vừa mới chính là nàng xuất thủ.
Làm sao có thể?
Võng lượng ngã trên mặt đất, nhìn xem bụng mình bên trên xương cốt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, sau đó ngẹo đầu liền chết đi.
Lục Kiếm Nô mọi người nhất thời thọ tử hô bi, tất cả mọi người mắt lộ ra tuyệt vọng, nguyên lai kia không có xuất thủ mới là đại khủng bố.
Ngươi người này, đem con mắt của lên, ngươi cũng là mù lòa sao?
Loan Loan đối Đoạn Thủy nói.
Nhưng mà Đoạn Thủy lại là không chút nào để ý tới Loan Loan, từ đầu đến cuối tỉnh táo đối phó Loan Loan công kích. Loan Loan thấy thế, có chút bất đắc dĩ, người này nhìn không thấy, mình mị thuật đối với hắn vô dụng, nhất thời bán hội cũng bắt không được hắn.
Uy, ta đánh không lại ra hỏa này.
Loan Loan tức giận nói.
Loan Loan cô đương, ta tới giúp ngươi.
Tây Môn điểm bả vai huyệt đạo mấy lần sau đi vào Loan Loan bên cạnh.
Hai người cùng một chỗ đối phó Đoạn Thủy.
Lê Tẩm. Chân Cương trong lòng đội la lên. Chẳng được bao lâu, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm, song bào thai hoa tỷ bội chuyển phách cùng diệt hồn đột nhiên sắc mặt biến thành đen, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất.
Độc.
Còn có một hơi chuyển phách lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Giang Ngọc Yến, nàng không nghĩ ra đối phương lợi hại như thế cao thủ, lại còn sẽ dùng độc.
Hiu.
Một viên bị ngạn hoa phi tiêu lập tức không có vào chuyển phách ngực, chuyển phách cũng trong nháy mắt chết đi. Đến tận đây Lục Kiếm Nô đã đi thứ ba. Bây giờ trên trận chỉ còn cùng A Phi đối chiến Loạn Thần, cùng Tây Môn, Loan Loan hai người đối chiến Đoạn Thủy, cuối cùng là Diệp Cô Thành đơn đấu Chân Cương.
A Phi, một kiếm kia ngươi hẳn là hơi lại hướng trái một điểm.
Lúc này A Thanh cũng ăn xong đùi dê đi tới, vừa đi vừa còn chỉ điểm lấy A Phi.
Ngươi nhìn, lại chậm, xuất kiếm không thể do dự, phải nhớ kỹ ngươi là nhân kiếm, do dự liền sẽ để tốc độ trở nên chậm, ưu thế liền sẽ biến thành thế yếu.
A Thanh một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, chắp tay sau lưng.
Ai nha, Loan Loan tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lắc ngươi băng gấm, ngươi nhìn Tây Môn xuất kiếm ánh mắt đều bị băng gấm quấy nhiễu được, hai người các ngươi hợp kích một điểm ăn ý đều không có.
Lúc này A Thanh lại quay người cở trách lấy Loan Loan.
Lục Kiếm Nô ba người, lúc này là vừa thẹn vừa đội, trong lòng cũng chậm rãi sinh ra tuyệt vọng.
Lê Tượng, đừng khinh người quá đáng.
Đông nhiên cùng A Phi đối dính Loạn Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bước lui A Phi về sau, phóng tới một bên Tây Môn Suy Tuyết, muốn thừa cơ đánh lén cánh tay thụ thương Tây Môn.
Đinh.
Loạn Thần kiếm đột nhiên bị ngăn trở, chỉ gặp A Thanh đã đi tới trước mặt nàng, tiếp lấy vung tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, Loạn Thần dừng lại ngay tại chỗ.
A Thanh thì là về tới Giang Ngọc Yến bên người.
Bịch.
Loạn Thần đầu lâu từ trên bờ vai trở xuống, thân thể vẫn tại bảy biển tiến công tư thái.
A Phi, phạt ngươi ngày mai rút kiếm 3000 lần.
A Thanh nói bâng.
A Phi vội vàng nói,
hắn biết vừa mới là mình chủ quan, không nhìn ra đối phương mục đích thật sự, kém chút hại chết Tây Môn Suy Tuyết.
Đây,
một đạo thống khổ tiếng trầm vang lên, chỉ gặp Đoạn Thủy nơi tim bị Tây Môn không có thụ thương tay trái kiếm xuyên qua, mà Loan Loan kiếm cũng đâm trúng hắn huyết hầu.
Cái này
chính là
cảm giác tử vong sao?
Đoạn Thủy khàn giọng nói, tiếp lấy cổ ngoài ý muốn, cũng tắt thở.
Đến tận đây, Lục Kiếm Nô chỉ còn lại Lão Đại Chân Cương còn tại cùng Diệp Cô Thành chiến đấu. Kỳ thật Diệp Cô Thành tu vi không có Chân Cương cao, nhưng bởi vì Chân Cương một mực tại phân tâm chiến trường cái khác Lục Kiếm Nô, cho nên hai người mới có thể đánh lâu như vậy.
Gặp đồng bạn toàn bộ chết đi, Chân Cương bỗng nhiên thu kiếm dừng lại.
Ừm.
Diệp Cô Thành sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm.
Lợi hại, mấy vị quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới ta Lục Kiếm Nô hôm nay thế mà ngỏm tại đây.
Có thể đều để ta chết được minh bạch, các ngươi rốt cuộc là ai?
Chân Cương nói, lúc này hắn ánh mắt vô cùng lãnh đạm, phảng phất nhìn thấu hết thảy.
Hai tên đại tông sư, cái khác tất cả đều là tông sư cao thủ, từng cái đều là thân thủ bất phàm, nếu như ta đoán không lầm các ngươi cũng không phải là đại tần người.
Chân Cương tiếp tục nói,
ba ba.
Giang Ngọc Kiến vỗ tay, lộ ra một tia thưởng thức.
Không hổ là Lục Kiếm Nô thủ lĩnh, Chân Cương ngươi quả nhiên không tầm thường. Hôm nay nếu như không phải chúng ta chuẩn bị sung túc, cùng ngay từ đầu các ngươi chủ quan, chưa hẳn có thể lưu lại ngươi. Không tệ, chúng ta thực sự đến từ đại tần bên ngoài, chúng ta là Ngọc Hoàng các người.
Giang Ngọc Kiến nói.
Ngọc Hoàng các.
Chân Cương nhíu mày.
Tuy nói đại tần bởi vì tần lĩnh nơi hiểm yếu nguyên nhân cùng quốc gia khác không có gì lui tới, nhưng mỗi qua mấy năm tông là sẽ có một chút quốc gia khác tin tức truyền đến La Vong trong tay. Tại hắn trong ấn tượng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái thế lực này. Không phải là gần 1-2 năm mới xuất hiện.
Ngọc Hoàng Các ca, nói như vậy ngươi là thủ lĩnh.
Chân Cương nói.
Ha 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 ha, ngươi đánh giá ta quá cao, trong Ngọc Hoàng Các trước mắt ta ngay cả trước ba còn không thể nào vào được.
Giang Ngọc Yến nhìn thoáng qua một bên A Thanh nói.
Chân Cương lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn một chút A Thanh.
Ta tối đa cũng là thứ ba, nói cho ngươi ta mặt trên còn có hai cái lợi hại hơn ta 1000 lần người ở.
A Thanh nói.
Chân Cương lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết đại tông sư là không thể nào gặp người, càng không cách nào tưởng tượng Ngọc Hoàng Các đến cùng là dạng gì tồn tại, là vong chỉ sợ muốn xong.
Ha ha ha, đa tạ, ta Chân Cương cả đời giết người vô số, có thể có hôm nay cũng là trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy.
Mấy vị, đa tạ ta muốn đi đuổi theo các huynh đệ.
Chân Cương nói xong, hai cánh tay bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy trong miệng một ngụm hiến máu phun ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền ngã xoay xuống.
Diệp Cô Thành thả người đi lên, tại trên thân kiểm tra một hồi.
Tự đoạn tâm mạch, còn tính là cái hắn tử.
Diệp Cô Thành lắc đầu nói,
hôm nay nhờ có ngươi ở một bên trấn nhiếp, nếu không chúng ta mấy cái không nhất định hoàn toàn giữ lại được bọn hắn.
Giang Ngọc Yến đi đến A Thanh bên cạnh, yêu thương nuốt nuốt tiểu nha đầu đầu nói,
hì hì ha ha,
người ta thuận tiện ăn đùi dê.
A Thanh cười đùa nói,
ha 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 ha,
đám người nhao nhao nở nụ cười.
Tây Môn ngươi không sao chứ?
Diệp Cô Thành đi đến Tây Môn bên cạnh, lúc này Loan Loan đang chuẩn bị vì đó băng bó vết thương.
Không có việc gì.
Tây Môn thản nhiên nói,
Tây Môn, ngươi còn như vậy, ta sẽ nói cho đế quân, đối địch yếu tố đầu tiên là bảo toàn mình, ngươi dạng này không muốn sống, nếu quả thật ngoại trừ sự tình, ta làm sao cùng đoàn người bàn giao?
Giang Ngọc Yến sửng sốt mà nói.
Đúng vậy a, Tây Môn đại ca, ngươi đừng quên ngươi còn có Tú Thanh tỷ tỷ chờ ngươi đấy.
Loan Loan một bên cho Tây Môn băng bó vừa nói, mới hai người liên thủ, nàng cũng bị Tây Môn không muốn mạng công kích hù dọa, nhiều lần kém chút ngộ thương đến Tây Môn.
Thật có lỗi, là ta không đủ tỉnh táo.
Tây Môn suy tuyết nói,
hắn chính là như vậy, gặp được chiến đấu liền sẽ vong ngã.
Diệp Cô Thành nói, làm đối thủ cũ, hắn tất người khác càng thêm hiểu Tây Môn suy tuyết.
A Phi, đem bọn hắn vũ khí tất cả đều cất kỹ, quay đầu mang đến cho rồi nói.
Giang Ngọc Kiến nói,
được.
A Phi gật gật đầu.
Người đã chết, bọn hắn còn không đến mức làm ra loại kia cầm đối phương đầu người đi chứng minh sự tình, đến một lần dạng này không tôn kính đối thủ, thứ hai như thế thật là buồn nôn. Trong giang hồ vũ khí chính là một người tính mệnh, chỉ cần đem đai vũ khí đến, đủ để chứng minh nhóm người mình giết chết Lục Kiếm Nô. Nghe nói, đế quân ngay tại Tang Hải thành nha. Loan Loan chớp mắt nói, ta muốn đi tìm đế quân ca ca. Á Thanh nhãn tỉnh sáng lên vội vàng nói, không được. Giang Ngọc Kiến vội vàng ngăn cản, đế quân có mình sự tình, chúng ta tốt nhất đừng đi quấy rầy hắn nha hứng. Huống hồ chúng ta đến bây giờ một cái hộp đều không có lấy tới, ngươi có ý tốt đi sao?
Đúng nga, người ta muốn đi tìm hộp, chúng ta đi đất sở, chỗ nào bại hoại nhiều nhất nhất định sẽ có. Á Phi, Loan Loan tỷ tỷ, chúng ta đi.
Á Thanh vội vàng thúc giục nói, ngươi gấp cái gì? Mấy ngày nay đều mệt mỏi, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm. Giang Ngọc Kiến nói,
thật sao?
Á Thanh bĩu môi nói, mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, Giang Ngọc Kiến đung nhiên ngừng lại. Trước tiên đem mấy người bọn hắn thi thể mang đi. Giang Ngọc Kiến chỉ vào Lục Kiếm Nô thi thể nói,
vì sao?
Diệp Cô Thanh hỏi. Đế quân trước đó không cho chúng ta trực tiếp giết Triệu Cao, nghĩ đến có tính toán của mình, bây giờ La Vong ám sát Phù Tô, việc này trước không thể bại lộ, đế quân tự nhiên sẽ biết là chúng ta làm, đến lúc đó hắn tự sẽ đối phó Triệu Cao. Giang Ngọc Kiến nói.
Loan Loan nghe vậy, ánh mắt có chút bội phục nhìn về phía Giang Ngọc Kiến, khó trách nàng này thân thụ đế quân coi trọng, nguyên lai tâm tư lợi hại như thế.
Chương 95, Thiên Kiếm vô danh của cậu. Đại điệu đột nhiên chấn động, tiếp lấy vô số tiếng vó ngựa truyền đến, một đầu hỏa long giống như đội ngũ hướng phía Phù Tô trước đó hạ trại địa phương mà tới.
Công tử, ngươi không nên trở về. Vạn nhất thích khách còn tại như thế quá nguy hiểm.
Trên lưng ngựa Lý Tư quên đủ. Lý đại nhân, đừng nói nữa, ta Phù Tô không phải hạng người ham sống sợ chết, những người kia là ân nhân cứu mạng của ta.
Phù Tô lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị.
Chi đội ngũ này chính là Phù Tô mấy người ở nửa đường bên trên gặp phải, Lý Tư cùng Triệu Cao phát giác được Phù Tô đội ngũ dị thường về sau, lập tức dẫn người hồi biên, nửa đường liền đụng phải Phù Tô mấy người.
Triệu Cao lúc này mà tâm trầm, trong lòng thầm mắng Lục Kiếm Nô phế bật, nhiều người như vậy thế mà giết không chết Phù Tô.
Rất nhanh, mọi người đi tới doanh địa, chỉ kiến giải trên mặt khắp nơi đều là thi thể. Triệu Cao tùy ý nhìn lướt qua, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lục Kiếm Nô không tại, như vậy thì sẽ không bại lộ.
Tìm kiếm cho ta.
Triệu Cao vung tay lên hô.
Sau đó tất cả mọi người bắt đầu kiểm tra chiến trường, cũng xâm nhập trong rừng đi.
Công tử, giống như không có mấy người kia.
Tiểu Linh đánh ngựa đi vào Phù Tô bên cạnh nói, những người kia quần áo hết sức rõ ràng, nếu có, một chút liền có thể nhận ra.
Qua hồi lâu, thống kê ra, Phù Tô hộ vệ ngoại trừ cùng đi Phù Tô Tiểu Linh mấy người rời đi mười mấy cái bên ngoài, tất cả đều chết rồi, những cái kia thích khách áo đen chết hơn 300 người, bất quá không có phát hiện dẫn đầu những người kia.
Ghê tởm, bị bọn hắn chạy trốn sao?
Phù Tô cả giận nói.
Công tử, nơi này trải qua rất chiến đấu kịch liệt, lúc này tâm tư cẩn thận Tiểu Y mở miệng nói.
Quả nhiên chiến trường có bao nhiêu chỗ vết tích, một chút hô sâu, đao rơi lại thụ, đủ đã nói rõ có cao thủ lần nữa kịch liệt so chiêu.
Hảo kiếm pháp.
Triệu Cao sở lấy một cây đại thụ gốc cây nói, thân cây thì là bị một kiếm chặt đứt trên mặt đất.
Triệu Cao trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cái này Lục Kiếm Nô đến cùng gặp được cái gì địch nhân rồi, xem ra thực lực đối phương không yếu, bất quá Triệu Cao cũng không nghĩ tới mấy người đã chết, hắn thấy đại tần còn không người có thể đồng thời đánh giết bọn hắn 6 người, coi như mình cũng không được.
Công tử, đều đã chết, không có người sống.
Một ảnh vệ trở về báo cáo.
Phù Tô nhẹ gật đầu, hắn cũng hiểu không đều có thể có người sống, những này thích khách rất rõ ràng chính là tử sĩ, về phần những người kia, cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn đã sớm thoát thân.
Chết đi tướng sĩ, đăng ký một chút, sau này trở về thỉnh thị phụ hoàng, ban thưởng người nhà, hậu táng, về phần những này thích khách, đều cho ta ném từng mảnh rừng cây bên trong.
Phù Tô nói.
Nặng.
Lý Tư chắp tay nói.
Lúc trước hắn cũng là bị dọa đến không nhẹ, nếu như Phù Tô thật sự có cái bất chắc, doanh chính quyết sẽ không buông tha hắn.
Tiểu Thánh Hiền Trang, Tô Ngọc lúc này ngồi ở trên giường luyện công, đông nhiên mở mắt.
A, Phù Tô gặp chuyện sao? Ta còn lấy cái này kịch bản sẽ không phát sinh, không nghĩ tới lại lúc này.
Tô Ngọc thầm nghĩ.
Vừa mới thông qua cùng Giang Ngọc Kiến ràng buộc, hắn biết Phù Tô gặp chuyện sự tình.
Hệ thống.
Đột nhiên, Tô Ngọc hương khí cái gì? Hô.
Túc chủ.
Hệ thống hồi đáp.
Ta còn giống như có một lần rút thưởng a.
Tô Ngọc hỏi.
Đúng vậy, Túc chủ trước đó phát động nhiệm vụ ẩn, ban thưởng một lần ngẫu nhiên rút thưởng.
Hệ thống trả lời.
Lại là ngẫu nhiên, lần này tới điểm thú vị đi.
Bắt đầu.
Tô Ngọc nói.
Bàn quay xuất hiện.
Ngừng.
Thừa dịp bàn quay không có chú ý, Tô Ngọc đội vàng hô ngừng.
Một chương màu trắng trống không tấm thẻ xuất hiện tại Tô Ngọc trước mặt.
Đây là cái gì?
Tô Ngọc hơi nghi hoặc một chút.
Đinh, chúc mừng Túc chủ rút đến chỉ định nhân vật triệu hoán thẻ một trường, Túc chủ có thể tự hành điền một người muốn triệu hoán nhân vật tên, thực lực không được vượt qua giới này cực hạn.
Vượt phút.
Tô Ngọc kinh hỉ nói.
Giới này cực hạn có ý tứ gì?
Tô Ngọc lại hỏi.
Giới này dung nạp thực lực cao nhất hạn mức cao nhất vì thiên vị cảnh.
Vượt qua thiên vị đạt tới kim cương phá toái cảnh thì sẽ bị cưỡng chế ở đến thượng giới.
Hệ thống giải thích đến.
Nói như vậy, ta có thể triệu hoán một cái siêu cấp cường giả, so với ta còn mạnh hơn loại kia.
Tô Ngọc thầm nghĩ.
Nhưng ta làm sao biết ta nghĩ triệu hoán nhân vật thực lực như thế nào? Ta cũng không xác định cùng nơi này thực lực phân chia có phải hay không đồng dạng.
Tô Ngọc nghi ngờ nói.
Túc chủ có thể tự hành tại trên thẻ viết đối phương danh tự cùng vị trí thế giới, sau đó sẽ thu được nhắc nhở, căn cứ nhắc nhở tiến hành thao tác liền có thể.
Tại xác định trước đó, danh tự là có thể sửa đổi.
Hệ thống nói.
Tốt như vậy, phần thưởng này đơn giản.
Tô Ngọc mừng lớn nói.
Sau đó Tô Ngọc cầm lấy tấm thẻ, đưa tay ở phía trên viết.
Một quyền siêu nhân, Kỳ Ngọc.
Tút tút tút.
Tấm thẻ đột nhiên biến thành màu đỏ, còn phát ra cảnh báo thanh âm.
mục tiêu nhân vật quá tải, mời lựa chọn lần nữa. Tấm thẻ phát ra thanh âm giống như máy móc, sau đó vừa mới Tô Ngọc viết lên chữ tất cả đều biến mất, tấm thẻ lại biến trở về trống không. Cái này, Tô Ngọc có chút xấu hổ, nguyên bản cũng không có trông cậy vào thành công. Kia triệu hoán ai đây? Tô Ngọc rơi vào trầm tư. Túc chủ, ngươi không nhất định phải tìm thực lực đạt tới thiên vị cảnh người, hẳn là tìm tiềm lực to lớn người, có ít người bởi vì nguyên thế giới trói buộc mà không cơ hội mạnh lên hoặc bởi vì nguyên thế giới kịch bản mà để nên nhân vật trưởng thành đình trệ, nhưng nếu như dạng này người lại tới đây, tiềm lực liền sẽ bộc phát, tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao. Hệ thống hảo tâm nhắc nhở. Ừm, ngươi nói đúng, xác thực, ta thực lực hôm nay là đủ, nhưng là muốn tìm ai đâu? Tô Ngọc nhíu mày. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận điếc tai nhị hồ âm thanh, Tô Ngọc nhìn lại, chỉ gặp dưới ánh trăng, Lương Mục ngay tại hồ sen bên cạnh lôi kéo nhị hồ, chỉ bất quá tài nghệ này làm cho không người nào có thể ngôn ngữ. Hưu. Tô Ngọc rũi ra một chỉ, tiếp lấy một đạo tiếng xé gió lên, nguyên bản ngay tại kéo nhị hồ Lương Mục thân thể dừng lại, cả người đứng im bất động. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi cùng với ai chơi lãng mạn đâu? Tô Ngọc lắc lắc đầu nói. A. Nói lên nhị hồ, Tô Ngọc trong đầu đột nhiên hiện ra một người đến, kia là hắn tuổi thơ thần tượng, cũng là hắn thích nhất một cái võ hiệp nhân vật. Thử nhìn một chút. Tô Ngọc kích động nói. Tiếp lấy quay người tại trên thẻ viết xuống bốn chữ. Vô danh, Phong Vân. Tô Ngọc viết chính là cái kia đầy máu kéo nhị hồ, tàn huyết khắp nơi sóng vô danh. Tấm thẻ lập tức phát ra một trận kim quang. Vô danh, Phong Vân thế giới nhân vật trọng yếu, Thiên Sát Cô Tinh, cái này tướng mệnh chỉ ở nguyên thế giới thể hiện, trời sinh kiếm xương, kiếm đạo thiên phú thiên kiếm cảnh giới, thực lực tổng hợp lục địa thần tiên. Phải trang triệu hoán. Là, không. Trên thẻ xuất hiện vô danh cơ bản giới thiệu, cùng phải trang triệu hoán tuyển hạng. Tô Ngọc sắc mặt lập tức vui mừng, vô danh là hắn thích nhất một vai, hơn xa kia hai cái nhân vật chính, khi còn bé mình thích nhất thường nói chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Tô Ngọc lập tức điểm là, tấm thẻ lập tức hóa thành một đạo bạch quang, tiếp lấy một bóng người xuất hiện trong phòng. Chỉ gặp một người mặc sám trắng trường bào, trên mặt có chút hơi cần, nhìn phía trên cho có chút tàn thương, nhưng tướng mạo anh tuấn trung niên nhân xuất hiện. Vô danh sau khi xuất hiện, nhắm chặt hai mắt, quanh thân ẩn ẩn có kiếm khí vần quanh, Tô Ngọc biết đây là hệ thống tại cho vô danh quán thâu ý thức. Một lát sau, vô danh chậm rãi mở mắt ra, hai mắt sắc bén như kiếm quang hiện lên, khi nhìn đến Tô Ngọc về sau, trở nên hơi kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thế mà còn có như thế ly kỳ sự tình, đây cũng là dị giới sao? Vô danh mở miệng nói. Hoan nên ngươi đến, vô danh tiền bối. Tô Ngọc nói. Tiền bối. Ta phải gọi ngươi chủ nhân mới đúng, vô danh gặp qua chủ nhân. Vô danh nói liền nửa quỳ dưới đất bên trên. Ai, đứng dậy, không cần như thế. Tô Ngọc đội vàng đỡ dậy vô danh. Tốt xấu là mình hồi nhỏ thần tượng, hắn cũng không thích dạng này. Liền gọi ta công tử khỏe. Tô Ngọc nói. Vô danh nhẹ gật đầu. Công tử. Trong đầu của ta nhiều rất nhiều tin tức, thú vị, bên trong nói ta đã không phải thiên sát cố tình, bất quá không quan trọng, cảm ơn ngươi, công tử, cho ta nhân sinh mới. Vô danh nói. Vô danh đạt được hệ thống cho rất nhiều tin tức, giống như A Thanh, đối Tô Ngọc độ trung thành đều là đấy. Lại tới đây, chúng ta chính là mình người, ngươi hẳn phải biết còn có A Thanh cùng Khương Nghe tồn tại đi. Tô Ngọc nói. Vô danh gật gật đầu, trong tin tức của hắn có một người như thế, dù sao hai người đều là được triệu hoán ra. Biết, đều là phi thường lợi hại tiểu cô nương, đặc biệt là cái kia Khương Nghe. Vô danh ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi nói. Nguyên bản thế giới trói buộc ngươi, thiên kiếm vô danh không nên chỉ có thực lực như thế, ta phi thường chờ mong của ngươi phát triển. Tô Ngọc nói. Trói buộc sao? Vô danh nói. Sau đó xuề bàn tay ra, một đạo tiểu xảo kiếm khí xuất hiện tại lòng bàn tay, không ngừng chuyển động. Thật kỳ diệu cảm giác, ta cảm giác tu vi tại tăng trưởng. Vô danh nói. Ha ha ha, kia là tự nhiên, trong truyền thuyết võ lâm thần thoại, tự nhiên có một không hai thiên hạ, tin tưởng ta, ở bên cạnh ta, ngươi sẽ đi được rất rất xa. Tô Ngọc cười nói. Nguyên bản một mặt trang nghiêm vô danh, lúc này cũng nở một nụ cười, nguyên bản yên lặng nhiều năm tâm, lại có mới ràng buộc, đó chính là nam nhân ở trước mắt. Sáng sớm, Lương Mục dùng mình một cái rốt cục có thể động, vuốt vuốt chua thoải mái cánh tay, sau đó gãi đầu một cái, hắn không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, tựa như mình cứ như vậy ở nơi này ngốc ngồi một đêm. Chẳng lẽ là mộng du lịch, đối đi thỉnh giáo lao sư đi. Lương Mục bước chân phủ phiếm rời đi bên hồ sen. Đi quá mau ngay cả một bên nhị hồ cũng bó kế. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại Lương Mục trước đó dạo qua địa phương. Chỉ gặp hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên nhị hồ, cầm ở trong tay bước ve, tựa như đang đuổi ước cái gì. Người này chính là Vô Danh. Vô Danh, nơi này như thế nào? Tô Ngọc thanh âm vang lên. Vô Danh lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Rất xinh đẹp, bốn phía tràn ngập thư quyển chi khí. Tại lúc rảnh rỗi, Vô Danh cũng là rất thích xem sách. Ha ha, đây coi là cái gì, hôm nào dẫn ngươi đi Bạch Ngọc Kinh, chỗ nào mới là tiên cảnh. Tô Ngọc cười nói. Được. Vô Danh gật gật đầu. Ai? Công tử, hắn là ai a? Lục Tiểu Phụng hướng phía hai người đi tới, nhìn thấy Tô Ngọc cùng Vô Danh cười cười nói nói, tò mò hỏi. Đây là người một nhà, Vô Danh tiên sinh, về sau đối với hắn phải tôn kính. Tô Ngọc nói. Lục Tiểu Phụng sững sờ, nhưng cũng minh bạch Tô Ngọc ý tứ, lập tức liền vội vàng không người nói. Lục Tiểu Phụng gặp qua Vô Danh tiên sinh. Chương 96, Phù Tô tiến đến Lục Tiểu huynh đệ, không cần phải khách khí. Vô Danh nói. Công tử. Lúc này Khương Nghê cũng chậm rãi mà tới. Nhìn thấy Vô Danh xuất hiện, Khương Nghê cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Vô Danh, hiển nhiên nàng cũng biết trước mắt vị này cũng giống như mình lai lịch. Có cơ hội so chiêu một chút. Khương Nghê nói. Được. Vô Danh cười nói. Cô bé trước mắt không đơn giản,
vô danh thể nội kiếm khí tại đối phương xuất hiện một khắc này liền bắt đầu rung động.
Tô tử, Tô tử.
Lúc này, chỉ gặp Lương Mục tiểu tử này vừa vội vã chạy trở về.
Ê!
Nhìn thấy vô danh trong tay cầm nhị hồ có chút quen mắt, gia hỏa này sửng sốt một chút.
Phát cái gì ngốc?
Lục tiểu phụng đập bả vai hắn một chút.
A,
đúng, phu tử nói, mời ngươi quá khứ tựa như là phủ Tô công tử liền muốn tới. Lương Mục lấy lại tinh thần đội và nói,
ồ,
rốt cuộc đã đến sao? Sau đó mấy người cùng một chỗ cùng Lương Mục đi nho ra nên đón khách quý đại sảnh.
Tô tử, ngươi đã đến, vừa mới nhận được tin tức, phủ Tô công tử ngay tại ngoài mười dặm, Trương Hàm người hiện tại đã đem toàn bộ tiểu thánh hiển trang bây quanh, nghe nói phủ Tô đêm qua gặp chuyện.
Phục Niệm nhìn thấy Tô Ngọc về sau, đội vàng nói,
không cần phải lo lắng, phủ Tô còn không đến mức ngốc như vậy, sẽ cho rằng là nho ra phái thích khách, Trương Hàm làm như thế bất quá là vì bảo đảm an toàn, các ngươi vẫn như cũ theo kế hoạch nên đón chính là.
Tô Ngọc nói,
ừm, Tô tử nói không sai, phủ Tô công tử cũng coi như nửa cái nho môn bên trong người. Tự nhiên biết chúng ta không có khả năng làm ra ám sát dạng này ti tiện sự tình.
Tuân tử sờ lấy râu ria gật đầu nói.
Lúc này, Trương Lương đi đến, kinh ngạc nhìn một chút vô danh, nhưng không nói gì, hướng phía Tô Ngọc mấy người gặp lễ sau đó nói.
Sư thúc, sư minh, Lý Tư đội xe tới trước.
Trương Lương trên mặt có chút mất tự nhiên nói.
Mấy người nghe được Lý Tư danh tự về sau, cũng là có chút khó coi. Lý Tư tuy nói bởi vì pháp gia mà nổi danh, nhưng cũng coi là nho gia người, trước kia đã từng cùng Hàn Phi cùng nhau bái tuân tử vi sư, nói đến cùng Phục Niệm mấy người cũng coi như sư minh đệ.
Sư thúc, không bằng từ chúng ta đi ra xem một chút.
Phục Niệm nói.
Hừ, lão phu cũng đi.
Tuân tử hừ lạnh nói.
Phục Niệm mấy người lập tức lộ ra một tia lo lắng.
Tuân tử bởi vì Hàn Phi sự tình, một mực đối Lý Tư canh cánh trong lòng.
Yên tâm, ta biết hắn bây giờ là đế quốc thừa tướng, lão phu cũng không đốc.
Tuân tử biết mấy người tâm tư, nói.
Vâng.
Sư minh đệ ba người vội vàng nói. Sau đó bốn người rời đi đại sảnh, Tô Ngọc mấy người thì vẫn như cũ lưu tại nơi này, về phần đi nói nên đón phụ tô, thật có lỗi, hắn còn không có như thế lớn mặt mũi.
Nghe nói cái này phụ tôn là hoàng đế coi trọng nhất nhi tử, tương lai có khả năng chính là đời tiếp theo hoàng đế.
Lục tiểu phụng nói,
thế sự vô thường, doanh chính nhi tử không có tốt như vậy đường, là vô tình nhất đế vương ra, câu nói này nghe qua không?
Tô Ngọc nói,
cũng thế.
Lục tiểu phụng nghe vậy, nhẹ gật đầu.
Vô danh cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, tại hắn cái kia thế giới thế nhưng là không có hoàng đế, có là võ lâm chí tôn vị trí này, đương nhiên cũng cùng hoàng đế không sai biệt lắm.
Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền chuyển đến tiếng cổ nhạc.
Tô Ngọc biết đây là phụ tô đến. Vừa mới kia là nho ra cử hành tám giật chi vũ nhạc khúc,
cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một 17-18 tuổi người trẻ tuổi như là chúng tinh cùng nguyệt bị đám người vây vào giữa hướng phía đại điện đi tới.
A, nguyệt thần cô nương cũng ở nơi nào?
Lục tiểu phụng nói.
Chỉ gặp sau lưng phủ tô khoảng cách một bước chính là nguyệt thần, mà kia tiểu linh cùng tiểu y thì theo sát lấy nguyệt thần.
Tô Ngọc thì là đánh giá phủ tô bên cạnh hai người, một người trong đó một thân trường bào màu nâu, sắc mặt tái nhợt, chính là Triệu Cao, một cái khác hăng hái, tựa như đánh thắng chiến chính là Lý Tư. Vừa mới ở ngoài cửa hắn quả thực tại sư phó tuân tử trước mặt khoe khoang một thanh, chứng minh mình so Hàn Phi mạnh hơn.
Phù Tô mấy người cách đại điện càng ngày càng gần, bỗng nhiên một dáng vẻ tướng quân người từ trong đám người xung ra, đi vào cửa đại điện.
Các ngươi là người phương nào?
Làm sao vô lễ như vậy?
Người này chính là Trương Hàm.
Trương Hàm nhìn xem Tô Ngọc mấy người, trên mặt lộ ra một tia nô ý, đế quốc công tử giá lâm, liền ngay cả nho gia trưởng môn cùng tuân tử đều phải tự mình ra nên đón, nhưng lại không nghĩ tới nơi này còn có người.
Tướng quân bất giận, mấy vị này cũng không phải là ta nho gia môn nhân, mà là nho gia quý khách.
Phục Niệm nói.
Phù Tô nghe được nho gia quý khách về sau, đối Trương Hàm phất phất tay.
Trương tướng quân, trở về, không nên quấy rầy tiểu thánh hiển trang quý khách.
Phù Tô nói.
Trương Hàm vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem Tô Ngọc mấy người, hắn cảm thấy những người này rất cổ quái, thế mà không có chút nào cảm giác sợ hãi.
Phù Tô tiến vào đại điện, cũng nhìn thấy ngồi tại thượng thủ Tô Ngọc, cùng với sau lưng ba người, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nên biết đạo nho nhà cực kỳ trọng thị lễ nghi, người nào ngồi vị trí nào kia là hữu lễ pháp. Nhưng người trước mắt này làm ra vị trí lại là vị trí cao nhất, ấn lệ pháp đây cũng là tuân tử mới có thể ngồi địa phương.
Phu tử, vị này là?
Phù Tô nhìn về phía Phục Niệm hỏi.
Hồi công tử, vị này là nho gia quý khách, Tô tử Tô Thần Ngự.
Phục Niệm nói.
Vừa dứt lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn nghe được cái gì?
Tô tử,
Thần Ngự.
Phù Tô đột nhiên cảm thấy đầu óc quá tải tới.
Tô tử, Thần Ngự.
Thật lớn khí danh tự, không chỉ có khí quyển còn rất lớn mật.
Triệu Cao âm trầm nói.
Một bên Lý Tư cũng híp mắt lại, nhìn về phía Tô Ngọc.
Tô Ngọc vẫn như cũ bất vi sở động, tựa như không thấy được người tới, tự mình đong đưa cây quạt.
Phù Tô thì là quan sát tỉ mỉ Tô Ngọc, chỉ cảm thấy người này bất phàm, liền đi lên trước mấy bước.
Tại hạ Phù Tô, gặp qua vị này Tô tử tiên sinh.
Phù Tô chắp tay nói,
ngữ khí lộ ra rất thành khẩn.
Hắn cảm thấy Tô Ngọc nhất định không phải người bình thường, nếu không có khả năng ngồi vị trí này, hơn nữa đối với phương khí thế kia, như ngồi đám mây, liền có chút hạ thấp dáng người của mình.
Tô Ngọc cũng đánh giá Phù Tô, không thể không nói, cái này Phù Tô cho người ta ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt.
Ừm, gặp qua Phù Tô công tử.
Tô Ngọc có chút chắp tay nói,
sau lưng Lý Tư bọn người gặp hắn thế mà vẫn như cũ ngồi cùng Phù Tô đáp lễ, lập tức trên mặt lộ ra tức giận.
Phục Niệm sư minh, nho ra lúc nào vô lễ như thế, người nào đều mang bảo.
Lý Tư nói.
Phục Niệm căn bản không để ý Lý Tư, chỉ là đi đến Phù Tô bên cạnh mời hắn nhập tọa vị trí vừa vặn ngay tại Tô Ngọc đối diện, hai người song song.
Phù Tô cũng không thèm để ý,
khẽ gật đầu liền quá khứ ngồi xuống, những người khác cũng ý theo trình tự ngồi xuống. Rốt cục, vừa tọa hạ Lý Tư, một lần nữa đứng lên. "Công tử, ngươi đại biểu ta Đại Tần mặt mũi, càng là đại biểu cho bệ hạ, bây giờ thế mà dùng cái gì không rõ lai lịch người đặt song song, nói ra có nhục hoàng gia uy nghiêm." Lý Tư nói với Phù Tô, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tô Ngọc. "Ồ, Lý đại nhân có ý tứ là ta không thể cùng Phù Tô công tử ngồi một đoạn." Tô Ngọc thu hồi cây quạt nói. "Không tệ." Lý Tư trả lời. "Hắc hắc." Một bên Triệu Cao thì là âm thiếu, muốn nhìn một chút Tô Ngọc sẽ làm thế nào. Lúc này tuân tử mấy người đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Tô Ngọc đứng lên. Lý Tư cũng lộ ra tính ngươi thức thời tiểu dung. "Tiểu phụng, đem cái bàn đem đến bên kia." Lúc này Tô Ngọc chỉ vào Khổng Tử thánh tượng phía dưới nói. "Được." Lục Tiểu Phụng lập tức minh bạch Tô Ngọc ý tứ, liền tranh thủ cái bàn rời quá khứ. Vị trí này là chính giữa, còn tại Phù Tô vị trí chỗ ở thượng thủ, Tô Ngọc hoàn toàn chính xác không có cùng Phù Tô đặt song song mà là thỏa thỏa đè ép hắn một đầu. Tô Ngọc đi thẳng tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Phù Tô lúc này cũng nhíu mày, sắc mặt cũng có chút không vui. "Lớn mật, ngươi, ngươi..." Lý trên mặt trở nên giống như màu gan heo, hắn lúc này mới phát hiện mình bị người đuổi địch. Còn bên cạnh Trương Lương mấy người lại là mừng thầm. "Sách, Lý đại nhân, không phải ngươi để cho ta đừng tìm Phù Tô công tử song song sao, ta cái này không làm theo." Tô Ngọc giả bộ như một mặt vô tội nói. "Ghê tởm, Phục Niệm, đây chính là các ngươi đạo đại khách, dám can đảm nhục nhã đế quốc công tử." Lý Tư quay người đối Phục Niệm cả giận nói. "Hừ, Lý Tư, ngươi đừng cầm đế quốc ép ta, mình nghĩ đuổi địch gió nhẹ, liền đi địa phương khác." Phục Niệm lúc này cũng là tức giận nói. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu chính là hắn Lý Tư đang tìm cớ. "Ngươi, công tử, còn xin cho phép cầm xuống người này." Lý Tư đối Phù Tô nói. Phù Tô nghe vậy, lại có chút khó khăn, hắn đến nho ra mục đích còn không có đạt tới, vừa đến đã bắt người, đây không phải hắn muốn. "Tốt, sáng sớm cũng chỉ gặp ngươi trên nhảy dưới tránh, Lý Tư, nói thật ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng." Tô Ngọc nói. "Quyền lực có thể khiến người ta sa đoạn, lời này một điểm không giả." "Ngươi nói cái gì?" Lý Tư nghe vậy, lóe lên từ ánh mắt sắc cơ, nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người dám nói như thế hắn. Bất kỳ người nào gặp hắn đều là khách khí. "Phù Tô, lần này ngươi là làm chủ hay là hắn là làm chủ?" Tô Ngọc đối Phù Tô hỏi. Phù Tô nghe vậy, sắc mặt một bên, cũng cảm thấy Lý Tư hôm nay có chút quá mức phấn khởi. "Lý Tư, ngồi xuống." Phù Tô lớn tiếng nói. "Ê." Lý Tư chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, hôm nay thật sự là hắn rất phấn khởi, nguyên nhân không cần nói cũng biết, nơi này là Nho gia, hắn nghĩ biểu hiện mình để Nho gia ngưỡng vọng. "Hoắc hoắc hoắc, Lý đại nhân, hôm nay quá không bình tĩnh." Một bên Triệu Cao che miệng nói khẽ. "Hừ." Lý Tư hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ dừng lại trên người Tô Ngọc. Âm thầm phỏng đoán thân phận của người này, gặp bầu không khí có chút quỷ dị, cuối cùng vẫn Phù Tô chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ gặp hắn vùi tay, sau đó liền có thật nhiều người hầu dơ lên mấy cái dương lớn đi lên. "Đây là ta trước khi đến, phụ hoàng cho Nho ra chuẩn bị lễ vật." Tiếp lấy đám người hầu mở ra cái dương. "Cái này một dương trang là các loại linh dược, tuân tử tiên sinh đã có tuổi, những thuốc này cần phải, cái này một dương là trong cung thu tập được cổ tịch, thích hợp nhất Nho ra bất quá, mà cái này một dương thì là phụ hoàng sai người chế tạo văn phòng tứ bảo, đều là tốt nhất vật liệu, là đặc biệt vì mấy vị phu tử chuẩn bị." Phù Tô nhất nhất giới thiệu nói. "Ha ha, đa tạ bệ hạ quả niệm, lão phu đa tạ." Tuân tử cười nói. "Đa tạ bệ hạ." Phục Niệm ba người cũng cùng nhau nói. "Người tới." Tuân tử hô. Tiếp lấy ngoài cửa đi vào một cái nho gia đệ tử, chỉ gặp hắn bưng một cái đĩa, trên mâm thì là một cái quần trụ. "Công tử đến đây, tiểu thánh hiền trang không có gì đồ vật, chỉ có thể cho đưa công tử một bộ chữ." Tuân tử nói. Sau đó, Trương Lương đi qua, cầm lấy quyển trục đưa đến Phù Tô trước mặt. "Ồ, không phải là tuân tử tự tay viết?" Phù Tô lộ ra một tia hiếu kỳ. Trương Lương chậm rãi đem quyển trục mở ra, tùy theo, Phù Tô ánh mắt trở nên kinh ngạc, toàn bộ từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Trương Lương trước mặt, đoạt lấy quyển trục. "Sách núi có đường cần bị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền." Phù Tô nhẹ giọng thì thầm. "Chương 97, Thiên Tông hiểu mộng công tử đoán sai, hai câu này không phải lão phu biết sáng tạo." Tuân tử sờ lấy râu ria mỉm cười nói. Phù Tô nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn tự nhận đọc đủ thứ thi thư, mắt thấy vẫn phải có, bức chữ này cứng cáp hữu lực, tựa như mới kiểu chữ, mà hai câu này thi từ càng là chỉ ra người đọc sách con đường, mọi người ở đây hắn thấy cũng duy trì có đối tuân tử có phần này năng lực, những người khác hắn thấy chí ít còn không có công lực cỡ này. "Ha ha, xa tận chân trời." Gặp Phù Tô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tuân tử nhìn xem Tô Ngọc vị trí nói. Phù Tô lập tức giật mình, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc, thấy đối phương vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì. "Nguyên lai là các hạ, là Phù Tô mắt vụ về." Phù Tô đem quyển trục thả lại đĩa, sau đó đối Tô Ngọc chắp tay nói. "Công tử quá khen." Tô Ngọc thản nhiên nói. Sau đó, Phù Tô ngồi xuống lại, nhưng trong lòng lại là đối Tô Ngọc càng thêm hiếu kỳ, nếu như nói chỉ dựa vào vừa mới kia quyển trục bên trong viết liền để Nho ra kính như thần minh, hắn Phù Tô là không tin, văn nhân cao ngạo, e là cho dù cha hắn hoàng tới đây, cũng sẽ không có cái này đãi ngộ. Lúc này, bầu không khí lại lần nữa quỷ dị, tất cả mọi người không nói chuyện, Phù Tô tay cầm chén trà không biết đang tự hỏi cái gì. Khắc khắc. "Phục Niệm tiên sinh, tại hạ xưa nay nghe nói tiểu thánh hiền trang tam kiệt ngoại trừ là Nho đạo cao thủ bên ngoài, tại tập võ một đạo cũng là thiên phú dị bẩm, ba vị đều là đại tông sư cao thủ. Hôm nay khó được tất cả mọi người cùng một chỗ, không bằng tỉ thí một chút như, để chúng ta mở mang tầm mắt." Triệu Cao đông nhiên nói. "Tỉ thí? Đại nhân, mấy vị là quý khách, nếu như làm thương tổn hòa khí cũng không tốt." Phục Niệm nói. "Ba ba."
Triệu Cao không để ý đến phục niệm, mà là phủi tay. Tiếp lấy chỉ thấy ngoài cửa chậm rãi xuất hiện một bóng người, chỉ thấy người tới thân hình cao lớn, thu kệch hào phóng, hình dáng khắc sâu, đen nhánh làn da như châm phát. Dáng người cường tráng rắn chắc, sau lưng có một thanh hắc sắc cự kiếm, trên mặt cùng trên thân đều có bao nhiêu chỗ vết sẹo, làm người khác chú ý nhất thì là tại trên mặt hắn có mười mấy nơi chích chữ. Cả người đồng mắt hung thần, tựa như luyện ngục chi quỷ. Mọi người ở đây nhao nhao cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới. Hắc kiếm Thăng Thất. Trương Lương đột đứng dậy hô. Thăng Thất? Lại là hắn, hắn gia nhập là vòng sao? Đám người nghị luận ầm ĩ Thăng Thất chi danh, thiên hạ đều biết, đây là một cái võ đạo tiên điên, vốn là nông gia Khôi Ngôi Đường đường chủ, sau bị người Điền gia xóa tên, đã từng bị bảy nước truy nã, tại trên mặt hắn chích chữ chính là bảy nước bắt hắn lại sau phân biệt chỗ gai. Đã từng bị cái nhiếp đánh bại, chỉ là bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân gia nhập là vòng. Vị này, ta liền không giới thiệu, cũng là ta tuyển ra người khiêu chiến, thế nào, nho ra phái ai đến luận bàn một chút? Triệu Cao nói: "Ta." Trương Lương vừa định nói chuyện, đột nhiên bả vai bị đè lại. "Sư Minh." Trương Lương quay đầu phát hiện đè lại mình chính là Nhan Lộ. Đã đại nhân có này nhã hứng, kia Nhan Lộ liền đều xấu một phen. Nhan Lộ khẽ cười nói: "Nhan Lộ sao? Tam kiệt bên trong nhất làm cho người nhìn không thấu tồn tại." Triệu Cao nheo lại mắt nói: "Hắc hắc, tới đi. Đừng xô xô đẩy đẩy, nếu không hai người các ngươi cùng tiến lên." Thăng Thất rút ra sau lưng cự quyết kiếm, chỉ vào Nhan Lộ cùng Trương Lương: "Công tử, đã như vậy, không bằng chúng ta đi diễn võ trường." Phục niệm đối phủ Tô nói: Phu tử mời. Phù Tô đứng dậy. Tô tử. Tuân tử cũng hướng Tô Ngọc nói. Ừm, đi thôi. Tô Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này Nhan Lộ cùng Thăng Thất đối chiến, phải biết nguyên tắc hai người cũng từng có một trận tỷ thí, nhưng có chút đầu voi đuôi chuột, Phù Tô cuối cùng phán định Thăng Thất thắng lợi, nhưng Tô Ngọc cảm thấy Nhan Lộ nhường. Tất cả mọi người rời đi đại điện, tiến về diễn võ trường. Nho ra diễn võ trường, chiếm diện tích cùng rộng, bên trong có đường băng, sân tập bắn, mục nhân, cái quạt các loại, có thể thấy được Nho ra cũng là cực kỳ coi trọng võ đạo. Hai người ở đây trong đất đứng vững. Trung quanh đã đứng đầy rất nhiều nho gia đệ tử, Tô Ngọc bọn người thì là tại một chỗ trên đài cao ngồi. Nhan Lộ cầm trong tay bảo kiếm hàn quang, đứng tại Thăng Thất đối diện, cả người mặt mỉm cười. Hừ, Thăng Thất mười phần chán ghét loại nụ cười này, trong tay cự kiếm cơ múa, chuôi kiếm xích sắt cũng rầm rầm băng lên, cả người nhập mãnh hổ phóng tới Nhan Lộ, quanh thân mang theo màu đỏ sát khí, để cho người ta trong lòng run sợ. Bá, cự quyết kiếm giống như cánh cửa, quyền khí một cỗ cương phong hướng phía Nhan Lộ vỗ xuống. Chỉ gặp Nhan Lộ có chút xê dịch thân thể, lấy một loại cực kỳ tiêu sái tư thế, nhẹ nhàng nhưng tránh thoát cái này mãnh liệt một kích. Thật là tinh diệu thân pháp. Tô Ngọc sau lưng, vô danh khen. Lại đến. Thăng Thất một kích không trúng, lộ ra hưng phấn tiểu dung. Hô hô. Cự quyết kiếm không ngừng cơ, kiếm phong thổi đến một chút tu vi ngọn nguồn đệ tử chân đứng không vững, nhao nhao ngã nhào trên đất. Nhưng mà Nhan Lộ vẫn như cũ không ngừng né tránh, mỗi một lần cho người ta cảm giác đều là mạo hiểm tránh đi kiếm của đối phương, nhưng kỳ thật đây là cực kỳ tinh diệu tránh né. Gia hỏa này, lợi hại như vậy a, ta còn tưởng rằng chỉ là cái con mọt sách. Lục Tiểu Phụng liễu lươi nói. Quân tử không tranh, hàng quang vô hình, tọa vong vô tâm. Ba cái này đồng thời xuất hiện tại trên người một người, hoàn mỹ phù hợp, thực sự khó được, làm Nhan Lộ tiến vào một loại tuyệt đối hư vô cảnh giới. Tô Ngọc mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Tô Ngọc. Tô tử quả nhiên lợi hại, một câu nói chúng. Tuân tử lộ ra vẻ tươi cười nói. Phù Tô thì là càng phát ra kinh ngạc, cái này Tô tử thật là lợi hại sức quan sát, xem ra cũng là võ đạo cao thủ. Tô Ngọc cười không nói, tại Tam Kiệt bên trong kỳ thật tiềm lực cao nhất chính là Nhan Lộ, chỉ là một thân tâm tính cho phép, không tranh không đoạt, cho nên không làm người khác chú ý. Phục niệm chủ tu nội công, ở bên trong tu phương diện tối cao, Trương Lương nội ngoại kiêm tu, nhưng dù sao tuổi trẻ, còn chưa kịp hai cái sư minh. Đường vũ khí va chạm thanh âm truyền đến, chỉ gặp hàm quang kiếm trong suốt như miếng băng mỏng, chính gác ở màu đen cự quyết kiếm bên trên. Ha ha, lão tử còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ tránh. Thăng Thất cười to nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Nhan Lộ cười nói, nói xong, trong tay hàm quang bắt đầu phản kích, nương theo lấy phiêu giật thân pháp, Nhan Lộ giống như một cái công tử văn nhã, tại diễn võ trường bên trong nhảy múa. Nhưng Thăng Thất cũng không đơn giản, cự quyết kiếm giống như cánh tay, mượn nhờ chuôi kiếm xích sắt để kiếm càng thêm linh hoạt, lại phạm vi công kích càng rộng, vừa vặn có thể cùng tốc độ thân pháp có ưu thế Nhan Lộ ngang hàng. Có ý tứ. Vô Danh lộ ra tiểu dung. Hắn phát hiện hai người này đều rất có thiên phú, hiểu được dương trường tránh đoạn. Đặc biệt là Thăng Thất, cài chốt cửa xích sắt về sau, sử dụng cự quyết kiếm tựa như sẽ ngự kiếm thuật cao thủ, mấy lần đều để Nhan Lộ kém chút trúng chiêu. Vâng. Cự quyết kiếm trên mặt đất ném ra một cái hố to, Nhan Lộ thừa cơ hẹn nhảy lên không trung, sau đó cực tốc hướng phía dưới. Hàng quang ẩn ẩn, chất chứa sắc cơ. Dầm dầm. Thăng Thất cấp tốc thu hồi xích sắt, nhưng cuối cùng bởi vì khoảng cách quá xa, thu trễ. Ừm. Lúc này hàng quang kiếm chợt đặt ở Thăng Thất trên bờ bay, Thăng Thất cũng đình chỉ động tác. Được. Nho ra đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay nói. Đã nhường. Nhan Lộ thu hồi kiếm nói. Hắc hắc, quả nhiên lợi hại. Thăng Thất tựa như không thèm để ý Thăng Thua nói. Ngươi không có sắc ý, ván này coi như thế mà như thế nào. Nhan Lộ nói. Nhan Lộ biết, Thăng Thất dạng này người, thực lực cùng sát ý sát khí có quan hệ, sát khí càng dày đặc, thực lực càng mạnh. Vừa mới Thăng Thất cũng không có sát ý, cho nên thực lực muốn đánh gãy, hắn Nhan Lộ sẽ không dậu đổ bỉm leo. Có thể. Thăng Thất lộ ra một ngụm rõ ràng răng, sau đó đem cự quyết kiếm thu hồi. Với hắn mà nói không phải sinh tử quyết đấu tỉ thí không có chút ý nghĩa nào, hắn vừa mới chỉ dùng năm thành thực lực, đương nhiên đối phương cũng là như thế. Ha ha ha, tốt tốt.
đặc sắc quyết đấu.
Tuân tử ha ha cười nói.
Hừ. Triệu Cao mặt lộ vẻ không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Thắng Thất một chút, nhưng cái sau nhìn cũng không nhìn hắn.
Nhan tiên sinh, ẩn tàng thật sâu.
Phù Tô nói.
Công tử quá khen.
Nhan Lộ đối Phù Tô chắp tay nói. Kỳ thật hôm nay hắn sở dĩ lựa chọn xuất chiến, ngay từ đầu là dự định bại bởi Thắng Thất, nhưng ở tỉ thí quá trình bên trong, hắn lơ đãng mắt nhìn Tô Ngọc, nhìn thấy đối phương đối với mình làm cái thắng chữ khẩu hình về sau, mới quyết định thủ thắng. Hai vị tỉ thí phi thường đặc sắc, nhưng ta còn chưa hết hứng, ta bên này còn có một người, bất quá cần chờ chờ. Phù Tô đông nhiên mở miệng nói. Phục Niệm mấy người nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, người nào, thế mà có thể để cho Phù Tô chờ đợi. Triệu Cao cùng Lý Tư nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, hai người biết Phù Tô nói tới chính là ai, nếu như là vị kia, hẳn là có thể chuyển về một câu.
Tới.
Tô Ngọc mở miệng nói. Mọi người nhất thời nhìn một phía, nhưng chung quanh không có cái gì. Đông nhiên, trên bầu trời bay tới một đóa mây trắng chậm rãi rơi xuống, ở giữa không trung dần dần hình thành một cái hình người. Một cái 18 tuổi tả hữu lục y thiếu nữ xuất hiện ở không trung. Chỉ gặp nàng thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa, người đã đi tới trung ương diễn võ trường.
Thiên Tông Hiểu Ngộng.
Tuân tử nói.
Ha ha, Hiểu Ngộng đại sư ngài rốt cuộc đã đến.
Phù Tô vui vẻ nói.
Gặp qua Hiểu Ngộng tiền bối.
Phục Niệm ba người liền đội vàng đứng lên đối Hiểu Ngộng thi lễ một cái.
Hiểu Ngộng tại đạo gia bối phận cực cao, trong giang hồ coi như cùng tuân tử là một đời, Phục Niệm mấy người vẫn là nàng văn bối, cho nên xưng nàng là tiền bối.
Tuân huống sư minh.
Hiểu Ngộng đối tuân tử có chút hành lễ nói.
Phù Tô công tử, đợi lâu.
Sau đó Hiểu Ngộng đối Phù Tô nói.
Không có gì đáng ngại, đại sư tới thật đúng lúc, chúng ta vừa mới song phương so tài một chút, tiếp xuống không bằng liền từ đại sư cùng nho ra luận bàn một phen, để chúng ta mở mang kiến thức một chút đạo gia tuyệt học như thế nào.
Phù Tô nói.
Có thể.
Hiểu Ngộng thản nhiên nói.
Trên mặt không chút biểu tình, tựa như đối hết thảy căn bản không thèm để ý. Phù Tô lúc này nhìn về phía nho ra bên này, Phục Niệm trầm ngâm một chút, đứng dậy.
Hiểu Ngộng tiền bối một đường mệt nhọc, không bằng.
Không cần.
Hiểu Ngộng đánh gãy Phục Niệm.
Ai?
Phục Niệm trong lòng thở dài, lập tức sửa sang lại một chút ý quan, liền đi ra.
Tuân tử cao tuổi, không có khả năng để hắn xuất thủ, Trương Lương cũng không thể nào là Hiểu Ngộng đối thủ, nho ra bây giờ có thể cầm ra cũng chỉ có hắn Phục Niệm mình.
Chậm.
Đột nhiên, Tô Ngọc mở miệng nói.
Tô tử.
Phục Niệm nghi ngờ nhìn về phía Tô Ngọc.
Không chỉ là hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Ngọc.
A.
Tô tử, hẳn là ngươi muốn đích thân xuất thủ.
Phù Tô trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói.
Hắn ngược lại là hy vọng Tô Ngọc xuất thủ, ngắm nghĩa cẩn thận thần bí nhân này thực lực.
Phù Tô sau lưng Nguyệt Thần thì là lộ ra ngoạn vị tiểu dung, nàng ngược lại là không tin Tô Ngọc sẽ ra tay, như thế chẳng phải là quá khi dễ người.
Mà Hiểu Ngộng cũng đem ánh mắt rơi vào Tô Ngọc trên thân, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, đây là người nào?
Thế mà cùng tuân tử song song ngồi cùng một chỗ.
Chương 98, Lục Tiểu Phụng bật học đăng tràng Thiên Tông đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tô Ngọc nhìn xem mặc dù mái tóc dài màu bạc nhưng lại lộ ra có loại thần bí vẻ đẹp Hiểu Ngộng khen.
Các hạ người nào?
Hiểu Ngộng nhìn xem Tô Ngọc hỏi.
Đây là ta nho ra quý khách, Tô tử tiên sinh.
Phục Niệm nói.
Tô tử.
Hiểu Ngộng xinh đẹp trong đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên nàng chưa nghe nói qua người này.
Ngươi muốn cùng ta tỉ thí a?
Hiểu Ngộng từ tốn nói.
Chỉ gặp Tô Ngọc cười khẽ một tiếng, sau đó lắc đầu, sau đó dùng cây quạt gõ một cái bên cạnh Lục Tiểu Phụng nói.
Ta.
Vậy thì có điểm ý lớn nhất nhỏ, đây là Lục Tiểu Phụng, để hắn cùng ngươi tỉ thí.
A.
Lục Tiểu Phụng nghe vậy quá sợ hãi.
Ừm.
Liền ngay cả một bên Vô Danh cùng Khương Nghe cũng lộ ra nghi hoặc.
Lục Tiểu Phụng thực lực vẹn vẹn tông sư, mặc dù cũng không phải kẻ yếu nhưng kém xa trước mắt vị này gọi Hiểu Ngộng người.
Công tử, ta.
Lục Tiểu Phụng một mặt kinh ngạc.
Hắn không phải sợ thua, mà là sợ cho Tô Ngọc mất mặt.
Yên tâm, vạn sự có ta, chờ một lúc nghe ta chỉ lệnh.
Tô Ngọc truyền âm nói.
Ha ha, tốt, đã công tử để cho ta xuất thủ, như vậy ta liền bồi người chơi đùa.
Lục Tiểu Phụng một cái giật mình, tiếp lấy liền hưng phấn lên.
Đám người cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trước đó còn vẻ khó khăn, làm sao đông nhiên trở mặt nhanh như vậy?
Có thể.
Hiểu Ngộng nhẹ gật đầu.
Tô tử, vẫn là ta tới đi.
Phục Niệm vội vàng nói.
Hắn nhìn ra được Lục Tiểu Phụng cùng Hiểu Ngộng chênh lệch,
không hy vọng Tô Ngọc bên này mất mặt.
Phu tử ngươi đây là ý gì?
Hẳn là xem thường ta.
Phải biết ta linh tê nhất chỉ Lục Tiểu Phụng cũng không phải chỉ là hư danh.
Lục Tiểu Phụng có chút khó chịu nói.
Có Tô Ngọc hứa hẹn, Lục Tiểu Phụng cả người rất là bành trướng.
Đi thôi.
Tô Ngọc đưa tay trên người Lục Tiểu Phụng nhẹ nhàng vỗ, đối phương liền trôi hướng diện võ trường.
Tại Lục Tiểu Phụng sau khi hạ xuống, một tia để cho người ta không dễ dàng phát giác năng lượng từ trên người hắn rơi xuống dưới chân.
Kỳ môn, mở.
Tô Ngọc trong lòng mặc niệm nói.
Chỉ gặp Tô Ngọc trong mắt Lục Tiểu Phụng dưới chân lập tức xuất hiện một cái chấm bàn hư ảnh, mà Lục Tiểu Phụng cả người thể nội lập tức tràn ngập lực lượng.
Lúc này Lục Tiểu Phụng cũng cảm nhận được trong thân thể lực lượng vô danh, vui mừng trong bụng, biết là Tô Ngọc giúp hắn.
Ừm.
Hiểu Ngộng hơi kinh ngạc nhìn đối phương, chẳng biết tại sao đống nhiên cảm giác đối phương giống như là biến thành người khác.
Hiểu Ngộng cô đương, mời.
Lục Tiểu Phụng hai tay lưng đến đằng sau, một bộ cao nhân diễn xuất.
Xoát.
Hiểu Ngộng tay trung thu ly kiếm lập tức xuất hiện, chuôi kiếm có nhất phát trần, rất có đạo gia bật bị.
Kiếm của ngươi đâu?
Hiểu Ngộng hỏi.
Tại hạ không am hiểu dùng kiếm, dùng tay là đủ.
Lục Tiểu Phụng nói.
Lục Tiểu Phụng am hiểu khinh công, chỉ pháp, trưởng pháp, thối công, hoàn toàn chính xác không am hiểu vũ khí.
Hiểu Ngộng nghe vậy, đem sống kiếm đến sau lưng, đưa tay phải ra làm cái tư thế mời, cũng định dùng trên tay công phu cùng đối phương chiến đấu.
Chỉ gặp Lục Tiểu Phụng mỉm cười,
thân thể thả người nhảy lên, nương theo lấy mấy đạo hư ảnh, lấy cực kỳ cao minh khinh công phóng tới Hiểu Mộng. Lục Tiểu Phụng trưởng pháp lưu hòa, phảng phất không có một tia lực lượng, hướng phía Hiểu Mộng vỗ tới, chính là võ đang miên trưởng. Chỉ gặp bàn tay rơi xuống Hiểu Mộng trên thân, nhưng mà Hiểu Mộng lúc này lại hóa thành hư ảnh, lại nhìn đi người đã xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Thật là cao minh ẩn giật. Phục Niệm khen, chính là đạo gia đỉnh cấp thân pháp tuyệt học, có di hình hoán ảnh công hiệu, nhưng như Hiểu Mộng như vậy lập tức tuấn di 10 trượng bên ngoài, đạo gia chỉ có Hiểu Mộng có thể làm được. Lục Tiểu Phụng cũng không đổi, bàn tay song trưởng tiếp tục vung dậy, lần này sử dụng chính là Thái Cực Quyền, chỉ thấy trung quanh không khí ở đây quyền phía dưới phát sinh ba động, mọi người ẩn ẩn phát hiện Lục Tiểu Phụng sau lưng có tối sầm bạch thái cực hư ảnh. Đây là đạo gia công phu, hẳn là Lục tiểu đệ cũng là đạo môn người. Nhan Lộ một mặt kinh ngạc nói, Tô Ngọc lại là cười không nói, Lục Tiểu Phụng giao hữu rộng khắp, từ võ đang học được Thái Cực Quyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiểu Mộng cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, người trước mắt này thực lực không mạnh, nhưng bộ quyền pháp này rất là có đạo gia phong vận. Hiểu Mộng cũng xuất thủ, chỉ gặp nàng tay phải xoay chuyển ở giữa, trung quanh khí lưu cũng theo đó sinh động, thời gian dần trôi qua, một cỗ nhu hòa dòng nước lơ lửng ở trung quanh, hình thành vòng bảo hộ, chính là đạo gia công phu vạn xuyên thu thủy. Một chiêu này dưới tình huống bình thường cần phụ cận có nước, sau đó lợi dụng công pháp điều động dòng nước mà Hiểu Mộng có thể chống rỗng đem không khí trung quanh bên trong hơi nước ngưng tụ thành nước, đủ để chứng minh thiên phú của nàng chi cao. Dòng nước như thủy long từ Hiểu Mộng bên cạnh rời đi, hướng đánh tới Lục Tiểu Phụng mà đi. Có trận pháp gia trì, Lục Tiểu Phụng bàn tay một phen, hình vây quanh tư thế, dòng nước đang đến gần hắn về sau liền bị hút lại. Tiếp lấy cả người song trưởng xoa nắn, dòng nước tại trong tay biến thành thủy cầu lại quay người lại một lần nữa đem thủy cầu đẩy về Hiểu Mộng. Oeng! Thủy cầu tại Hiểu Mộng trước mặt nổ tung, mà Thu Ly kiếm đã xuất kích. Người rất không tệ. Hiểu Mộng gặp bạn xuyên thu thủy bị đối phương tùy tiện hóa giải, rất là yêu thích. Bình thường. Lục Tiểu Phụng cười nói, hướng phải hai bước, chân trái đạp đất. Đột nhiên Lục Tiểu Phụng nghe được Tô Ngọc thanh âm, vội vàng làm theo. Chỉ gặp hắn đi phía trái rời lệ hai bước, sau đó dụng lực đạp đất. Mặt đất đột nhiên chấn động, phản phất địa chấn. Ừm. Hiểu Mộng lộ ra một tia kinh ngạc. Thình thịch, vài tiếng vang lên, mặt đất lập tức xuất hiện vô số cọc gỗ, nổi lên lấy hướng phía Hiểu Mộng mà đi. Đây là cái gì? Đám người kinh hãi. Tùy theo Lục Tiểu Phụng cũng xông về Hiểu Mộng. Hiểu Mộng huy kiếm, nhưng cọc gỗ như có sinh mệnh, hiểu được né tránh, dù cho đánh trúng mấy cây còn lại từ địa phương khác đột nhiên ra, Hiểu Mộng không thể không bật lên, trên không trung tránh né. Cẩn thận. Nhưng mà không trung xuất hiện Lục Tiểu Phụng thanh âm, hắn hai ngón đã tiếp cận Hiểu Mộng gương mặt. Hiểu Mộng thân hình trên không trung nhoáng một cái, cả người về sau bay, bảo kiếm trong tay cũng vung hướng Lục Tiểu Phụng. Linh tê nhất chỉ, Lục Tiểu Phụng hai ngón tay kẹp lấy, vừa vặn kẹp lấy Hiểu Mộng Thu Ly kiếm. "Ê, quá cứng." Lục Tiểu Phụng lúng túng nói. Nguyên lai hắn muốn cùng dĩ vãng như vậy bẻ gãy đối phương vũ khí, đáng tiếc Thu Ly không phải phàm kiếm, căn bản kẹp không ngừng. Đúng lúc này, không trung Hiểu Mộng thân thể phát ra một cỗ năng lượng, chung quanh hết thể tựa như đã mất đi nhan sắc, những cái kia gỗ toàn diện rơi xuống một chỗ. Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy chung quanh hết thể tốc độ trở nên chậm, chung quanh hết thể trở nên yên tĩnh, động tác của mình trở nên chậm chạp, trước mắt Hiểu Mộng lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay trong nháy mắt hướng mình đánh tới. Thiên địa thất sắc. Bên ngoài sân, Tuân Tử thoát ra. Lục Tiểu Phụng liều mạng nghĩ di động thân thể, nhưng không có chút nào biện pháp, đột nhiên một cỗ lực lượng xuất hiện, hắn thật giống như bị người từ phía sau kéo túm, cực tốc lui lại, tránh đi Hiểu Mộng một trường. A. Không trung, Hiểu Mộng kinh nghi nhìn xem lui lại Lục Tiểu Phụng. Lúc này Lục Tiểu Phụng trở xuống mặt đất, thông minh như hắn tự nhiên biết vừa mới là Tô Ngọc xuất thủ. "Tốt, chỉ tới đây thôi." Tô Ngọc mở miệng nói. Hắn sở dĩ để Lục Tiểu Phụng xuất thủ chính là muốn thử một chút gió sau kỳ môn trên người khác có tác dụng hay không, đáp án hiển nhiên là có, chỉ bất quá cần đối phương phối hợp, còn muốn lý giải kỳ môn chi thuật mới có thể phối hợp hắn hoàn thành. Lục Tiểu Phụng vốn là bị miểu sát thực lực, nhưng mới vừa cùng Hiểu Mộng chiến đến có bề, thậm chí bước ra đối phương dùng kiếm, Tô Ngọc đã rất thỏa mãn. Khu khu, tại hạ nhận thua. Lục Tiểu Phụng ra mặt cùng dậy vội vàng chắp tay nói. Đám người bỗng nhiên cảm giác có chút không hiểu đấu, làm sao lại nhận thua? Ngươi là người tông đệ tử? Hiểu Mộng đột nhiên hỏi. Không phải a? Lục Tiểu Phụng nói. Hiểu Mộng càng thêm nghi hoặc, đối phương quyền pháp cùng vừa mới cái kia quỷ dị đạo thuật, xem xét chính là đạo môn người. Thật sự là hắn không phải đạo môn người, bất quá là từ một chút đạo gia bằng hữu chỗ nào học được ba chiêu hai thế, ngược lại để Hiểu Mộng cô nương chê cười. Tô Ngọc đong đưa cây quạt nói, "Công tử, cho ta chút mặt mũi nha." Lục Tiểu Phụng trở lại Tô Ngọc bên cạnh, phàn nàn nói, "Người kia chỉ pháp không tệ, nếu như là phàm binh hoặc là người tu vi lại cao hơn một điểm, hẳn là đoạn mất." Vô Danh đối Lục Tiểu Phụng khen, "Hắc hắc, có đúng không, đa tạ Vô Danh đại thúc." Lục Tiểu Phụng lập tức vui vẻ nói, "Đại thúc." Vô Danh sửng sốt, sau đó sờ lên trên cằm râu ria, "Đắc sắc, Hiểu Mộng đại sư quả nhiên lợi hại." Vị này Lục huynh đệ cũng không tầm thường, Phù Tô bội phục. Phù Tô nói, mặc dù không có đối đầu nho ra, nhưng vừa mới Tô Ngọc bên cạnh Lục Tiểu Phụng xuất thủ, để hắn càng thêm vững tin, đối phương nhất định không đơn giản. Hiểu Mộng vẫn như cũ đứng tại diễn võ trường, vừa mới cái nào một trận chiến đối nàng mà thôi, ngay cả làm nóng người cũng không tính, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hiểu Mộng cô đương, thân là Thiên Tông trưởng môn, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, xem ra ngươi còn không có tận hứng. Tô Ngọc cười nói, ha ha, Tô tử, nếu không ngươi tự mình cùng Hiểu Mộng so một chút. Phù Tô lại nói, hắn vẫn là muốn tiếp tục thăm dò Tô Ngọc. Có thể a, bất quá có một điều kiện. Tô Ngọc nói. Cái gì? Hiểu Mộng bật thốt lên. Nàng cũng nghĩ nhìn xem người này có bản lĩnh gì. Hai người này, ngươi tùy ý chọn một cái, chỉ cần ngươi có thể đón hắn nhóm một chiêu,
ta liền cùng ngươi đánh. Tô Ngọc chỉ sau lưng Vô Danh cùng Khương Nê nói. Ha ha ha, Tô Tử, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Phù Tô cười nói. Hắn thấy đây là không thể nào, coi như đánh không thắng, Hiểu Mộng cũng không có khả năng ngay cả người ta một chiều cũng không tiếp nổi. Hiểu Mộng cũng không vì Tô Ngọc mà tức giận, ngược lại là chăm chú dò xét Vô Danh cùng Khương Nê, khó được 40 tuổi bộ dáng, nhìn bình thường, cô bé tiên niên kỳ không khác mình là mấy, nhưng trong tay cầm một thanh kiếm, xem ra cũng là dùng kiếm. Tốt, ta tuyển hắn. Hiểu Mộng chỉ vào Vô Danh nói. Ồ, thú vị, Vô Danh đi thôi. Tô Ngọc nói. Hiểu Mộng sở dĩ lựa chọn Vô Danh chính là bởi vì tin tưởng một người bình thường không có khả năng đứng tại Tô Ngọc bên cạnh, cho nên đối phương nhất định là cao thủ. Hắn là ai? Trước kia chưa từng thấy. Nho ra người nhao nhao nghị luận. Sư đệ, vị này là? Phục Niệm đối một bên Nhan Lộ cùng Trương Lương hỏi. Hắn cũng chưa từng thấy qua Vô Danh. Sư Minh, chúng ta cũng không biết, chỉ là sáng nay cùng một chỗ cùng Tô Tử xuất hiện, nghĩ đến là người của hắn, cho nên liền không có hỏi tới. Trương Lương vội vàng nói. Vô Danh tựa như một cái người không có võ công, chỉ là phổ phổ thông thông đi vào diễn võ trường, bước chân bình tĩnh, cũng không có sử dụng kinh công, một bước một cái dấu chân. Nhưng càng như vậy, Hiểu Mộng nội tâm càng phát ra cảm thấy nguy cơ, không có chút nào sơ hở. Nàng phát hiện tên này gọi Vô Danh người toàn thân trên dưới nhìn như đều là sơ hở, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho không người nào có thể xuất thủ. Tiểu cô nương, vốn nên để ngươi ra tay trước, nhưng công tử để ngươi tiếp ta một chiêu, chỉ có thể thất lễ. Vô Danh nói. Mời. Hiểu Mộng nói. Tiếp lấy đem Thu Ly kiếm đưa ngang trước người, một bộ dáng như lâm đại địch. Chương 99, Vạn Kiếm Quy Tông các hạ ngươi cũng không cần vũ khí sao? Đồng nhiên, đã làm tốt chuẩn bị Hiểu Mộng, nhướng mày nói. Nàng nhìn thấy Vô Danh vẫn như cũ chắp tay sau lưng, trên thân cũng không đeo vũ khí. Ta dùng kiếm. Vô Danh nói. Mọi người nhất thời sững sờ, nhưng Vô Danh trên thân không có vũ khí, a các hạ nếu như không có kiếm, không bằng dùng ta. Trương Lương đứng dậy đem trong tay Lăng Hư kiếm đưa ra. Đồng nhiên, Trương Lương bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp bay về phía Vô Danh, sau đó liền đâm vào trên mặt đất. Bù bù. Ở đây vang lên vô số bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Ghê tởm. Thắng Thất hai tay nắm chặt cự quyết kiếm, hắn cảm thấy có một cỗ cự lực dẫn dắt bảo kiếm, nhưng rất nhanh, liền khống chế không nổi, bay ra ngoài. Bù bù. Mấy trăm thanh kiếm lập tức bay hướng Vô Danh, sau đó nhao nhao cắm tới đất bên trên, ở xung quanh hình thành một vòng tròn. Mọi người kinh ngạc phát hiện ngoại trừ trên trận Hiểu Mộng cùng Tô Ngọc sau lưng Khương Nghê bên ngoài, tất cả nắm giữ bảo kiếm người, kiếm cũng bay ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Phục Niệm kinh ngạc nói. Bọn hắn sư huynh đệ mấy người kiếm cũng bay ra ngoài. Giữa sân, thấy cảnh này Hiểu Mộng, nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia kinh sợ. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ hình tượng xuất hiện. Chỉ kiến giải trên mặt mấy trăm thanh kiếm bỗng nhiên nhao nhao bốn lượn xuống dưới, phương hướng hướng phía ở giữa Vô Danh, tựa như đang cho hắn thần phục. Ông! Một tiếng vang thật lớn, Vô Danh trên thân lập tức xuất hiện một thanh bảo kiếm hư ảnh, để cho người ta cho là hắn chính là một thanh kiếm. Cô đương, cẩn thận! Vô Danh nói xong, tay kết kiếm quyết, cự kiếm chung quanh lập tức hiện ra vô số thanh kiếm hư ảnh, số lượng vô thiên cái địa, trọn vẹn mấy ngàn dáng vẻ, đều là dùng chân khí ngưng kết mà thành kiếm khí. Vạn Kiếm Quy Tông! Vô Danh hô! Chỉ gặp cái này ngàn vạn kiếm khí như là cự long hướng phía Hiểu Mộng bay nhào mà đến, tiếng rít nương theo lấy sát khí, để cho người ta hoa mắt. Hiểu Mộng lập tức bật công, quanh thân xuất hiện màu lam nhạt vòng bảo hộ, mà ở vô số kiếm khí dưới, vẹn vẹn giữ vững được nửa giây, liền bị kích phá, trong tay Thu Ly kiếm muốn ngăn trở, nhưng bị một cỗ cự lực đánh bay. Ngay tại Hiểu Mộng nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, chợt phát hiện không có phát sinh bất cứ chuyện gì, có chút mở mắt ra giới, chỉ gặp những cái kia kiếm ảnh đứng tại giữa không trung, gần nhất một thanh cách mình cái trán không đủ một tấc. Hô, một trận gió thổi tới, tiếp lấy cái này vô số kiếm ảnh liền theo gió biến mất. Đã nhường. Vô Danh nói. Cả người vẫn đứng tại chỗ, phản phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Hồi. Vô Danh hơi buông tay, trên đất kia mấy trăm thanh kiếm lại lần nữa bay lên, sau đó trở lại riêng phần mình chủ nhân trong tay. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Miêu sát. Lục Tiểu Phụng bờ môi khẽ nhếch nói, mặc dù hắn biết đế quân bên người mới xuất hiện Vô Danh nhất định là cao thủ, nhưng bạn nghĩ không ra như thế khoa trương. Lợi hại. Khương Nghê ánh mắt tỏa ra ánh sao. Bên ngoài sân tất cả mọi người há to miệng, liền ngay cả Nguyệt Thần cũng là lộ ra một tia sợ hãi cùng chấn kinh. Qua hồi lâu, mọi người lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, mà lúc này, Vô Danh đã sớm về tới Tô Ngọc sau lưng. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Hiểu Mộng tay dựng phất trần, rất cung kính cho Vô Danh hành lễ nói. Hoa. Lúc này toàn trường một mảnh xôn xao. Ừ ngực. Triệu Cao cùng Lý Tư hai người không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được sợ hãi. Vạn Kiếm Quỷ Lệ, đây là trong kiếm chi thần, Vô Danh tiên sinh thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Tuân tử thở dài, trong mắt đối Vô Danh tràn ngập tôn kính. Không sử dụng kiếm, nhưng bạn kiếm thần phục, tự thân chính là một thanh kiếm, tốt, tốt, như thế kiếm đạo cao thủ, Trương Lương bội phục. Trương Lương khen. Hai mắt cực nóng dựng nhìn xem Vô Danh. Tùy theo đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, bọn hắn nghĩ không ra của mình kiếm thế mà có thể bị hấp dẫn ra đi, thậm chí ngay cả Thắng Thất, phu tử bọn hắn như thế tuyệt đặt trước cao thủ đều khống chế không nổi kiếm trong tay, không khỏi có loại cùng có vinh yên cảm giác. Không hổ là thiên kiếm, vạn kiếm thần phục. Tô Ngọc thầm nghĩ. Nhưng mà Vô Danh càng như vậy mạnh, trong lòng mọi người càng là nghi hoặc. Cái này Tô Tử lại là cái gì thực lực, ngay cả Vô Danh dạng này người đều cam nguyện như nô bộc đứng sau người. Cái nhiếp, ngươi có kiếm thánh chi danh, không biết ngươi đối đầu hắn có thể hay không chống nổi một kiếm. Thắng Thất trong lòng suy tư nói. Mở rộng tầm mắt, các hạ quả nhiên lợi hại.
Phù Tô cuối cùng mở miệng. Sau đó, chỉ gặp hắn đứng dậy, hướng phía tuân tử mấy người chắp tay. Hôm nay quấy rầy đã lâu, Phù Tô xin cáo từ trước, ngày khác trở lại cùng mấy vị phu tử lĩnh giáo. Nói xong, liền quay người rời đi, chỉ bất quá thoáng có chút lảo đảo dựng bước chân chứng minh hắn lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Tiện Phù Tô đứng dậy rời đi, Lý Tư bọn người nhao nhao đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên thật sâu nhìn về phía Tô Ngọc một chút. Đi thong thả a. Lục Tiểu Phụng hô lớn. Trên mặt lại là một cố đắc ý kỉnh. Phục Nghiệm đang chuẩn bị hướng Tô Ngọc nói tạ, chợt phát hiện Hiểu Ngộng còn tại giữa sân không hề rời đi. Hiểu Ngộng tiền bối ngươi. Phục Nghiệm nói. Nho ra có thể cho Hiểu Ngộng an bài một cái chỗ ở. Hiểu Ngộng mở miệng nói. Ồ. Hiểu Ngộng đại sư không theo công tử đi sao? Một thanh âm nói. Chính là Nguyệt Thần, nàng cũng không có theo Phù Tô rời đi. Hiểu Ngộng không để ý đến Nguyệt Thần mà là nhìn xem Phục Nghiệm. Tốt, tại hạ cái này an bài. Phục Nghiệm đội vàng nói. Đa tạ. Hiểu Ngộng gật gật đầu. Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài, Phù Tô quay đầu nhìn xem Thánh Hiền Trang đại môn, khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới, lại có nhân vật như vậy. Công tử, vừa mới một kiếm kia, thần coi là đế quốc trên giới chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Lý Tư trầm ngâm nói. Ồ, kia Đông Hoàng đâu? Phù Tô hỏi ngược lại. Cái này. Lý Tư lập tức nghẹn lời, hắn cũng không biết Đông Hoàng thái nhất thực lực. Nguyệt Thần đâu? Triệu Cao đột nhiên hỏi. Hộ pháp giống như không cùng lấy ra. Tiểu Linh vội vàng nói. Công tử, giống như Hiểu Mộng cũng không có ra. Lý Tư nói. Phù Tô nghe vậy, biểu hiện trên mặt có chút khó xử, sau đó khoát tay áo. Mặc kệ các nàng, chúng ta đi. Phù Tô nói xong chừng lên xe ngựa. Lý Tư, đem chuyện ngày hôm nay trình báo bệ hạ. Phù Tô thân thể từ xe ngựa nô ra nói bổ sung. Ê. Lý Tư lập tức lĩnh mệnh. Tiếp lấy Phù Tô đội xe trùng trùng điệp điệp rời đi Tiểu Thánh Hiền Trang, trở về Tang Hải Thành đi. Kỳ thật y theo lễ nghi, Phù Tô rời đi, nho ra người là cần tự mình ra ngoài tiễn đưa, nhưng bây giờ tất cả mọi người bị Vô Danh một kiếm này chấn kinh, đưa Phục Niệm nhớ tới việc này, Phù Tô đã sớm đi xa. Được rồi, sư minh. Trương Lương nói. Hôm nay may mắn mà có Tô Tử, nếu không đoán chừng Phù Tô sẽ không dễ dàng rời đi. Phục Niệm thở dài. Người tới, đi bảo đinh nơi đó đặt trước một chút tốt nhất thì rượu, tối nay đưa đi Tô Tử nơi đó. Phục Niệm nói. Vâng. Có đệ tử đáp. Tô Ngọc trở lại mình trong Tiểu Thánh Hiền Trang tiểu viện, nhưng sau lưng lại là đi theo Nguyệt Thần cùng Hiểu Mộng. Nguyệt Thần còn thì thôi, cái này Hiểu Mộng nhưng cũng cùng theo. Hiểu Mộng cô đương, ngươi làm gì đi theo chúng ta? Lục Tiểu Phụng nói. Hiểu Mộng không nói gì, vượt qua Lục Tiểu Phụng đi vào biệt tử. Ê! Lục Tiểu Phụng lập tức im lặng. Tô Ngọc ngồi trở lại vị trí, Vô Danh, Khương Nghê, Nguyệt Thần mấy người cũng phân biệt ngồi xuống. Hiểu Mộng ở phía sau tiến đến, cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Tiếp lấy mấy cái chén trà phân biệt bay đến mấy người trước bàn, ấm trà cũng bay đi chứa đầy nước trà vẫn là ấm. Hiểu Mộng cô đương, ngươi cũng đã biết Tiêu Giao Tử ở nơi nào. Tô Ngọc đống nhiên mở miệng nói. Hiểu Mộng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói. Hẳn là tại đất sở, nơi đó là phản tần liên minh đại bản doanh, người tông người bây giờ cùng bọn hắn rất thân cận. Ừm, ngươi hẳn là gặp qua hắn đi, có thể cùng ta tâm sự người này sao? Tô Ngọc tiếp tục nói. Sau đó Hiểu Mộng liền đem Tiêu Giao Tử cuộc đời cùng thực lực đều nói một lần, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao Tô Ngọc hỏi một chút, mình liền muốn nói, mặc dù đối phương cùng mình lập trường đối lập. Tùy theo Hiểu Mộng giảng thuật, Tô Ngọc trên mặt lộ ra sự thất vọng. Công tử, ngươi biết cái này Tiêu Giao Tử? Khương Nghê hỏi. Tô Ngọc nghe vậy lắc đầu, sau đó nói, tại Đại Tống có một cái đạo gia môn phái Tiêu Giao phái, tổ sư cũng gọi Tiêu Giao Tử, kia Tiêu Giao phái tổ sư hẳn là hơn trăm năm trước tồn tại, cùng người tông vị này Tiêu Giao Tử không phải ánh trăng người. Tô Ngọc nguyên bản cũng cảm thấy hai là cùng một người tỷ lệ không lớn, trải qua Hiểu Mộng miệng cũng xác định. Trương Tam Phong, Tiêu Giao Tử là Tô Ngọc xác định đã tiến vào lục địa thần tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn người, mà lại hắn thấy hai người này phải chăng còn tại giới này cũng có nói. Đại Tống sao? Các hạ hẳn là đến từ Đại Tống. Nơi đó cách nơi này đâu chỉ vài dặm. Hiểu Mộng hơi kinh ngạc nói. Ha ha, công tử nhà ta đi nhiều chỗ, ngoại trừ Đại Tống còn có Đại Minh, Đại Tùy. Lục Tiểu Phụng chen miệng nói. Hiểu Mộng càng là kinh ngạc, những quốc gia này nàng mặc dù nghe nói qua, nhưng bởi vì nơi hiểm yếu cùng khoảng cách quan hệ, chưa hề đi qua. Những quốc gia này mạnh như vậy sao? Hiểu Mộng hầu nghi nói. Y theo ghi chép, những quốc gia này thực lực rất yếu, cùng trước đó 6 nước không sai biệt lắm, kém xa hiện tại Đại Tần. Ha ha, ngươi tiến vào một cái lầm lẫn, một người thực lực cao thấp cùng chỗ của hắn quan hệ không lớn, thiên phú, khí vận, cố gắng đều có thể bồi dưỡng một người. Nước yếu không có nghĩa là không ra được cao thủ, cường quốc cũng không nhất định có thể ra cao thủ. Tô Ngọc cười nói. Các hạ nói rất đúng, là ta vào trước là chủ. Hiểu Mộng gật gật đầu. Ngươi rất có thiên phú, bất quá thái thượng vong tình, không nhất định thích hợp ngươi. Tô Ngọc đống nhiên lời nói xoay chuyển. Không vui không buồn, phân ly ở nhân tính bên ngoài, coi nhẹ sinh tử, cái này kỳ thật không phải một cái chính xác cầu đạo phương thức. Tô Ngọc tiếp tục nói. Hiểu Mộng nghe vậy, trong mắt có một tia dị dạng, nàng cảm giác đối phương đối với mình mười phần hiểu rõ. Gì là đạo? Hiểu Mộng mở miệng nói. Ồ. Hiểu Mộng muốn cùng ta luận đạo. Tô Ngọc lộ ra vẻ tươi cười nói. Không dám, ngươi. Hiểu Mộng nhìn không thấu, ở trên thân thể ngươi ta cảm giác được so sư phó còn cường đại hơn khí cơ. Hiểu Mộng thản nhiên nói. Ngươi cũng rất cường đại, ta có thể cảm giác được trên người ngươi kiếm ý. Hiểu Mộng nhìn xem Khương Nê nói, sau đó lại nhìn về phía Vô Danh, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, vừa mới miểu sát mình tồn tại càng là mạnh. Ê. Lục Tiểu Phụng gặp Hiểu Mộng ánh mắt mảy may không có trên người mình dừng lại nửa phần, không khỏi có chút táo đỏ.
mới trận đầu tỉ thí, hẳn là ngươi đang giúp hắn a. Hiểu Ngọc một lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Lục Tiểu Phụng nói. Ha ha ha, quả nhiên thông minh, không tệ, trước đó đích thật là ta xuất thủ, ngược lại để ngươi chê cười. Tô Ngọc cũng hào phóng thừa nhận nói. Chương 100, đặc thù ban thưởng nguyên thần đang gặp Tô Ngọc thừa nhận, Hiểu Ngọc thật cũng không nói cái gì. Cô nương muốn cùng tại hạ luận đạo, lại chờ một chút đi. Tô Ngọc nói. Ừm. Hiểu Ngọc nhẹ gật đầu. Nàng coi là Tô Ngọc là không nguyện ý tại Nho ra địa bàn luận đạo. Nhưng mà Tô Ngọc lúc này tâm tư lại không tại luận đạo phía trên, ngay tại vừa mới hắn lại nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tức là không làm gì được bị theo vào tới Hiểu Ngọc đánh gãy, không có tâm tư xem xét hệ thống. Ngay tại Tô Ngọc cùng Hiểu Ngọc nói chuyện phiếm thời điểm, Tiểu Thánh Hiền Trang chuyện đã xảy ra hôm nay cũng bị người hữu tâm tận lực truyền ra, rất nhiều từng cái thế lực thám tử nhau nhau từ tang biển truyền ra tin tức, chắc hẳn rất nhanh, Tô Tử Chi danh liền muốn truyền khắp toàn bộ đại thần. Trạng vào tối, Tuân Tử mấy người mở tiệc chiêu đái Tô Ngọc mấy người, đương nhiên, Nguyệt Thần cùng Hiểu Ngộng cũng ở bên trong. Ngay trước mặt Hiểu Ngộng, Phục Niệm thập phần vui vẻ Tô Ngọc trong lúc vô tình hóa giải Nho ra trận đầu nguy cơ. Nguyên lai sau đó, có Nho ra đệ tử phát hiện tàng thư các có một bộ phận giá sách, xuất hiện bị người lật tới lật lui qua vết tích, Phục Niệm mấy người đổi tới về sau, xem xét một phen, cảm thấy hẳn là phụ tâu người bên kia, nghĩ đến là muốn tìm kiếm Nho ra phải chăng cùng phản tần liên minh có liên hệ chứng cứ, nhưng bởi vì phụ tâu đột nhiên rời đi, những người này chỉ có thể sớm rút đi, nhưng cũng làm cho Phục Niệm mấy người cảm thấy nghĩ mà sợ. Hẳn là Triệu Cao tên kia dở trò quỷ, thử, là bóng, khó trách hắn vừa lên đến liền muốn đối với chúng ta tiến hành khiêu chiến, nguyên lai dụng ý là như thế này. Trương Lương hừ lạnh nói, thời gian không sợ cái bóng lật ra, coi như cho hắn lục soát cũng lục soát không ra cái gì, chỉ là sợ bọn hắn hư hao những điển tịch kia mà thôi. Nhan Lộ nói, ừm, không tệ. May mắn Tô Tử, những người này kế hoạch bị đánh loạn. Phục Niệm nói. Đám người nghe vậy gật gật đầu. Hiểu Ngọc lại là sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng cảm thấy mình giống như bị phủ Tô lợi dụng. Chư vị phải chăng cảm thấy bọn hắn lục soát không ra cái gì, liền rất an tâm. Tô Ngọc đống nhiên mở miệng nói. Nho ra mấy người nhẹ gật đầu. Ha ha, các ngươi quá coi thường Triệu Cao. Tô Ngọc cười nói. Tiểu Phụng, ngươi cùng Lương Mục mang một số người, cùng đi tàng thư các đêm hôm nay bọn hắn lật qua lật lại qua mấy cái kia giá sách hai bên trái phải sách tất cả đều chuyển đến nơi này. Tô Ngọc đối Lục Tiểu Phụng nói. A. Phu tử cái này. Lương Mục thì là nghi ngờ nhìn về phía Phục Niệm. Tô Tử đã muốn làm như thế, tất nhiên có đạo lý riêng, Lương Mục dẫn người đi. Tuân Tử lên tiếng nói. Sau đó tại mọi người nghi hoặc bên trong, Lục Tiểu Phụng cùng Lương Mục mang theo mấy cái nho ra môn nhân rời đi, tiến về tàng thư các. Trong thời gian này, mấy người đã từng hỏi Tô Ngọc nguyên do, nhưng Tô Ngọc cười không nói, chỉ nói chờ được liền biết. Chẳng lẽ, Nguyệt Thần thì là có chỗ linh ngộ, nhìn về phía Tô Ngọc ánh mắt tràn ngập kính nể. Rất nhanh, 10 cái đệ tử riêng phần mình ôm một dương lớn tử thư đi đến. Tô Tử, phu tử. Những sách này chính là hôm nay bị lật tới lật lui qua kia hai cái bên cạnh giá sách, hết thể có gần ngàn bản. Lương Mục đội bằng nói. Công tử, sách đều ở nơi này, ngươi xem một chút cần đừng lại đi chuyển. Lục Tiểu Phụng nói. Tô Ngọc khoát khoát tay, sau đó nói. Không cần, xem trước một chút những này lại nói. Tô Tử, những sách này chẳng lẽ có vấn đề gì? Phục Niệm nghi ngờ nói. Tàng thư các, ta mỗi ngày đều đi, bên trong bài trí như thế nào nhưng tại ngực, nhưng ta lần thứ nhất tiến tàng thư các thời điểm, lựa chọn sách là đối diện cổng giá sách. Tô Ngọc nói. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm. Làm lần thứ nhất tiến tàng thư các, lại không có mục tiêu người, bằng trực giác nhất định sẽ lựa chọn cách mình gần nhất giá sách, cái thói quen này đặt ở những người kia trên thân cũng là như thế. Nhưng mà, tấn các ngươi trước đó miêu tả, hôm nay bị lật tới lật lui lại là bên trái nhất một hàng kia giá sách, đó căn bản không bình thường, cho nên bên trong nhất định có trá, đối phương có cái gì không muốn các ngươi nhanh như vậy phát hiện. Tô Ngọc phân tích nói. Đám người nghe vậy cũng 10 phần đồng ý Tô Ngọc thuyết pháp, xác thực, bọn hắn lật tới lật lui hành vi rất quỷ dị. Lúc này Tô Ngọc trong tay cây quạt bỗng nhiên vung lên, những đệ tử kia quyển sách trên tay tịch nhau nhau bay lên không trung, hơn ngàn quyển sách ngay tại trên đại sảnh không lượn vòng lấy. Lại vung tay lên, mỗi quyển sách đột nhiên tự động lật qua lật lại. Hơn ngàn quyển sách rầm rầm văng lên. Không đầy một lát, trong đó trong một quyển sách rớt xuống một phong thư. Tìm được. Tô Ngọc cười nói. Sau đó những sách vợ kia một lần nữa trở xuống trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề. Thật là lợi hại. Tô Ngọc chiêu này để cho người ta kinh thán không thôi. Lục Tiểu Phụng nhảy tới, nhặt lên rơi xuống đất tin. Công tử, có phong thư, ách, là cho Trương Lương. Lục Tiểu Phụng mắt nhìn nói. Cái gì? Trương Lương nghe vậy giật mình, vội vàng từ chỗ ngồi nhảy ra, đi vào Lục Tiểu Phụng bên người. Ấy, chính là cho ngươi. Lục Tiểu Phụng cầm tin cho Trương Lương nhìn. Bầu nhụy thân khải. Bìa 4 chữ lớn. Trương Lương lập tức biến sắc, tiếp lấy đoạt lấy phong thư mở ra đến xem, bên trong viết lại là thương nghị như thế nào ám sát Phù Tô sự tình, trật tự rõ ràng, cùng Phù Tô lúc ấy gặp chuyện tình huống cơ bản ăn khớp, là khoản là cao tiệm ly. Hèn hạ, ghê tởm. Trương Lương cả giận nói. Sư Minh, các ngươi nhìn. Trương Lương liền tranh thủ thư đưa cho Phục Niệm mấy người. T. Cái này. Bầu nhụy cái này. Sư Minh ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thư này. Mà lại. Trương Lương cười khổ nói, nhưng nói đến một nửa nhưng lại dừng lại. Phía sau câu nói kia hắn không tiện nói, đó chính là hắn trước đây không lâu mới từ biệt cao tiệm ly trở về, mà lại nét chữ này cũng không phải đối phương. Sau đó Phục Niệm đem tin cho Tô Ngọc, Tô Ngọc tùy ý đánh giá một chút. Đây cũng là bọn hắn hậu chiêu, có thể tìm tới chứng cứ đương nhiên tốt, coi như không có, vu oan giá họa chính là sau cùng thủ đoạn. Tô Ngọc nói. Đa tạ Tô Tử, nếu không phải là ngươi, chúng ta chỉ sợ muốn mắc lừa. Phục Niệm một mặt nghĩ mà sợ nói. Ai,
đại tần đối ngươi Nho gia nhất định phải được, mấy vị vẫn là suy tính một chút đi, Doanh Chính không có quá nhiều kiên nhẫn. Tô Ngọc lắc đầu nói. Sau đó Tô Ngọc nhìn về phía Trương Lương, vừa cười vừa nói, Bầu Nhụy, vừa mới ngươi là muốn nói đây không phải là Cao Tiệm Ly chứ đi? Ê! Trương Lương lập tức nghẹn lời. Nếu như ta đoán không lầm, trước ngươi chính là cùng nhóm người kia đợi cùng một chỗ à, bọn hắn cũng đến Tam Biển, có phải thế không? Tô Ngọc tiếp tục nói. Cái gì? Bầu Nhụy ngươi? Phục Niệm một mặt khiếp sợ đứng lên nói. Sư đệ, ngươi đây là dẫn sói vào nhà a, hồ đồ a. Nhan Lộ một mặt bi thương nói. Ai? Ngươi đứa nhỏ này. Tuân Tử một mặt bất đắc dĩ. Sư thúc, sư minh, ta. Trương Lương minh bạch bây giờ nói cái gì cũng là tái nhận. Cao Tiệm Ly mặc ra cũng tốt, Lưu Sa cũng tốt, Hạ Thị cũng tốt, chỉ là chó nhà có tang, Đại Tần chưa thống nhất trước đó cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại, những người này chỉ là tại làm hoa trong gương, trăng trong nước đại mộng mà thôi, như lên chiến sự, lại sẽ có nhiều ít người chết oan chết uổng. Bầu Nhụy ngươi là người thông minh, nghĩa khí thời gian sử dụng là không được, suy nghĩ một chút sư môn của ngươi, nếu quả thật bị ngươi liên lụy, mấy chục vạn tần binh tiếp cận, Nho ra sẽ có kết cục gì? Tâu Ngọc nói. Trương Lương trên mặt lập tức không có chút huyết sắc nào, trong lòng không ngừng đang nghĩ, hẳn là mình những năm này gây nên thật là sai sao? Tuân Tử tiên sinh, hôm nay đa tạ mấy vị chiêu đãi, trời không còn sớm, cáo tử. Tâu Ngọc nói xong, rời đi bàn rượu. Vô Danh mấy người theo sát phía sau. Cáo tử. Hiểu Mộng cũng là như thế. Tô Tử thực sự nói thật, Trương Lương các ngươi nghĩ đến đám các ngươi giấu rất sâu, kỳ thật ta Âm Dương ra một mực tại chú ý các ngươi, vậy hạ sở dĩ không có động thủ, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Nguyệt Thần nói xong, quay người rời đi. Toàn bộ đại điện lập tức chỉ có mấy tên Nho gia đệ tử cùng Phục Niệm Tuân Tử mấy người, mà Trương Lương còn tại xí ngốc đứng đấy. Trở lại chỗ ở, Tô Ngọc đi đầu về tới gian phòng, tiếp lấy cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Ngọc Kinh bên trên, trận pháp hiện lên, Tô Ngọc lại xuất hiện tại trong trận pháp. Hệ thống, Tô Ngọc hô. Túc chủ, ta tại. Hệ thống lập tức trả lời. Ban ngày là lại hoàn thành nhiệm vụ sao? Tô Ngọc hỏi. Đúng vậy, Túc chủ, Vô Danh phát động nhiệm vụ ẩn, một tiếng hót lên làm kinh người, thực lực đạt được 5 vị trở lên đại tông sư cao thủ tán thành, Túc chủ thu hoạch được ban thưởng, đặc thù vật phẩm rút thưởng một lần. Hệ thống nói. Ồ, là Vô Danh sao? Thật đúng là chuyển vận a, không phải Thiên Sát Cố Tinh. Tô Ngọc kinh ngạc nói. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là muốn cho Vô Danh hoạt động một chút gân cốt, thế mà biến tướng để hắn phát động nhiệm vụ ẩn. Bắt đầu rút thưởng. Tô Ngọc nói. Vâng. Bàn quay bắt đầu chuyển động. Tốt, ngừng. Tô Ngọc hô. Tiếp lấy chỉ gặp một cái lục sắc tiểu nhân cái bình xuất hiện tại Tô Ngọc trước mặt. Toàn bộ thân bình óng ánh sáng long lanh, ánh trăng chiếu xuống tản ra có chút lục sắc quang mang. Cái bình? Chẳng lẽ? Tô Ngọc trên mặt lộ ra đại hỉ. Trường Thiên Bình, đúng hay không? Hệ thống, Hàn Lập lục sắc bình nhỏ. Tô Ngọc không kịp chờ đợi hỏi. Chúc mừng Túc chủ rút chúng đặc thù vật phẩm, Nguyên Thần Đan một bình. Hệ thống máy móc trả lời cho Tô Ngọc dội cho một chậu nước lạnh. Ê, cái gì đó, một bình đan dược. Còn tại cự vui trạng thái dưới Tô Ngọc, đột nhiên một trận thất lạc. Nguyên Thần Đan có thể tăng lên một cái nhân sinh nguyên thần chi lực, lấy Túc chủ trước mắt nguyên thần lực, phục dụng một viên, liền có thể nguyên thần đại thành. Hệ thống tiếp tục nói, đại thành, ta có thể tấn cấp tiên nhân rồi. Tô Ngọc lại khôi phục tiêu dung. Đúng vậy, Túc chủ. Hệ thống hồi đáp. Theo trước đó hệ thống cùng Tô Ngọc tính toán, chính hắn tu luyện Thái Sơ Quyết, muốn nguyên thần lực viên mãn nói nhanh nhất cũng cần thời gian một năm, nhưng bây giờ có cái này đan dược trợ giúp trực tiếp rút ngắn thời gian một năm. Không tệ, không tệ. Tô Ngọc nói đem cái bình nhận lấy, mở ra xem. Ba viên. Vậy cũng là một bình. Tô Ngọc im lặng nói. Nói xong tựa như nhớ ra cái gì đó. Hệ thống, ta đem đan dược cho Vô Danh cùng Thương Nghề, bọn hắn cũng có thể đột phá thiên nhân sao? Không thể, lục địa thần tiên tấn cấp thiên nhân, cần đầy đủ nguyên thần chi lực, hai người không có nguyên thần công pháp, thể nội nguyên thần lực chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi tự động tích lũy, hiện tại ăn vào đan dược cũng bèn bèn có thể nguyên thần trung thành, mà không đạt được viên mãn. Hệ thống giải thích nói. Thì ra là thế, xem ra là hẳn là đem Thái Sơ Quyết truyền cho hai người bọn hắn. Tô Ngọc nói. Lấy ngộ tính của bọn họ có Thái Sơ Quyết, nguyên thần tu luyện hẳn là sẽ không chậm. Sau đó Tô Ngọc đem bên trong hai viên thả lại cho mình, trong tay giá trị lý do một viên tản ra đan vượng tử sắc đan dược. Cấm. Tô Ngọc dậm chân một cái, sau đó hô. Trung quanh dần dần hình thành một cái bình chướng, đem trận pháp phụ cận mấy chục mét toàn bộ bao trùm, đây là phòng ngừa mình đột phá động tĩnh kinh động tiểu lao ra từ vợ chồng. Chương 101, Phù Tô lại tham thiên nhân cảnh, lục địa thần tiên sau cảnh giới, tại rất nhiều thế giới đều có cảnh giới này xưng hô, nhưng Tô Ngọc vẫn cho là tại hiện tại thế giới này, cái này thiên nhân cảnh cách gọi là cực không nghiêm cẩn. Thiên nhân, tại giới này trong đó ngụ ý chính là ở với thiên giới hoặc nhân giới chi chúng sinh xưng hô, đại biểu một người triệt để siêu thoát phàm tục thân thể, sinh mệnh tiến hóa đến cao hơn một cái cấp độ giai đoạn. Vòng phòng hộ bên trong kim quang long lánh, nhưng bởi vì trận pháp ngăn cách thanh âm nguyên nhân, Tô Ngọc đột phá cũng không gây nên quá lớn động tĩnh. Hô hô, phòng hộ trận biến mất, Tô Ngọc nương theo lấy bốn phía tràn ngập tử sát xương mù đi ra, hắn lúc này thân không sợi vải, làn da trắng nõn, không tì vết chút nào, tóc so trước đó càng thêm đen nhánh, cả người giống như tân sinh. Chỉ gặp hắn bung tay lên, trên thân lại xuất hiện một bộ quần áo. Cái này đến tiên nhân cảnh sao? Tô Ngọc bóp bóp nắm tay nói. Bởi vì nhiều lần sử dụng thiên nhân thể nghiệp thể, Tô Ngọc đối cố lực lượng này cũng là không xa lạ gì. Nhưng khi bản thân mình sau khi tấn cấp, phát hiện biến hóa vẫn là rất lớn, trước đó mình sử dụng thiên nhân thể, có thể nói chỉ là chỉ có loại lực lượng kia nhưng trong cơ thể bản chất không có biến hóa, nhưng bây giờ trong thân thể đã bị gột rửa một phen. Thiên nhân cảnh,
thiên nhân hợp nhất. Tô Ngọc đống nhiên ngồi tại nguyên chỗ suy tư. Không, thiên nhân cảnh không có đơn giản như vậy, tiến vào thiên nhân về sau kỳ thật về sau tu hành đều là đang đuổi tìm chân chính thiên nhân hợp nhất. Chỉ bất quá mọi người để cho tiện tu hành, mà ở trong đó tăng lên một chút tiểu cảnh giới, tựa như kia kim cương phá toái cảnh đồng dạng. Tô Ngọc nghĩ thầm. Bất chi bất giác, trời đã dần dần hiện sáng, bạch ngọc kinh tại sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu rọi phát xuống ra hào quang màu trắng nhạt. Tô Ngọc đứng người lên, tiếp lấy thân hình lóe lên về tới tiểu thánh hiền trang. Tang Hải Thành, Phù Tô sáng sớm liền nhận được một tin tức, mấy ngày trước tại đất sở phát sinh một trận đại chiến, một cỗ thế lực thần bí cùng đất sở ẩn tàng mặc ra dương nghiệt, đất sở cảnh nội rất nhiều các quốc gia quý tộc còn xuất lại, chờ một chút thuộc về phản tần người trong liên minh đánh lên, nghe nói tử thương vô số, đến cuối cùng cũng không biết đối phương là cái gì thế lực, cùng là ai. Trương Hàm, thần tại. Trương Hàm đội vàng tiến đến, phái người đi đất sở, liên hợp nơi đó chú quân tra một chút việc này. Phù Tô cầm trong tay tình báo đưa cho Trương Hàm. Trương Hàm sau khi xem xong, trong lòng giật mình. Nặng. Triệu Cao, việc này có phải hay không là ngươi La Võng làm? Triệu Cao gian phòng, vừa mới thu được đất sở tin tức Lý Tư trước tiên đến đây bái phòng. Không phải. Triệu Cao một ngụm từ chối nói. Hắn mặc dù cùng Lý Tư nói dối phái Lục Kiếm Nô đi đất sở, nhưng bây giờ đất sở chết nhiều như vậy thế lực, chắc là có to lớn âm mưu. Mình nếu là thừa nhận, như vậy thì tương đương thay người khác có nổi. Hừ, trước ngươi không phải phái Lục Kiếm Nô đi sao? Lý Tư hừ lạnh nói. Lý đại nhân, ta đích xác có phái La Võng đi đất sở, nhưng ngươi cảm thấy náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta sẽ không thừa nhận sao? Tại hạ chỉ là không muốn thay người khác có nổi mà thôi. Triệu Cao nói. Lý Tư nghe vậy trầm mặt lại, hắn cảm thấy Triệu Cao không có nói láo, nếu thật là La Võng làm, như thế đại công lao, hắn không có khả năng không muốn. Lê Tợm, đến cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là vì hộ? Triệu Cao ở trong lòng căm giận nói. Ngay tại Tang Hải Thành một chỗ góc hẻo lánh, một gian phổ phổ thông thông trong sân, một nam tử lúc này đánh thẳng mở ra một phong dùng bổ câu đưa tin. Cái gì? Nam tử con ngươi co rụt lại. Nam tử nhẹ buông tay, thư liền trượt xuống trên mặt đất. Siêu. Một đạo tiếng vang lên về sau, một bóng người đi tới tiểu viện. Người tới chính là Trương Lương, chỉ gặp hắn nhặt lên trên đất thư. Ai? Trương Lương nhìn về sau, thật sâu thở dài, tựa như đối với chuyện này phát sinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Sao ngươi lại tới đây? Nam nhân hỏi. Cao đại ca, lại chết nhiều người như vậy, ngươi nói chúng ta làm sự tình thật đáng giá không? Trương Lương cười khổ nói. Mà trong nội viện người chính là Cao Tiệm Ly. Đáng giá? Đương nhiên đáng giá, chưa trừ diệt bạo tần như thế nào hướng sáu nước người đã chết bàn giao? Như thế nào hướng kinh đại ca bàn giao? Cao Tiệm Ly có chút kích động nói. Bàn giao, bàn giao. Cho người đã chết bàn giao, tại tiếp tục người chết, lại tiếp tục bàn giao. Chẳng lẽ lại muốn giết sạch toàn bộ đại tần, đừng quên hiện tại là đại tần thiên hạ. Trương Lương cũng phản bác. Cao Tiệm Ly nhìn xem Trương Lương, không rõ hắn vì sao giống như biến thành người khác. Bầu nhụy, xảy ra chuyện gì rồi? Cao Tiệm Ly chậm dần ngữ khí nói. Trương Lương ngồi vào bàn đá bàn, đem hôm qua tại tiểu thánh hiền trang sự tình nói một lần. Cao đại ca, ta tốt mê võng, một mặt ta cũng không muốn để người đã chết thất vọng, mặt khác ta lại không muốn lại để cho người vô tội đưa tăng, càng không muốn nho ra bị liên lụy, chủ yếu nhất là chúng ta sẽ là doanh chính đối thủ sao? Ngay cả Tô Tử cũng không coi trọng chúng ta, nếu quả thật đến lúc kia, chỉ dựa vào hắn liền có thể hủy diệt tất cả chúng ta. Trương Lương cười khổ nói. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình mười mấy năm qua trở nên phấn đấu hết thảy bất quá là một trận trò cười. Cái kia Tô Tử thật lợi hại như vậy sao? Cao Tiệm Ly hỏi. Ta không gặp hắn chân chính xuất thủ qua, nhưng cho ta cảm giác sẽ chỉ so ta tưởng tượng bên trong càng thêm lợi hại. Trương Lương nói. Bình minh bọn hắn là tại Tang Biển biến mất, ta lần này chính là tới tìm hắn nhóm, không nghĩ tới ta vừa rời đi đất sở liền ngoại trừ sự tình. Bầu Nhụy, ngươi vừa mới nói, ta đã từng cũng cân nhắc qua, nhưng là ta không có cách, cái này chung quy là một con đường không có lối về, liền cùng năm đó Kinh Kha đại ca, bánh xe lịch sử quẩn quẩn hướng về phía trước, chờ chúng ta chỉ có thể nghe ra đầu hướng phía trước. Cao Tiệm Ly dừng, vừa tiếp tục nói. Lui một vạn bước tới nói, nếu như chúng ta từ bỏ, ngươi nói doanh chính sẽ tùy tiện buông tha chúng ta sao? Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Cao Tiệm Ly rốt cục nói ra lời trong lòng. Trương Lương nghe xong, thật lâu không nói, hắn biết Cao Tiệm Ly thực sự nói thật. Ta thật không hy vọng lại có tranh chấp, có lẽ có người có thể giúp chúng ta. Trương Lương đống nhiên nói. Ngươi nói là cái kia Tô Tử? Cao Tiệm Ly có chút hoài nghi nói. Đúng, người này như rất giống tiên, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết bây giờ tình cảnh lúng túng. Trương Lương gật đầu nói. Tiểu Thánh Hiền Trang, cộng lần nữa tụ mãn xe ngựa, Phù Tô lại tới. Cái gì? Bầu Nhụy không ở trong phòng, đang chuẩn bị ra ngoài nên đón Phù Tô phục niệm thu được đệ tử hồi báo nói. Ai? Mặc kệ hắn, chúng ta đi trước đi. Tuân Tử mở miệng nói. Nho ra người đón Phù Tô về sau, không có đi đại điện, mà là hướng phía Tô Ngọc Châu viện lạc mà tới. Phù Tô bọn người sau khi đi vào, liền nhìn thấy Tô Ngọc đang cùng Vô Danh đánh cờ. Gặp mấy người đi vào, Tô Ngọc khẽ gật đầu, liền phối hợp tiếp tục đánh cờ. Lý Tư thấy thế đang muốn nói chuyện, bị Phù Tô ngăn lại. Sau đó đám người cũng vây quanh, chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi, đánh cờ phảng phất không có suy nghĩ. Thật là lợi hại. Phù Tô trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng hiểu cờ, tự nhiên có thể nhìn ra hai người tài đánh cờ tuyệt đỉnh. Như thế một mực qua gần nửa canh giờ, hai người cuối cùng lấy cờ hòa thu tay lại. Ha ha, để mấy vị đợi lâu, mời ngồi. Tô Ngọc cười nói, tiếp lấy vung tay lên, trong phòng bay ra vài thanh cái ghế. Đúng lúc này, Nguyệt Thần cùng Hiểu Mộng cũng một trước một sau đi đến, Triệu Cao cùng Lý Tư đối hai nữ căm tức nhìn, Phù Tô ngược lại là không thèm để ý chút nào, đứng dậy cùng hai người chào hỏi.
Hôm qua, Phù Tô có chút mệt nhọc, cho nên đi được có chút vội vàng, sau khi trở về cảm thấy 10 phần thất lễ, hôm nay chuyên tới để hướng Tô Tử tiên sinh thỉnh tội. Phù Tô cung cung kính kính cho Tô Ngọc hành lễ nói: "Ngươi rất không tệ, cử chỉ vừa vặn, hiểu tiếng thôi, cũng không có nghe đồn như thế của hủ." Tô Ngọc nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trong thế giới này Phù Tô cực kỳ ưu tú, nếu như dựa theo này phát triển, khả năng không lớn lại bởi vì một phong thánh chỉ mà tự sát, đương nhiên Tô Ngọc cũng chưa xem xong nguyên tắc, dù sao thế giới này không phải chính sử thế giới. "Tiểu Phụng, Khương Nghê, các ngươi đi đem lửa than bưng ra đi." Tô Ngọc đống nhiên nói. "Lửa than? Tô tử ngươi đây là?" Phục Niệm hơi nghi hoặc một chút. "Bây giờ là mùa hè, vì sao muốn nướng lửa than?" "Ha ha, phu tử hiểu lầm, tại hạ ăn ngon, độc yêu cái này đồ nướng một đạo, hôm nay nguyên bản cũng là dự định mời chư vị tới này nhấm nháp đồ nướng." Tô Ngọc cười nói. "Thì ra là thế, ha ha, vừa vặn chúng ta cũng không ăn bữa sáng." Tuân tử cười ha ha nói. Chỉ chốc lát sau, Lục Tiểu Phụng cùng Lương Mộc bưng một cái cự đại vị nướng tiến đến, bên trong hiện đầy lửa than. Khương Nghê thì là bưng một bàn gia vị. Đợi mấy thứ này dọn xong về sau, Tô Ngọc hướng phía bầu trời vung tay lên, một con bị thu thập sạch sẽ dê từ trên trời giáng xuống, chậm rãi bay đến giá nướng bên trên. T. Đám người bị một màn thần kỳ này sợ ngây người. Chỉ có Nguyệt Thần bởi vì biết Tô Ngọc có nạp tu gì bản sự, không có bên ngoài. "Tô tử, cái này hẳn là ngươi muốn đích thân độc thủ?" Phục Niệm lộ ra một tia kinh ngạc. Mạnh Tử nói: "Quân tử tránh xa nhà bếp." Nhan Lộ mở miệng nói: "Quân tử tránh xa nhà bếp, là Mạnh Tử năm đó vì khuyên đủ Tuyên Vương thi hành nền chính trị nhân từ mà nói, vô hại vậy. Là chính là nhân thuật vậy. Gặp trâu không thấy dê, quân tử chi tại cầm thú vậy. Gặp sinh, không đành lòng gặp chết, nghe âm thanh, không đành lòng ăn thịt hán. Là lấy quân tử tránh xa nhà bếp." Tô Ngọc lật qua lật lại giá nướng vừa nói: "Mà không phải nói, quân tử nhất định phải rời xa phòng bếp, làm người đọc sách, ta một mực hy vọng mọi người không thể chỉ sẽ đọc chết sách, phải hiểu được rất nhanh thức thời, một cái điểm cố, đặt ở ngay lúc đó lịch sử dưới điều kiện, có lẽ là chính xác, đặt ở bây giờ lại không làm được, muốn sống học hẳn dụng, đọc sách là minh lý mới có thể tốt hơn phục vụ bách tính, dạy bảo bách tính, khuyên đủ quân vương. Nếu như chỉ là cam đoan điện tịch học vẹn, gặp được sự tình liền chỉ biết đi trong điện tịch tìm, như vậy tất nhiên là không cách nào giải quyết lập tức vấn đề, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành." Tô Ngọc nói. "Tô tử nói cực phải, chúng ta thủ giáo." Đám người vội vàng nói. Tô Ngọc nhẹ gật đầu, tiếp theo từ trong mâm mang tới một cây tiểu đao, tại dê trên lưng vạch ra một chút miệng nhỏ, sau đó lại sĩ quan cấp cao liệu bôi lên đều đều, tiếp tục xoay chuyển. "Tô tử, không biết ngài có thể cùng ta về Hàm Dương, lấy ngài chi tài, phụ hoàng nhất định ban cho cao vị." Phù Tô mở miệng nói. Mọi người nhất thời trong lòng giật mình, đặc biệt là Triệu Cao cùng Lý Tư, hai người nghĩ thầm, vị này đại thần nếu là thật vào triều làm quan, vậy bọn hắn hai người dứt khoát từ quan quy ẩn được rồi. "Ồ, ngươi có thể thay Doanh Chính làm chủ a?" Tô Ngọc cười nói. Mọi người ở đây nghe được Tô Ngọc lại dám đương Phù Tô mặt xưng hô đế danh tự, không khỏi trong lòng giật mình. Chương 102, hai hộp tới tay ngươi, ngươi cũng dám gọi thẳng bệ hạ tục danh. Triệu Cao liền vội vàng đứng lên đối Tô Ngọc nói. Triệu Cao ngồi xuống. Phù Tô quát lớn: "Công tử, hắn..." Triệu Cao còn muốn lại nói, bị Phù Tô đánh gãy. "Tô tử là tuân tử tiên sinh đều kính trọng người, bối phận tự nhiên rất cao, gọi thẳng phụ hoàng tục danh từ không gì không thể, phụ hoàng cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, việc này đừng lại luận." Phù Tô nói. Tô Ngọc nhìn về phía Phù Tô trong ánh mắt nhiều một cỗ tán thưởng, cái này Phù Tô quả nhiên hữu dụng lưu, đạo lý đối nhân xử thế cũng cực kỳ am hiểu. Khu khu. "Tô tử chi đại tài, lão phu khâm phục đến cực điểm, chớ nói chi là kia văn khí chi pháp, ngày gần đây mỗi lần đọc tiên hiền điển tịch, lão phu thường xuyên cảm thấy thể nội văn khí tăng trưởng." Tuân tử vội vàng đổi chủ để nói. Phù Tô nghe vậy nhãn tình sáng lên, vội vàng tò mò hỏi: "Phu tử, không phải là trước đó tiên thánh hiện hiện sự tình, nghe nói chính là ngươi tiểu thánh hiện trang xuất hiện, cùng cái này gây nên văn khí có quan hệ sao?" Sau đó, Phục Niệm đem trước Tô Ngọc miệng tụng thánh ngôn, dẫn tới song thánh hiện hóa sự tình cùng văn khí hạt giống sự tình nói ra. Lúc ấy người chứng kiến quá nhiều, việc này căn bản không cần thiết giấu giếm. "Không thể tưởng tượng nổi, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, Tô tử, cái này văn khí một đạo coi là thật mở ra nho đạo thế giới mới." Phù Tô khen lớn nói. Sau đó, Phù Tô nhìn về phía nho ra mấy người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra đối phó nho ra không thể dùng mạnh, cái môn này công pháp nếu quả như thật hữu dụng, vậy sau này nho môn chắc chắn càng cường đại hơn. Đồng nhiên, Phù Tô đứng dậy, đối tuân tử Phục Niệm mấy người không người nói: "Thực không dám dâu dếm, lần này Phù Tô đến Tăng Biển là có mục đích, nhưng bây giờ xem ra, tại hạ những cái kia vụng về diễn kỹ đã sớm không thể gạt được mấy vị đại hiền, Phù Tô lần nữa hành vi lúc trước hướng mấy vị xin lỗi." Nói xong, Phù Tô lại sâu sắc đối mấy người làm cái vai chào: "Công tử, cái này lại làm gì?" Phục Niệm đứng dậy đỡ dậy Phù Tô nói. Đến tận đây hắn đối Phù Tô điểm ấn tượng lại đi nâng lên rất nhiều. "Mấy vị phu tử, bây giờ tứ hải quý nhất, phụ hoàng chăm lo quản lý, chỉ vì bách tính có thể nhanh chóng từ đây trước chiến tranh mang tới trong khổ nạn đi ra ngoài, triều đình, không, đại thần, toàn bộ đại thần đều cần nho ra trợ giúp, Phù Tô cả gan, mời chư vị theo ta về Hàm Dương, gặp mặt phụ hoàng, thuận tiện hóa giải đại thần cùng nho ra mâu thuẫn, như thế nào?" Phù Tô thành khẩn nói. "Cái này..." Phục Niệm nghe xong có chút tâm động, nhưng lại có chút chần chờ, không khỏi nhìn về phía Tô Ngọc. "Đến, tiểu phụ, Lương Mục, đem đĩa bưng tới. Thịt này không sai bị lắm." Tô Ngọc không để ý đến Phục Niệm hỏi thăm ánh mắt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng cắt một khối nướng thịt dê trên thân nhất mập mạp thịt, đặt ở trong mâm, sau đó ưu tiên bưng cho Tuân tử. "Tuân tiên sinh,
nếm thử tại hạ tay nghề.
Tâu Ngọc nói,
ha ha ha, đa tạ Tô tử.
Tuân tử sau khi nhận lấy nói,
thơm quá.
Lúc này mọi người mới từ trước đó nói chuyện bên trong đem lực chú ý thu hồi lại, lập tức một cỗ để cho người ta thèm trùng trực khiếu mùi thơm chuyển đến. Sau đó Tâu Ngọc lại phân biệt cắt mấy khối thượng đẳng vị trí thịt dê, phân biệt đưa cho mấy người. Đương nhiên Triệu Cao Lý Tư những này thịt là không thể nào Tâu Ngọc tự mình cắt, Lục Tiểu Phụng đi vào Tâu Ngọc bên người tiếp nhận đao, cho những người khác phân thịt.
Nô,
tốt, rượu,
mỹ vị.
Phù Tô ăn một miếng về sau, liên tục tán dương.
Chư vị thích liền tốt.
Tâu Ngọc cười nói,
cái này Hàm Dương nha, các ngươi đi một chuyến cũng không sao.
Tâu Ngọc đối Phục Niệm nói.
Phù Tô nghe vậy lập tức trên mặt tươi cười tới.
Đa tạ Tô tử.
Phù Tô vội vàng nói,
Phù Tô, ngươi thay ta cho Doanh Chính truyền một lời, liền nói kia trường thành trước đường xây, hung nô hạng người để phòng được nhất thời, không phòng được cả đời, cùng bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích. Để 30 vạn biên quân ngay tại chỗ chỉnh đốn, nếu như tin lời của ta, liền các kia hung nô khai chiến, đại tần cảnh nội đến lúc đó nếu có người dám thừa cơ châm ngòi nội loạn, đến dân tộc tồn vòng tại không để ý người, thiên hạ trung chu diệt.
Tô Ngọc nói.
Phù Tô nghe vậy, thân thể chấn động, run run rẩy rẩy đứng dậy, trong mắt tràn ngập nhiệt lệ.
Tô tử một lời, đơn giản cùng phụ hoàng đăm chiêu suy nghĩ, phụ hoàng đã từng vô số lần cùng ta nói muốn tiến đánh hung nô, nhưng làm sao trong nước phản tần liên minh ngày càng hung hăng ngang ngược, các quốc gia quý tộc nanh đuốt nhìn chằm chằm, đế quốc thực sự hữu tâm vô lực, lúc này mới đi kia trúc trường thành tiến hành.
Phù Tô nói xong, thật sâu cúi đầu.
Ai?
Phục Niệm mấy người cũng là bùi ngùi mãi thôi.
Công tử, lần này đánh hung nô, ta cũng muốn đi, lão hoa đi đánh Cao Ly, ta cũng muốn đánh một cái bằng không về sau bị hắn trò cười.
Lục Tiểu Phụng đống nhiên nói.
Ngươi
hiểu công việc quân bày trận?
Khương nghe hỏi.
Ê!
Không hiểu.
Lục Tiểu Phụng lúng túng nói.
Tốt, đừng bẩn, ngươi muốn đến thì đến, dù sao đừng ném người là được.
Tâu Ngọc nói.
Âm Dương gia nhất định sẽ ủng hộ đế quốc, cần phải diệt kia hung nô.
Nguyệt Thần tỏ thái độ nói.
Thiên Tông A, có thể phái cao thủ trợ giúp triều đình.
Hiểu Mộng cũng nói.
Ha ha ha.
Phù Tâu nghe vậy càng là đại hỉ.
Mặc dù Nho gia không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, nhưng hắn nhìn ra được Tâu Ngọc tại Phục Niệm mấy người trong mắt địa vị cao, cho nên Nho gia chẳng qua là vấn đề thời gian.
Phù Tô trong lòng gấp Nho gia đồng ý tiến Hàm Dương cùng hung nô sự tình, đội vàng cáo từ rời đi Tiểu Thánh Hiền Trang, về trụ sở chuẩn bị khởi thảo tấu chương đưa cho phụ thân.
Rất nhanh, Nho gia đám người rời đi, Tâu Ngọc nơi này lại an tĩnh lại.
Lúc này Tâu Ngọc tâm tư khẽ động, là A Thanh ở trong lòng la lên hắn.
Tâu Ngọc lập tức đứng dậy, chuẩn bị mang đám người trở về Bạch Ngọc Kinh.
Ừm. Lúc này phát hiện Hiểu Mộng còn tự mình ngồi tại chỗ, ngụm nhỏ ăn Tâu Ngọc cho nướng thịt dê mà kia Nguyệt Thần cũng là ngồi ở một bên, hai cái đại mỹ nữ rất là để cho người ta cảnh đẹp ý vui.
Thế nào?
Vô Danh hỏi.
Tâu Ngọc nhìn một chút Hiểu Mộng, lại không tự chủ được mắt nhìn bầu trời.
Nguyệt Thần lập tức minh bạch Tâu Ngọc ý nghĩ.
Hiểu Mộng đại sư, không bằng theo giúp ta ra ngoài đi một chút, có một số việc ta muốn thỉnh giáo một chút.
Nguyệt Thần đối Hiểu Mộng nói.
Hiểu Mộng thì là hồ nghi nhìn thoáng qua Nguyệt Thần, nhưng không có từ đối phương trên mặt nhìn ra cái gì đến, buông xuống đĩa, nhẹ gật đầu.
Tại hai người rời đi về sau, Tâu Ngọc để ba người vây tới, vung tay lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Bạch Ngọc Kinh, trận pháp phát ra bạch quang, bốn đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện.
Đột nhiên, một cái khéo léo đẹp đẽ thân thể đánh tới ôm chặt lấy Tâu Ngọc.
Kỳ hỉ, đế quân ca ca.
Chính là A Thanh.
Bên ngoài còn đứng lấy A Phi, Loan Loan, Giang Ngọc Yến, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết mấy người.
Ừm.
Chỉ gặp A Thanh nhăn lại cái mũi nhỏ trên người Tâu Ngọc người tới người lui.
Thịt dê, trên người ngươi có nướng thịt dê hương vị.
A Thanh chú môi nói.
Tựa như bắt được đại nhân ăn bụng mỹ thực không gọi mình tiểu hài.
Ha ha, ngươi cái này cái mũi so cậu còn linh.
Tâu Ngọc cười bước bước A Thanh tóc.
A, các ngươi tất cả đều trở về A.
Tâu Ngọc đối chúng nhân nói.
Bái kiến đế quân.
Mấy người liền vội vàng hành lễ.
Ừm, vị này là Vô Danh, về sau các ngươi xưng hô tiền bối.
Tâu Ngọc nói.
Vô Danh tiền bối.
Đám người vội vàng nói.
Sau đó tò mò nhìn Vô Danh.
Gặp qua chư vị.
Vô Danh cười chắp tay.
Đi, chúng ta xuống dưới nói.
Tâu Ngọc nói xong, hướng Ngọc Hoàng các bay đi.
Đám người vội vàng đuổi theo.
Ai nha, đế quân bọn hắn trở về, lão bà tử, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút.
Thật xa, Tiểu Lao gia tử nhìn xem bay tới mấy người vội vàng hô.
Bạch Ngọc Kinh một lần nữa náo nhiệt.
Đế quân, ngươi nhìn.
Vừa tiến vào Ngọc Hoàng Cát, Giang Ngọc Yến liền xuất ra một cái tinh mỹ hộp ra.
Hộp rất tinh mỹ, không biết dùng vật gì chế, phía trên khắc lấy nhiều nhất chữ tượng hình, Tâu Ngọc một chút liền nhận ra đây là cùng lúc trước trong chiến thần điện nhìn thấy cổ lao văn tự cùng loại.
Cầm ở trong tay, rất nhẹ, nhưng toàn bộ hộp đều là một cái chính thể, không nhìn thấy có dính liền địa phương. Kỳ thật đối với Thương Long Thất Túc Hộ, Tâu Ngọc cũng không hiểu rõ, duy nhất nghe nói qua chỉ có tại Âm Dương gia cái kia viện âm bảo hạt, còn lại cũng không nhận ra.
Ta cũng nghiên cứu hồi lâu, thứ này quả thực cổ quái, thủy hỏa bất xâm.
Giang Ngọc Kiến nói.
Tốt, ta trước thu, lần này vất vả các ngươi.
Tâu Ngọc đem hộp thu nhập trong không gian giới chỉ nói.
Còn có ta, ta cũng tìm được một cái, phí lao đại kình.
A Thanh vội vàng từ hông bên trên cởi xuống một cái túi, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ.
Chỉ gặp cái này hộp cùng trước đó cái kia ngoại trừ nhan sắc có một chút kinh ngạc bên ngoài, cái khác đều rất tương tự, trước đó cái kia là màu đỏ mà đây là màu xanh.
Người ta tại đất sở tìm tới ở, những người kia quá ghê tởm, còn muốn gạt ta,
thử.
A Thanh khí đô đô nói.
Cho nên, ngươi liền đem người giết sạch rồi.
Tâu Ngọc tức giận nói.
Tô Ngọc biết, ở trong mắt A Thành, ngoại trừ mình cùng Ngọc Hoàng các người bên ngoài, thế giới này những người khác cùng dê con không có gì khác biệt, tiểu nha đầu này nhưng hung ác đây. Bọn hắn đều là bại hoại nha. A Thanh rụt cổ một cái nói. Ngươi A, nhớ kỹ không muốn lạm sát kẻ vô tội là được. Tô Ngọc lắc đầu, hắn cũng không phải thánh mẫu, nhưng vẫn là có nhất định ranh giới cuối cùng. Nô. Xem ra cần phải thu thập đủ 7 cái, mới có thể biết bên trong bí mật. Tô Ngọc thưởng thức một phen rồi nói ra. Đế quân, còn lại hộp, thực sự quá khó tìm. Diệp Cô Thành nói. Tô Ngọc nhẹ gật đầu. Ừ, cái khác mấy cái ta đại khái đoán được ở nơi nào. Ở đâu? Giang Ngọc Kiến liền bội hỏi. Nho ra nhất định có một cái, còn có một cái hẳn là tại Triệu Cao La vong nơi đó, còn lại hẳn là tại Doanh Chính cùng Âm Dương gia nơi đó. Tô Ngọc nói. Quá tốt rồi, lúc nào động thủ? A Thanh vội bằng hô, cả người kích động. Đừng nóng đội, cứ như vậy đi đoạn, không khỏi quá không thú vị, dù sao sớm muộn đều là vật trong túi ta. Tô Ngọc cười một cái nói. Tốt, trong khoảng thời gian này cũng vất vả, các ngươi trước hết tại Bạch Ngọc Kinh nghỉ ngơi một chút đi. Tô Ngọc nói. Vô Danh, Khương Nghê hai người các ngươi theo ta đi lên. Tô Ngọc nói xong, đi đến lâu. Vô Danh hai người vội vàng đi theo đi lên. Uy, gà con, cái này Vô Danh lai lịch gì? Lúc này Diệp Cô Thành lại gần hỏi. Những người còn lại cũng nhao nhao tò mò nhìn Lục Tiểu Phụ. Muốn hô Vô Danh tiền bối, lai lịch gì ta cũng không biết, dù sao đặc biệt lợi hại, nói cho các ngươi biết, hắn cũng là một cái kiếm đạo cao thủ. Siêu cấp mạnh loại kia, ta cảm thấy còn mạnh hơn A Thanh. Lục Tiểu Phụ nói nhìn một chút một mặt ngốc manh A Thanh. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Á Phi mấy cái kiếm si nghe vậy nhãn tình sáng lên. Thôi đi, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. A Thanh không phục nói. Chương 103, Thánh Linh Kiếm Pháp đợi Tô Ngọc ba người từ trên lầu đi xuống đã là buổi chiều, Tô Ngọc chính là cho hai người truyền thụ Thái Sơ yếu quyết, đương nhiên hai người còn cần tự hành tu tập, không cách nào giống như Tô Ngọc vừa bắt đầu chính là sơ cấp, truyền cho bọn hắn, làm sao nhập môn còn phải xem bọn hắn, bất quá Tô Ngọc cũng là hao tốn một chút thời gian cho hai người giảng thuật một chút tu luyện tâm đắc, chắc hẳn lấy hai người tư chất, rất nhanh liền có thể nhập môn. Mọi người khó được đoàn tụ một phen, mỗi người đều thập phần vui vẻ, hai người càng là làm rất nhiều ăn ngon, để A Thanh trực tiếp đem khiêu chiến Vô Danh ý nghĩ ném sau, hoan hô chạy hướng nhà ăn. Cảm giác thế nào? Tô Ngọc đối Vô Danh nói. Có nhà cảm giác, mỗi người đều rất hữu hảo, ta thật lâu không có cảm giác này, cảm ơn ngươi. Vô Danh cười nói. Ha ha, thích liền tốt, chậm rãi ở chung, ngươi niên kỷ dài bọn hắn một chút, về sau nhiều giúp đỡ một chút bọn hắn, đặc biệt là Tây Môn mấy người bọn hắn, đều là kiếm đạo thiên phú không tồi người. Tô Ngọc cười nói. Ừm, ta nhìn ra được. Vô Danh gật gật đầu. Bởi vì Tô Ngọc sẽ Bạch Ngọc Kinh, cũng không nói cho Phục Niệm mấy người, thế là đến xuống buổi trưa, Phục Niệm mang theo vừa mới trở về Trương Lương lần nữa đi vào Tô Ngọc biệt tử, kết quả người không nhìn thấy. Ngược lại là nhìn thấy khiến hai người nghi ngờ cảnh tượng. Chỉ gặp trong viện, Nguyệt Thần cùng Hiểu Mộng chính rằng co lẫn nhau, trên thân hai người chân khí ba động kịch liệt, khí lưu đem chúng quanh hoa cỏ cây cối đều thổi đến kẹt kẹt rung động, một bộ tùy thời có thể lấy đánh tới cảm giác. Ê! Hai vị, cái này, đây là thế nào? Phục Niệm kiên trì hỏi. Nguyệt Thần nhìn Phục Niệm một chút, liền chậm rãi đem khí thế thu hồi. Hiểu Mộng thấy thế cũng thu hồi khí thế của mình, hai người lẫn nhau nhưng như cũ lẫn nhau nhìn đối phương. Ta đã nói, Tô Tử có việc rời đi, ta cũng không biết lúc nào hắn trở lại. Nguyệt Thần bỗng nhiên mở miệng nói. Buổi sáng ngươi vì sao muốn đem ta lừa gạt ra ngoài? Hiểu Mộng hỏi. Nguyên lai, Hiểu Mộng phát hiện Tô Ngọc mấy người không ở phía sau, liên tưởng đến buổi sáng Nguyệt Thần nói có chuyện tìm mình, kết quả nói một chút không chút nào chuyện trọng yếu, liền nghĩ đến nhất định là Nguyệt Thần tại cho Tô Tử đánh hiểm trợ, sợ mình đi theo đám bọn hắn. Có chuyện hào hào nói, làm sao Tô Tử không ở đây sao? Phục Niệm nói. Ừm, Tô Tử có việc rời đi. Nguyệt Thần nói. Phục Niệm cùng Trương Lương liếc nhau, Trương Lương ánh mắt lộ ra một tia thất lạc. Lần này tới, vốn là muốn tìm Tô Ngọc trò chuyện một chút cao tiệm ly bọn người, kết quả người không tại. Hiểu Mộng muội muội, ngươi đi theo Tô Tử đến cùng có mục đích gì? Không bằng cùng tỷ tỷ nói một chút. Nguyệt Thần cười nói. Hiểu Mộng thấy đối phương xưng hô muội muội mình, không khỏi nhíu mày lại, nhưng lập tức lại buông ra. Ta tự nhiên là muốn hướng Tô Tử hỏi. Hiểu Mộng nói. Lạc 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 lạc. Nguyệt Thần lộ ra một bộ ta không tin biểu lộ, nở nụ cười. Hừ, ta ngày mai lại đến. Hiểu Mộng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi biệt tử. Cái kia, quốc sư đại nhân, làm phiền ngươi, chờ Tô Tử sau khi trở về thông chi chúng ta một tiếng. Phục Niệm nói xong cũng mang theo Trương Lượng rời đi. Gia hỏa này lại bay trở về, cao như vậy ta cũng không bay qua được nhà ai. Nguyệt Thần nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Lúc này Tang Hải Thành, phủ Tô bọn người chỗ ở là Tang Hải Thành phủ thành chủ, ở trong đó trong một gian phòng, mấy cái người áo đen bịt mặt chính quỳ trên mặt đất hướng Triệu Cao hồi báo cái gì. Chủ nhân, chúng ta người chạy đến thời điểm đã không có người sống, thời gian phát sinh cực nhanh, những thần bí nhân kia võ công cực cao, hiện trường không có để lại cái gì đầu mối hữu dụng. Một người áo đen nói. Đúng rồi, tại một cỗ thi thể bên trên tìm tới cái này. Người này nói xong từ trong ngực móc ra một viên bị ngạn hoa tạo hình màu đỏ ám khí. Triệu Cao nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một phen. Thật là tinh mỹ thiết kế, sử dụng nhất định là cái cao thủ ám khí. Triệu Cao nói. Lục Kiếm Nô đâu? Các ngươi gặp được bọn hắn không có? Triệu Cao hỏi. Không có, chúng thuộc hạ người không có phát hiện bọn hắn tung tích, trên đường đi cũng không có thấy La Vong ám hiệu. Chủ nhân, bọn hắn có phải hay không là bởi vì nhiệm vụ thất bại mà? Người áo đen nói. Sẽ không, bọn hắn quyết sẽ không phản bội ta, xem ra hẳn là gặp được cái gì chuyện khó giải quyết. Triệu Cao nói. Các người đi xuống đi, nhớ kỹ, tiếp tục tìm cho ta Lục Kiếm Nô, chết phải thấy xác, sống phải thấy người.
Triệu Cao nói.
Nặng.
Người áo đen sau khi đi, Triệu Cao vướt vướt trong tay bị ngạn hoa, trong lòng có cách chơi nghi hoặc. Hẳn là cứu phù tô cùng giết phản tần người trong liên minh đều là một nhóm người. Triệu Cao thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bệ hạ? Đông nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Triệu Cao toàn thân dùng mình một cái. Không có khả năng, bệ hạ căn bản không có khả năng biết phù tô hội ngộ gai. Triệu Cao phi thường chắc chắn, mình ám sát kế hoạch thiên ý vô phùng. Phù tô a phù tô, ngươi vì sao ưu tú như vậy đâu? Chính là bởi vì ngươi quá ưu tú, tương lai nhất định dùng không được ta, ngươi không có bệ hạ lòng dạ cũng dễ dàng tha thứ độ, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Kỳ thật Triệu Cao rất sớm trước kia cũng từng hướng phù tô lấy lòng, nhưng phù tô bởi vì thụ quân đội cùng nho ra ảnh hưởng, cho tới nay căn bản chướng mắt Triệu Cao, này mới khiến Triệu Cao càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng lựa chọn 18 tử hồ hợi, chết để đứng ở phù tô mặt đối lập. Tô Ngọc cái này vừa rời đi, chính là nửa tháng, phù tô lưu lại một phong thư, giao cho Phục Nghiệm để chuyển giao Tô Ngọc. Nguyên bản phù tô dự định để nho ra đi theo mình cùng nhau đi Hàm Dương, nhưng Phục Nghiệm nói muốn chờ Tô Tử trở về, cùng nhau đi. Phù tô nhớ tới phụ hoàng cho mình hồi âm, bên trong nói, phi thường thưởng thức Tô Tử, cùng đối nho ra coi trọng, phù tô liền không còn cưỡng cầu. Phù tô đi, bất quá làm cho người kinh ngạc chính là Nguyệt Thần cùng Hiểu Mộng vẫn như cũ lựa chọn đợi tại Tiểu Thánh Hiền Trang, chờ đợi Tô Ngọc trở về. Hai người này, những ngày này đều sẽ không hẹn mà cùng đi vào Tô Ngọc trước đó ở Việt Lạc, hai người lẫn nhau đều không nói lời nào, liền tự mình ngồi xuống luyện công, tựa như đối phương không tồn tại, để Phục Nghiệm sầu đến. Mỗi ngày để lương một canh giữ ở bên ngoài, liền sợ hai người có xung đột. Bạch Ngọc Kinh, cái này Thánh Linh kiếm pháp là ta một bạn cũ sáng tạo, ta sẽ chỉ 22 chiêu, phía sau còn có kiếm 23, cái này cần các ngươi tự hành lĩnh ngộ. Vô Danh nói. Lúc này Vô Danh phía trước đứng đấy mấy người, chính là Diệp Cô Thành, A Phi, Tây Môn Suy Tuyết. Mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu, chỉ bất quá cũng không có quá nhiều vui sướng. Uy, Vô Danh tiền bối tiêu các ngươi bộ kiếm pháp kia rất không tệ nha, tốt như vậy giống như các ngươi không vui. Bên cạnh chơi đùa A Thanh đối mấy người quát lớn. Không phải, chỉ là ta vừa mới luyện một chút, giống như cùng chính chúng ta kiếm thuật không sai biệt lắm, ta còn là muốn học vạn kiếm phi tông. A Phi nói. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu lộ bán bọn hắn, làm kiếm đạo thiên tiêu hai người tự nhiên cũng hướng tới kia vạn kiếm phi tông, từ khi Lục Tiểu Phụng cùng mấy người nói qua về sau, mấy người liền sinh lòng hướng tới. Vô Danh thấy thế, cũng không phải sinh khí, chỉ là lộ ra một kia bất đắc dĩ. Thế nào, còn không có học được chạy, các ngươi liền muốn bay. Đồng nhiên, Tô Ngọc thanh âm truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Ngọc cùng Khương Nghê chính chậm rãi hướng luyện võ tràng bay tới. Đế quân. Đám người liền vội vàng hành lễ. Trả lời ta, các ngươi có phải hay không chướng mắt Vô Danh dạy Thánh Linh kiếm pháp? Tô Ngọc hỏi. Ba người gặp Tô Ngọc sắc mặt không tốt, vội vàng quỳ xuống. Đế quân, chúng ta sai. Diệp Cô Thành vội vàng nói. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là chướng mắt cái này Thánh Linh kiếm pháp, chỉ là bởi vì bạn kiếm Phi Tông nguyên nhân, mới có chút thất vọng. Hừ, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút chân chính Thánh Linh kiếm pháp. Tô Ngọc nói xong, khoát tay, ngựa gỗ châu xuất hiện trong tay. Kiếm một. Tô Ngọc hô, sau đó kéo lên kiếm hoa, bắt đầu biểu thị Thánh Linh kiếm pháp. Vô Danh lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn không nghĩ tới Tô Ngọc cũng sẽ Thánh Linh kiếm pháp. Kỳ thật, Vô Danh tất cả võ công Tô Ngọc đều biết, dù sao cũng là mình triệu hoán nhân vật. Kiếm nhị, chiêu thức cải biến, chung quanh kiếm khí tung hành, chỉ làm cho đến đám người nhao nhao lui lại. Kiếm ba, kiếm chín, nhìn kỹ, đây là kiếm 18. Bất chi bất giác đã đến kiếm 18. Kiếm 18 lấy tam tam không hết, 66 vô tận chi ý, có thể lấy kiếm lưới khống địch, chính là hữu tình kiếm pháp. Tô Ngọc chung quanh hình thành vô số thanh kiếm khí, nhao nhao giao thoa lấy hình thành một đạo kiếm võng, phô thiên cái địa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tốt, 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 càng thanh kiếm thánh. Vô Danh khen lớn nói. Đồng nhiên, Tô Ngọc thần sắc biến đổi, cả người trên thân tản mát ra ngập trời sát khí. Không tốt, mau lui lại. Vô Danh hô lớn. Sau đó thả người hướng về sau nhảy tới, đám người khác cũng nhao nhao hướng về sau tối lui. Kiếm 19. Tùy theo Tô Ngọc chung quanh hiện đầy sát ý chi kiếm. Kiếm khí lăn lộn ở giữa, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, giống như địa chấn, xuất hiện từng cái khe hở. Kiếm 20. Tô nhiều lần lần hô. Chung quanh dần dần xuất hiện một cỗ kiếm khí hình thành vòi rồng. Lạnh thấu xương kiếm khí, để đám người không thể không vận công chống cự. Rất nhanh tu vi thấp nhất A Phi chống đỡ không nổi, cả người bị thổi làm rời đi mặt đất, lúc này một cái tay bắt lấy hắn. Cẩn thận. Tạ ơn, Vô Danh tiền bối. A Phi vội vàng nói. Kiếm 21. Kiếm 22. Trung quanh mặt đất đã hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, bầu trời xuất hiện dị tượng, mây đen quay cuồng ở giữa, ẩn ẩn có tiếng sấm truyền ra. Mọi người ở đây cảm thấy Bạch Ngọc Kinh không kiên trì nổi thời điểm, Tô Ngọc đột nhiên ngừng lại, lập tức cuồng phong ngừng, gió thổi mây tạnh bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Tô Ngọc thu hồi ngựa gỗ châu, nhìn một chút xung quanh, phảng phất trải qua một trận đại chiến, mặt đất rách nát không chịu nổi, nguyên bản xanh mơn mởn bãi cỏ một mảnh hoang vu. Kỳ môn. Tô Ngọc hai chân đạp đất. Sắc. Tô Ngọc thì thầm. Chỉ gặp nguyên bản bị kiếm khí xé rách đại địa bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ khép lại, những cái kia khô héo cỏ cây một lần nữa tỏa ra sự sống. Đợi hết thể khôi phục nguyên dạng về sau, Tô Ngọc lúc này mới ngừng lại, bay đến trước mặt mọi người. Thánh Linh kiếm pháp như thế nào? Tô Ngọc nhìn chằm chằm mấy người hỏi. Diệp Cô Thành mấy người đã sớm bị trải qua nói không ra lời. Đế quân, ngươi cái này Thánh Linh kiếm pháp khiến cho càng hơn kiếm thánh ba phần. Vô Danh thở dài. Từ kiếm vừa đến kiếm 18 là hữu tình chi kiếm, kiếm 19 bắt đầu đến kiếm 22 là vô tình chi kiếm,
trước đó vô danh cho các ngươi biểu thị, chỉ là vì để các ngươi có thể nhìn nhiều rõ ràng chút cho nên không có gia nhập hữu tình cùng vô tình kiếm ý, mới khiến cho các ngươi cảm thấy cái này kiếm pháp thường thường không có gì lạ. Tô Ngọc nói, thì ra là thế, thật xin lỗi, vô danh tiền bối. Ba người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cùng một châu nghĩ vô danh xin lỗi. Ha ha, không cần như thế. Vô danh cười nói, đế quân, vô danh xin hỏi, ngươi thế nhưng là cũng sẽ kiếm 23. Vô danh ánh mắt để lộ ra lửa nóng nói, kiếm 23, kiếm thánh đều chỉ là miễn cưỡng năm giữ, chỉ dùng một lần liền tan thành mây khói. Vô danh tuy biết đạt được kiếm 22 sau còn có một chiều, nhưng cho tới nay đều không thể nào bắt đầu, thôi diễn vô số lần cuối cùng đều là thất bại. Chương 104, sơ giảng nguyên thần nghe được vô danh hỏi thăm, Tô Ngọc cười cười, sau đó ngồi xếp bằng trên đất. Đám người thấy thế, nhao nhao vây quanh Tô Ngọc ngồi xuống. Kiếm 23, danh xưng hoàn mỹ kiếm pháp, cũng là địa ngục chi kiếm, chia làm vô tình thiên địa kiếm 23, diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 cùng hữu tình thiên địa kiếm 23 chung ba loại. Tô Ngọc nói. Đám người nghe xong, lập tức hít sâu một hơi, cái này nghe thấy danh tự liền biết đây là lợi hại cỡ nào chiêu thức. Kiếm thánh hoàn toàn chính xác kỳ tài ngút trời, có thể xông ra dạng này chiêu thức, đáng tiếc, hắn tu vi quá yếu, tựa như một đứa bé, biết rõ trên đại thụ có một viên ngoan quả, nhưng hắn chờ mình không được lớn lên, cưỡng ép lên cây, kết quả ngã xuống chết rồi. Mặc dù trước khi chết nếm đến quả hương vị, nhưng nỗ lực lại là sinh mệnh của mình. Tô Ngọc lắc đầu thở dài. Đế quân, ý của ngươi là nói, kiếm 23 đối tu vi có yêu cầu. Kiếm thánh lúc ấy chính là bởi vì cưỡng ép thi triển mới đưa đến bỏ mình. Vô danh hỏi. Không tệ, kiếm này 23 không phải thế gian chi kiếm, đã đụng chạm đến thần cấp, là cần dùng nguyên thần khống chế. Kiếm thánh lúc ấy chính là liều mạng tính mạng của mình, thi triển chiêu này, dẫn đến tự thân chỉ có một điểm nguyên thần khúc kiệt, thân tử đạo tiêu. Tô Ngọc nói. Vô danh cùng Khương nghe lẫn nhau, hai người trước đây không lâu mới vừa từ Tô Ngọc nơi đó học được nguyên thần công pháp, tự nhiên biết nguyên thần là cái gì. Ai, thì ra là thế, khó trách kiếm thánh làm người sáng tạo cũng vô pháp hoàn toàn thi triển, khó trách ta thôi diễn nhiều lần như vậy đều không có đầu mối, nguyên nhân thế mà xuất hiện ở nơi này. Vô danh lắc đầu thở dài. Cái này cùng người trong giang hồ gượng ép tu luyện cao dài công pháp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, tu vi không đến, tự nhiên là không được. Khương nghe cũng nói. Lúc này, mấy người khác thì là nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì nguyên thần? Cái gì không phải nhân gian kiếm pháp? Ai nha, đế quân ca ca, cái gì là nguyên thần nha, ngươi mau nói cho ta biết. A Thanh nhảy đến Tô Ngọc bên cạnh, ôm hắn cánh tay làm nũng nói. Các ngươi biết, tu vi cơ bản phân chia, ngọn nguồn cảnh giới ta không nói đến, tông sư, nơi này Diệp Cô Thành, Loan Loan các ngươi phòng cái đều là, tại về sau chính là đại tông sư, A Thanh, Ngọc Yến, cùng Tiêu Phong chính là nải cảnh, đại tông sư phía trên, có người xưng cứ gọi là phá toái cảnh, nhưng ta càng ưa thích gọi là lục địa thần tiên cảnh. Vô danh, Khương Nghê chính là nải cảnh. Tô Ngọc nói. Và, nguyên lai Khương Nghê tỷ tỷ và vô danh tiền bối mạnh như vậy a. A Thanh há to mồm nói. Những người còn lại cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem hai người, không nghĩ tới đối phương cao mình hai cái đại cảnh giới. Tại lục địa thần tiên phía trên chính là thiên nhân cảnh. Tô Ngọc nói. Thiên nhân cảnh. Ngoại trừ vô danh cùng Khương Nghê hai người, những người còn lại nhao nhao lộ ra kinh sợ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được cảnh giới này. Mà lục địa thần tiên muốn tấn thăng thiên nhân, ngoại trừ tu vi hỏi một chút, chính là muốn nguyên thần lực đầy đủ. Nguyên thần vi nhân thần trí hoạt động nguyên động lực, bẩm thụ tiên thiên tinh khí mà sinh ra, làm sinh mệnh căn bản. Nguyên thần lực, mỗi người đều có mà lại là xuất sinh liền có, nhưng cố này nguyên thần lực cực kỳ nhỏ yếu, các ngươi đều có thể phát giác được trùng quanh đạo nguy hiểm, hòa hội đối xuất hiện một chút gây bất lợi cho chính mình sự tình có cảm ứng, cái này kỳ thật chính là nguyên thần chi lực tại cho người cảnh báo. Thiên nhân cảnh về sau, thi triển võ kỹ không thể rời đi nguyên thần mạnh mạnh, chiêu thức vi lực càng lớn, ngươi tự thân các hạng chỉ số cũng sẽ tăng lên, cho nên ta mới nói kiếm thánh lúc trước tựa như một đứa bé, bởi vì thực lực bản thân hạn chế, cưỡng ép sử dụng kiếm 23 dẫn đến dầu hết đèn tắt. Tô Ngọc nói một hơi. Đế quân nói không sai, kiếm 23 hoàn toàn chính xác không giống thế gian chi kiếm, ta thu hồi trước đó lời nói, các ngươi vẫn là trước đường đi nghĩ một kiếm này, đem phía trước 22 kiếm lĩnh ngộ tốt lại nói. Vô danh nói. Mấy người nghe vậy, liền đội vàng gật đầu. Đế quân, kia thiên nhân cảnh sau nhưng còn có cảnh giới càng cao hơn. A Phi hỏi. Đồ đần, khẳng định có A, lại nói, ngươi ngay cả đại tông sư cũng chưa tới, ngươi biết có cái gì dùng. A Thanh trận nhìn A Phi một chút. A Phi vội vàng lúng túng rụt rụt đầu. Ha ha ha. Người ta Thiên Ma đại pháp cũng nhanh đột phá tầng 18, chúng ta mấy cái ở trong ta có lẽ trước hết nhất đến đại tông sư nha. Loan Loan nhìn xem Tây Môn mấy người cười nói, tiến hành theo chất lượng, không cần sốt ruột, thiên nhân cảnh phía trên tự nhiên còn có cảnh giới cao hơn, ta có thể nói cho các ngươi biết, đến thiên nhân cảnh mới tính chính thức có truy tìm võ đạo đỉnh phong tư cách, trước lúc này hết thảy đều là hư ảo. Tô Ngọc nói, vâng, đế quân, chúng ta nhất định chăm chú tu luyện. Đám người vội vàng đáp, bọn hắn cũng không muốn tại Tô Ngọc truy cầu võ đạo đỉnh phong con đường bên trên bị ném bỏ. Vô danh đại thúc, Khương Nghê tỷ tỷ, về sau các ngươi coi như ta buổi luyện, người ta muốn đuổi nhanh đến lục địa thần tiên, thử, cũng không thể bị mấy người này đuổi kịp. A Thanh đứng người lên một bộ ta muốn dốc lòng mạnh lên nhỏ bộ dáng. Ha ha ha, tốt, tự nhiên có thể. Vô danh cười to nói. Ngươi à, cũng không nên ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, đến lúc đó ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Khương Nghê cũng hé miệng cười nói. Còn có ta. Giang Ngọc Yến cũng liền bội nói. Duy chỉ có tu vi không đến đại tông sư mấy người, trơ mắt nhìn, bọn hắn biết mình tu vi quá thấp, cùng hai người này căn bản không cách nào so sánh được. Tốt, các ngươi cũng đừng nhục trí, Tây Môn các ngươi thiên phú cực cao, cần chỉ là thời gian mà thôi. Tô Ngọc can đuổi.
Vô Danh, Khương Nghê, các ngươi cùng ta đi xuống đi, hơn 10 ngày, đoán chừng Phục Niệm phải gấp chết rồi. Tiểu Phụng ngươi liền lưu tại cái này đi. Tâu Ngọc mở miệng nói.
Vâng, đế quân.
Mấy người vội vàng nói.
Ta cũng muốn đi.
A Thanh vội vàng nói. Nhìn xem nháy mắt to bán manh tiểu nha đầu, Tâu Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu.
Ô hô.
A Thanh lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Trời sinh tính hoạt bát nàng căn bản là không có cách tại một chỗ ngốc quá lâu, huống chi bây giờ Kỳ Lân cùng Tiểu Bạch không tại, nàng không có bạn chơi. Chúng ta đi, qua một thời gian ngắn trở lại. Tâu Ngọc nói xong, vung tay lên, bốn người liền biến mất ở Bạch Ngọc Kinh. Đinh đinh thùng thùng. Tiểu Thánh Hiền Trang, Tâu Ngọc trong viện, truyền đến từng đợt êm hai tiếng đàn. Rất êm hai, rất có người nói nhà vận vị ở bên trong, không nghĩ tới người ngoại trừ võ công bên trên tiên phú tuyệt hảo bên ngoài còn có cao siêu như vậy cầm kỹ. Nguyệt Thần nhìn xem ngay tại đạn đàn tranh hiểu một phen, lóe lên từ ánh mắt một tia hâm mộ. Đàn tranh là đạo gia tu luyện ắt không thể thiếu một vòng, ẩn chứa nói. Hiểu Mộng thản nhiên nói. Ba ba. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Dư âm còn văng vẳng bên hai, ba ngày bên thai không dứt, Hiểu Mộng cô nương đánh đàn không tệ. Chỉ gặp không trung Tâu Ngọc mấy người chậm rãi rơi xuống.
Đế.
Tô tử ngươi trở về. Nguyệt Thần lộ ra một tia kinh hỉ hô.
Nguyệt Thần tỉ tỉ.
A Thanh nhảy đến Nguyệt Thần bên cạnh, núp lịu ôm nàng eo. Ngươi cái này nhỏ tinh lịch cũng tới a. Nguyệt Thần nhìn thấy A Thanh cũng rất vui vẻ, cương chiều nói. Nhìn thấy Tâu Ngọc về sau, Hiểu Mộng ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi.
Gặp qua Tô tử.
Hiểu Mộng nói khẽ. Ha ha, không cần phải khách khí đúng, hai ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tâu Ngọc nghi ngờ nói. Ngươi rời đi mấy ngày nay, chúng ta mỗi ngày đều tới này, đúng, phủ Tô công tử về Hàm Dương, trước khi đi cho ngươi lưu lại phong thư, tại Phục Niệm nơi đó.
Nguyệt Thần nói.
Ồ, rời đi sao? Phủ Tô rời đi, Tâu Ngọc cũng không kỳ quái, dù sao tốt xấu là đại tần thụ nhất coi trọng hoàng tử, doanh chính không có khả năng để hắn một mực lưu tại Tam Biển.
Khương Nghê, đi mời phu tử tới.
Tâu Ngọc nói. Cũng không lâu lắm, mấy thân ảnh vội vã chạy đến, chính là Nho gia Tam Kiệt.
Tô tử, người trở lại rồi.
Nhìn thấy Tâu Ngọc sau Phục Niệm lộ ra nụ cười nói. Có một số việc, cách nhau mới mấy ngày, chưa kịp thông chi phu tử.
Tâu Ngọc cười nói.
Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, đúng, phủ Tô rời đi ngươi hẳn phải biết, đây là hắn để lại cho ngươi tin. Phục Niệm nói xong từ trong tay áo xuất ra một phong thư đưa cho Tâu Ngọc.
Ừm, đa tạ.
Tâu Ngọc sau khi nhận lấy nói. Phục Niệm mấy người lúc này cũng phát hiện A Thanh tồn tại, có chút kỳ quái tại sao lại đột nhiên toát ra một cái tiểu nữ hài, nhưng cũng không có hỏi nhiều.
A, xem ra cái này Hàm Dương ta không phải là đi không thể.
Tâu Ngọc xem xong thư rồi nói ra. Trong thư, Phù Tô một mực tại khích lệ Tâu Ngọc, cung duy ngự khi đều để người khó mà cự tuyệt, cuối cùng mời Tâu Ngọc cùng Nho ra một khối vào kinh. Sau đó mấy người ngồi xuống, Nguyệt Thần cùng A Thanh vội vàng đi chuẩn bị nước trà.
Nói đi, từ vừa tiến đến, ngươi liền một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ.
Sau khi ngồi xuống, Tâu Ngọc đối Trương Lương nói.
Ai, Tô tử. Ta người sư đệ này là muốn cầu cạnh ngươi, những ngày này mỗi ngày đều tới nơi này.
Nhan Lộ thở dài.
Trương Lương liền vội vàng đứng lên, cũng nói.
Bầu Nhụy có việc muốn nhờ.
Ngươi là muốn cho Cao Tiệm Ly bọn hắn tìm con đường sống.
Tâu Ngọc mở miệng nói.
Mọi người nhất thời giật mình, đặc biệt là Trương Lương, một bộ khó có thể tin biểu lộ, kinh ngạc nhìn Tâu Ngọc.
Hắn chẳng phải đang tang hải thành tòa tiểu viện kia à?
Tâu Ngọc nói.
Nguyên lai ngươi đã biết.
Trương Lương lộ ra một nụ cười khổ.
Muốn ta cho bọn hắn chỉ một đầu sinh lộ à?
Tâu Ngọc nói.
Mời Tô tử phát phát từ bi.
Trương Lương nói.
Đường sống đơn giản, nhưng ta muốn biết bọn hắn lựa chọn thế nào.
Làm ai danh nhận tích sống sót, vẫn là quang minh chính đại sống sót.
Tâu Ngọc nói.
Giải thích thế nào?
Trương Lương hỏi.
Mai danh nhận tích đơn giản, ta có thể chỉ một chỗ, để bọn hắn đến đó sinh hoạt, thậm chí là kiến quốc đều được, bất quá điều kiện chính là rời xa đại tần địa giới.
Tâu Ngọc nói.
Đây không có khả năng, không có khả năng rời đi đại tần.
Trương Lương không chút do dự liền cự tuyệt, hắn mười phần hiểu rõ những người kia.
Như vậy chỉ còn lại một con đường, đó chính là dung nhập đại tần, trở thành chân chính đại tần con dân. Ta có thể cam đoan để doanh chính không truy cứu nữa quá khứ, thậm chí trọng dụng các ngươi.
Đương nhiên, những người này ở trong nhất định có ngoan cố không thay đổi người, điểm này chính ngươi cũng minh bạch, người như vậy ta cứu không được.
Tâu Ngọc nói.
Tô tử, ngươi thật có thể thuyết phục hoàng đế sao?
Trương Lương có chút bận tâm mà hỏi.
Thôi đi, một cái hoàng đế mà thôi, chúng ta gặp nhiều, cái nào nhìn thấy ta ca ca đều phải quy củ thành thành thật thật.
Lúc này A Thanh bưng nước trà đi tới, chen miệng nói.
Trước khi đến Tâu Ngọc để A Thanh gọi mình ca ca tiểu nha đầu vui vẻ hỏng.
Ê,
vị này là?
Phục Niệm thừa cơ hỏi.
Ta gọi A Thanh.
A Thanh cười nói.
Nguyên lai là A Thanh cô đương.
Mấy người vội vàng nói.
Sư đệ, đã Tô tử nói, như vậy nhất định có thể giúp các ngươi, bây giờ ngược lại là bọn hắn lựa chọn thế nào, ngươi muốn để Cao Tiệm Ly suy nghĩ kỹ càng.
Nhan Lộ nói.
Ai, đế quốc thế lớn, dân tâm mặc dù bất ổn, nhưng cũng không phải những người kia có thể so sánh, nếu như tái xuất nhiễu loạn, gặp nạn vẫn là ngàn vạn bất tính. Sư đệ, ngươi hảo hảo cùng Cao Tiệm Ly đàm một chút.
Phục Niệm thở dài.
Ba ngày sau ta sẽ lên đường đi Hàm Dương, cho hắn 3 ngày thời gian cân nhắc.
Tâu Ngọc nói.
Vâng.
Trương Lương không người nói.
Chương 105, Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn gió tiêu tiêu này, dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này, không trở lại.
Cao Tiệm Ly mang theo buồn e sợ tiếng nói hát.
Tùy theo Cao Tiệm Ly trong mắt chạy xuống một nhóm nhiệt lệ, nhìn xem trong tay danh kiếm dịch thủy hàn, suy nghĩ không khỏi về tới cùng Kinh Kha phân biệt hôm đó.
Đại ca, ngươi sẽ hận ta sao?
Sẽ châm biếm ta sao?
Ta không chỉ có không có đem bình minh chiếu cố tốt,
hiện nay còn muốn túi đầu trước Tần Hoàng. Cao Tiệm Ly lẩm bẩm nói. Ánh trăng vẩy hướng tiểu viện, dưới tàng cây hòe, Cao Tiệm Ly ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh thân ảnh là như vậy tịch liêu. Ngươi biết không? Đại ca, những năm này ta mang du lịch rất nhiều địa phương, gặp được rất nhiều dĩ vãng không có để ý cũng sẽ không chú ý đồ vật. Khó khăn, bách tính khó khăn, trước đó ta một mực tin tưởng vững chắc bách tính cực khổ bắt nguồn từ Tần Quốc, nhưng ta phát hiện ta sai rồi, Tiến Quốc còn tại thời điểm bọn hắn trôi qua so hiện tại còn thảm, bây giờ Đại Tần thống nhất 6 nước, dân chúng ngược lại so trước đó càng có hơn hy vọng, ta đã từng hỏi nguyên do, bọn hắn nói, bởi vì không cần lại run rẩy, đối với bách tính tới nói Yến Quốc cũng tốt, Tần Quốc cũng tốt, hay làm đại vương bọn hắn căn bản không quan tâm, bọn hắn chỉ hy vọng có một đầu sinh lộ. Ngươi cho ta nguyện vọng là ám sát Doanh Chính, lật đổ Đại Tần, ta làm không được, giết Doanh Chính lại như thế nào? Lật đổ Đại Tần lại như thế nào? Trở về không được, hết thảy đều trở về không được, ta phi thường hối hận lúc ấy không có liều chết ngăn cả ngươi. Cao Tiệm Ly hí hừ nói. Cao đại ca. Một thanh âm truyền đến. Cao Tiệm Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên tường rào một bóng người đứng ở phía trên. Bầu nhụy ngươi đã đến. Cao Tiệm Ly thu thập một chút cảm xúc, hô. Trương Lương kỳ thật đã tới hồi lâu, chỉ là không có quấy rầy đối phương. Ừm. Trương Lương nhảy xuống tới. Cao đại ca, kia Tô Tử hôm nay trở về. Trương Lương nói. Cao Tiệm Ly nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Hắn nói thế nào? Cao Tiệm Ly hỏi. Trương Lương đem Tô Ngọc hôm nay ban ngày giảng một chữ không sót tất cả đều nói ra. Cao Tiệm Ly sau khi nghe xong, đứng người lên, đi vào dưới tảng cây hòe, đưa tay vỗ một cái, hòe hoa lập tức bị đánh rơi xuống vô số, cánh hoa bay lượn trời, trông rất đẹp mắt. Vị kia Tô Tử nói cực phải. Phản Tần bên trong có rất rất nhiều người sẽ không lựa chọn thần phục, những cái kia cố đô quý tộc, căn bản không có khả năng thả ra trong tay quyền lực, bọn hắn cao cao tại thượng đã quen, không thèm để ý chút nào tiểu dân bách tính chết sống, cũng chính vì vậy, ta mới nản lòng phái trí. Cao Tiệm Ly xoay người nói. Cao đại ca, kia cái nhiếp bọn hắn đâu? Trương Lương hỏi. Phản Tần liên minh, lấy Cao Tiệm Ly mặc ra, Lưu Sa tổ chức, Nông gia, còn có Hạ Thị, Đạo gia người tông, cùng sức chiến đấu cao nhất tung hoành ra cái nhiếp trở tạo thành. Nông gia đã kéo dài hơi tàn, lần trước đại chiến qua đi, đã nguyên khí đại thường. Mà thế lực khác bây giờ cũng là không bằng lúc trước, trước đây không lâu, đất sở bên trong nhiều chỗ cứ điểm bị thế lực thần bí tiêu diệt, càng làm cho Phản Tần thế lực nguyên khí đại thương. Cái nhất không đáng để lo, hắn là có trái phải rõ ràng người, ta lo lắng chính là Hạng Thị những này cũ quý tộc còn có đạo gia người tông. Cao Tiệm Ly nói. Cao đại ca, hiện tại chỉ cần ngươi một câu, nếu như đồng ý, ta liền trở về cùng Tô Tử nói, về phần những người khác, ta nghĩ hắn tự có biện pháp đối phó. Trương Lương nói. Ngày mai ta và ngươi cùng đi. Cao Tiệm Ly nói. Cao đại ca ngươi. Trương Lương sửng sốt một chút. Người kia bị truyền đi thần bí như vậy lợi hại, ta cũng hết sức tò mò, yên tâm, đã hắn đã sớm biết ta ở chỗ này, như vậy ta không đi chẳng phải là càng phát ra vô lễ. Cao Tiệm Ly cười một cái nói. Trương Lương nghe vậy, cũng liền đồng ý, xác thực, Tô Ngọc đã biết Cao Tiệm Ly ở chỗ này, thật muốn đối phó hắn lời nói, trốn đều vô dụng. Ngươi chính là kia tấu lên tuyết trắng mùa xuân Cao Tiệm Ly. Tô Ngọc ngồi ngay ngắn phía trên, nhìn xem nửa quỷ dưới đất Cao Tiệm Ly hỏi. Chính là tại hạ. Cao Tiệm Ly đáp. Có tình có nghĩa, Kinh Kha có ngươi người bạn này, đời này không tiếc. Tô Ngọc gật gật đầu. Nghe nói Tô Ngọc khích lệ Kinh Kha, Cao Tiệm Ly trong lòng nhất thời cảm thấy không thôi, kết quả Tô Ngọc lời kế tiếp để hắn lập tức im lặng. Nhưng Kinh Kha gia hỏa này quá mức cổ hủ, mình ngốc dễ tính, còn muốn kéo ngươi xuống nước, thậm chí tổn hại con trai mình tính mệnh, dạng này người đã chết cũng không tiếc. Tô Ngọc nói, cái này. Trương Lương nhìn Cao Tiệm Ly một chút lập tức xấu hổ vô cùng, hắn nhưng là biết Kinh Kha tại Cao Tiệm Ly trong lòng địa vị. Tô Tử, là như thế xem thường Kinh Kha đại ca. Cao Tiệm Ly không tiêu ngạo không tự ti đường. Ta xem thường không chỉ là hắn, còn có ngươi mặc ra đời trước cự tử Yến Đan, đều là ánh mắt thiện cận hạng người. Dễ Tần, coi là ám sát Tần Vương liền có thể cải biến bánh xe lịch sử. Xưa nay không từ tự thân tìm nguyên nhân, vì sao cường đại chính là Tần Quốc, mà không phải mình. Dạng này không bị diệt lại chờ bao lâu. Kịp thời thành công, cũng bất quá là kéo dài thời gian mấy năm, mà bách tính nhưng lại muốn tiếp tục chịu khổ mấy năm. Kia Kinh Kha hành vi càng là buồn cười, vì cái gọi là đại nghĩa, vứt bỏ thê tử, xa nhau bằng hữu, kết quả còn thất bại. Ta biết các ngươi đem hắn coi là anh hùng, nhưng kỳ thật tại Đại Tần bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Cao Tiệm Ly không biết nên nói cái gì. Mặc dù hắn cảm thấy Tô Tử lời nói rất lớn một phần là chính hắn phỏng đoán, dù sao hắn không biết chân chính Yến đang cùng Kinh Kha, nhưng nói tóm lại, người ta cũng là nói thật. Ta đã từng nói, trên thế giới này dân tâm đơn thuần nhất, phức tạp chính là tùy hứng, dân chúng chỉ cần một ngày ba bữa ấm no, người một nhà có thể các loại hòa thuận chính là thiên đại chuyện may mắn, mà có người dựa vào tổ tiên phúc cấm, tự cho mình siêu phàm, đem tự thân bày cao cỡ nào cao tại thượng, xem bách tính như cỏ rác, nhưng kỳ thật tự thân không còn gì khác, với nước với dân không một chút cống hiến. Liên lấy những quý tộc kia tới nói, mỗi ngày hô hào vì nước vì dân, ngươi cảm thấy có mấy cái là thật tâm. Đó bất quá là ngu dân chỉ nói từ, bọn hắn sau khi thành công bất quá lại là một cái khác vương triều kẻ bóc lột, thậm chí không bằng Đại Tần. Sáu nước phá diệt, không phải binh bất lợi, chiến bất thiện, tệ tại lộ thần. Lộ thần mà lực thua thiệt, phá diệt chi đạo. Hoặc nói, sáu nước lẫn nhau tàng, xuất lộ thần A. Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly nghe, cũng không cầm được gật đầu. Mấy cái quốc gia, không nghĩ như thế nào cải biến mình, lớn mạnh chính mình. Người đương quyền chỉ gửi hy vọng ở Tần Quốc không muốn tiến đánh mình, đối mặt địch nhân chung, không chút nào đoàn kết, sống chết mặc bay được chăng hay chớ, đưa bách tính sinh tử tại không để ý, hàng đêm sinh ca, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết, dạng này quốc gia bất diệt, chẳng phải là không có thiên lý, buồn cười có ít người còn tác giả phục quốc xuân thu lại mộng, buồn cười đến cực điểm. Tô Ngọc nói,
Lúc này Cao Tiệm Ly đã mồ hôi đầm địa, thân thể lung lay sắp đổ.
Cao đại ca.
Trương Lương một thanh đỡ lấy, lộ ra vẻ mặt tân cần.
Ta không sao, chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm, ha ha ha, ta Cao Tiệm Ly tự nhận phong lưu phong khoáng, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa không gì không biết, võ đạo cũng tại Mặc gia hàng đầu. Bây giờ xem ra ta cùng những cái kia cố đô sâu mọt quý tộc cũng không có gì khác biệt, hồi tưởng đến nay, ta đối với dân chúng thế mà không có làm ra nửa điểm công hiến, nhưng ta ăn, xuyên bên nào không phải đến từ bọn hắn ta hổ thẹn a. Cao Tiệm Ly nói, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Tiếp lấy liền cảm thấy thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy đứng lên. Người luôn luôn dễ dàng mê thất tại trước mắt, ngươi bản tính không xấu, cùng những người kia không giống, ngươi có thiên phú, có am hiểu đồ vật, Mặc ra nhiều như vậy cơ quan thuật, cũng không nên chỉ dùng tại chiến tranh cùng tranh quyền đoạt lợi, dùng tại dân càng có ý định hơn nghĩa.
Vâng, Cao Tiệm Ly thủ giáo.
Cao Tiệm Ly chắp tay nói, trẻ con là dễ dạy, lần này đi Hàm Dương ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi, về phần những người kia ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp.
Tô Ngọc nói.
Cao Tiệm Ly nghe, do dự một chút, sau đó nói, Tô tử, tại hạ không dám giấu giếm, lần này ta sở dĩ đi vào Tăng Biển là vì tìm Bình Minh mà đến, như hôm nay Minh tung tích không rõ, ta
Kinh Thiên Minh à, ha ha, ngươi không cần phải lo lắng, tiểu tử này có một phen kỳ ngộ, bây giờ bất quá là tại Tăng Hải ngoại cái nào đó trên thuyền lớn mà thôi, không có việc gì.
Tô Ngọc cười nói, thuyền kia chính là Thật Lâu, Tô Ngọc vừa tới Tăng Biển thời điểm từng tại không trung thấy qua, vừa vặn trông thấy mấy người thiếu niên đạp lên thuyền kia, bởi vì đối với cái này không có gì hứng thú, cũng không có để ý tới bọn hắn.
Vâng, đa tạ Tô tử.
Cao Tiệm Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương rời đi về sau, một bên hồi lâu chưa từng nói hiểu mở mở miệng hỏi,
"Tô tử, ngươi thật có nắm chắc thuyết phục phản tần liên minh những người khác à?"
"Thuyết phục? Ta khi nào nói muốn thuyết phục?"
Tô Ngọc hỏi ngược lại.
Hiểu Mộng nghe vậy, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút.
"Ha ha ha, Tô tử có ý tứ là không đồng ý liền tiêu diệt."
Nguyệt Thần cười nói,
"Những người này, ta căn bản không quan tâm, thông minh một điểm đương nhiên tốt, nếu như ngoan cố không thay đổi, như vậy đi gặp bọn hắn trước đó chủ tử chính là đối bọn hắn lớn nhất nhân tử."
Tô Ngọc lạnh lùng nói,
"Kia kiếm thánh cái nhiếp thế nhưng là không tầm thường, nếu như bị hắn chạy mất sẽ có phiền toái rất lớn."
Hiểu Mộng nói,
"Ha ha ha, kiếm thánh."
Tô Ngọc cười nhìn một chút Vô Danh,
"Thú vị."
Vô Danh cười cười.
Hiểu Mộng lúc này mới chợt nhớ tới Vô Danh người kia cường đại, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, "Đúng a, làm sao quên những người này cường đại, chỉ sợ kiếm thánh cái nhiếp tại người ta trước mặt cũng bất quá là hai kiếm vẫn là ba kiếm sự tình."
Chương 106, Mông Nguyên, Liêu Quốc, Phù Tăng, Cao Ly Chi Thương hai ngày về sau, Tô Ngọc bọn người, nho ra đám người, cộng thêm Cao Tiệm Ly một nhóm trùng trùng điệp điệp rời đi Tăng Hải thành, hướng Hàm Dương mà đi.
Tại mọi người rời đi Tăng Biển một khắc này, trong thành mấy cái bồ câu đưa tin hướng phía nơi xa bay đi, những cái kia thời khắc chú ý người đem rất nhanh đến mức đến tin tức này, đối với đây hết thảy Tô Ngọc tự nhiên nhìn ở trong mắt nhưng cũng không tính ngăn cản, giờ phút này hắn ước gì những cái kia châu quỷ xà tất cả đều chạy đến tránh khỏi hắn còn muốn đi tìm.
"Đế quân ca ca, ta nghĩ Tiểu Bạch lúc nào trở về nhà?"
Trong xe ngựa, Á Thanh ngồi tại Tô Ngọc bên cạnh, bĩu môi nói,
"Ha ha, trước đó nghe nói ngươi kia Tiểu Bạch thần dị, ngay cả Kỳ Lân đều có thể thuần phục ta, ngược lại thật ra rất yêu kỳ."
Ngồi tại ngoài xe ngựa Vô Danh cười nói.
A Thanh lập tức hứng thú, đem đầu dò xét ra ngoài, Liễu Diễu cùng Vô Danh trò chuyện lên Tiểu Bạch cùng Kỳ Lân tiểu hạ tới.
Hai gia hỏa này sẽ không chơi điên rồi không muốn trở lại đi.
Tô Ngọc thầm nghĩ.
Mà Tô Ngọc mấy người nhưng lại không biết, Tiểu Bạch cùng Kỳ Lân trong khoảng thời gian này qua đến cỡ nào đặc sắc.
Đại Thủy, Đại Hưng Thành.
Giống.
Trên đường phố vang lên chấn thiên tiếng giống.
Thánh thú xuất hiện, mau mau quỳ xuống.
Trên đường đám người nhao nhao hướng trên mặt đất quỳ xuống. Tò mò nhìn kia cao lớn thân ảnh màu đen, chỉ gặp Kỳ Lân tiểu hắc chính diêu võ dương oai đi tại trên đường cái, đó có thể thấy được việc này đã không phải là lần thứ nhất, trên đường người cũng tập mãi thành thói quen, đối với nó cũng không sợ hãi, ngược lại có loại ngưỡng mộ chi tình. Đi một đoạn, có thể là ghét bỏ đường đi quá chật, tiểu hắc thả người nhảy lên bay lên không trung, hướng phía hoàng cung bay đi.
Hô,
tốt uy manh a, ta đại hãn đều đi ra.
Trên đường người đi đường cũng theo đó đứng dậy.
Những người kia, tại Đại Minh thời điểm, nghe nói bay đến trên biển, trực tiếp ngay trước Đại Minh thủy quân mặt đem kia mấy trăm chiếc phủ tang chiến thuyền hủy sạch.
Có người nói,
đúng đúng, ta cũng nghe nói, gọi là cái thằng à, bất quá giết đến tốt phù tăng cũng là dị tộc, nghe nói so Cao Ly còn có thể ác, bây giờ đã bị Đại Minh diệt nước, chúng ta bệ hạ còn phái người đi đưa hạ lễ đâu.
Các ngươi biết cái gì, Kỳ Lân thánh thú không chỉ có là tại Đại Minh, ta nghe theo Đại Tống tới thương nhân nói, vậy sẽ Liêu Quốc đang cùng kia Mông Nguyên liên hợp tiến công Đại Tống giang hồ hào kiệt nhau nhau chạy tới biên quan, trận chiến kia đánh cho thiên hôn địa ám, song phương tử thương vô số, cuối cùng vẫn là thánh thú đổi tới. Một ngụm nóng hơi thở trực tiếp diệt mấy ngàn Mông Nguyên người, Liêu Quốc đại tướng cái tiêu tiêu cái gì lửa hoang vẫn là chó hoang trực tiếp bị hủ.
Chết, người Tống thừa thắng xông lên, nửa tháng trực tiếp diệt Mông Nguyên, Đại Liêu bởi vì một ít nguyên nhân bị tha một lần, nhưng cũng nguyên khí đại thương.
Theo mấy người nói chuyện phiếm, người chung quanh nhau nhau bắt đầu nghị luận, đại thể đều là Kỳ Lân phát tiêu diệt địch nhân sự tình, mặc dù Kỳ Lân đi vào đại tùy thời điểm, Cao Ly đã bị diệt, nhưng vẫn như cũ ngăn không được mọi người nhiệt tình, dù sao lúc ấy tế thiên thời điểm giá hỏa này liền đã từng xuất hiện.
Trong hoàng cung, Dương Quảng đang cùng Bùi Củ đánh cờ. Lúc này một tên thái giám tiến đến bẩm báo nói,
"Bệ hạ, Tiểu Phong đại hiệp ngay tại bên ngoài cầu kiến."
"A, Tiểu Phong tới, mau mời."
Dương Quảng vội vàng nói,
"Bệ hạ, ngươi lại lại cờ."
Bùi Củi bất đắc dĩ nói,
"Ha ha ha, đây không phải có khách quý nha, đúng, đem Tống Khuyết cũng gọi tới."
Dương Quảng cười nói,
"Ừm."
Bùi Củ lên tiếng, tiếp lấy thân ảnh liền tiêu tán ra. Tiểu Phong gặp qua bệ hạ. Ngay tại Bùi Củ rời đi sau không bao lâu, Tiểu Phong liền đi tiến đến.
Ha ha, Tiểu đại hiệp, thế nào, ở còn quen thuộc đi?
Dương Quảng cười nói. Đa tạ bệ hạ, ta lần này tới là muốn cùng các ngươi cáo biệt, rời đi đế quân mấy tháng, ta sợ hắn lo lắng. Tuấn Hổ Kỳ Lân cùng Tiểu Bạch ngươi cũng biết, ta là không có cách nào quản bọn họ, ta sợ đợi tiếp nữa nó hai sẽ náo ra càng nhiều chuyện hơn bưng tới. Tiểu Phong nói lộ ra một nụ cười khổ.
Ai?
Dương Quảng nghe cũng là đau cả đầu. Cho tới bây giờ hắn hoàng cung đã bị hai người này tai họa đến không sai biệt lắm, trước đó vài ngày thậm chí đem hắn chân thú trong viên kỳ chân dị thú đều ăn. Một lát sau, Bùi Củ mang theo Tống Quyết, còn có Hoa Mãn Lâu đi đến.
Tống Vương gia.
Tiểu Phong chắp tay nói.
Ừm, là đến từ biệt sao?
Tống Quyết gật đầu nói.
Đúng vậy, Tiểu Phong phải rời hồi lâu, cũng nên đi tìm đế quân.
Tiểu Phong nói xong, nhìn về phía Hoa Mãn Lâu.
Tiểu đại ca, đây là ta cho đế quân còn có tiểu phụng thư của bọn hắn, xin hay ta nói tiếng thật có lỗi.
Hoa Mãn Lâu trực tiếp quỳ xuống nói.
Ai, ngươi quyết định liền tốt, mau dậy đi, ta tin tưởng đế quân cùng tất cả mọi người sẽ hiểu ngươi.
Tiểu Phong đỡ dậy Hoa Mãn Lâu nói.
Hoa Mãn Lâu tại chinh chiến Cao Ly thời điểm lập công lớn, trực tiếp bị Dương Quảng tứ hôn, đương nhiên, Tống Quyết cũng là cho phép, mà lại bởi vì Tống Ngọc Hoa nguyên do, Hoa Mãn Lâu quyết định không đi đại tùy, mà lại hắn bản tính chính là một cái không thích náo nhiệt người, yên tĩnh cuộc sống bình thường mới là theo đuổi của hắn.
Tiểu đại ca, ngươi không lưu mấy ngày a, đầu tháng sau hai chính là ta cùng Ngọc Hoa đại hôn.
Hoa Mãn Lâu nói.
Giống.
Bé bé.
Liên lúc này, hoàng cung trên không truyền đến hai âm thanh. Đám người vội vàng đi ra ngoài, chỉ gặp Kỳ Lân tiểu hắc giờ phút này chính đầu đội lên tiểu bạch từ trên trời rơi xuống.
Bé bé.
Tiểu bạch nhảy đến Tiểu Phong bên cạnh.
Tiểu đại ca.
A Chu thân ảnh từ lưng Kỳ Lân bên trên nô ra tới.
Ngươi nhìn, hai người này cũng không thể chờ đợi, Hoa huynh đệ rất xin lỗi.
Tiểu Phong bất đắc dĩ nói.
Ta hiểu rồi.
Hoa Mãn Lâu lộ ra một tia tiếc nuối.
Hắn cũng biết Tiểu Phong không có cách nào khống chế hai cái này gây sự quỷ.
Chư vị cáo tử, chúc đại tùy quốc vận hưng thịnh, hối hận có kỳ.
Tiểu Phong hướng phía đám người chắp tay nói.
Nói xong liền ôm Tiểu Bạch thả người nhảy lên lưng Kỳ Lân bên trên.
Tiểu đại hiệp, thay chúng ta hướng đế quân vấn an, đại tùy vĩnh viễn hoan nên hắn trở về.
Dương Quảng hô lớn.
Bảo trọng.
Tiểu Phong liền ôm quyền.
Sau đó vô vô Tiểu Hắc, một trận cùng phong qua đi, không chung lại không Kỳ Lân thân ảnh.
Hoa Mãn Lâu thất lạc đứng tại chỗ.
Đi thôi.
Tống Quyết vô vô bả vai hắn nói.
Vâng, nhạc phụ.
Hoa Mãn Lâu gật gật đầu.
Kỳ Lân phi hành hai ngày liền về tới Bạch Ngọc Kinh.
Cha nương.
Tiểu Phong mới từ không trung rơi xuống liền nhìn thấy trong đất lao động phụ mẫu.
Ai, Phong Nhi trở về.
Tiêu Thị vợ chồng mừng lớn nói.
Bá phụ, bá mẫu.
A Chu vội vàng nói.
Trở về liền tốt.
A, muội muội của ngươi đâu?
Tìm được. Chẳng qua hiện nay hắn cùng ta chịu phục mẫu thân cùng một chỗ.
Sau đó A Chu nói đơn giản một chút, cùng nguyên tắc khác biệt chính là, A Chu tìm tới A Tử thời điểm, nha đầu này đã cùng Nguyễn Tinh Trúc nhận nhau. Về sau mẫu thân mang theo A Tử đi tìm tới Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần e ngại Tiểu Phong cùng đế quân uy thế, tiếp nhận mẫu nữ hai người, A Chu lúc này mới yên tâm rời đi Đại Tống.
Tiểu Phong lưu lại bồi phụ mẫu chờ đợi một ngày, bởi vì Diệp Cô Thành bọn người đang bế quan, Tiểu Phong đem A Chu lưu tại Bạch Ngọc Kinh, liền dự định cùng Kỳ Lân, Tiểu Bạch cùng đi tìm kiếm Tô Ngọc đi. Tô Ngọc đám người xe ngựa chạy được mấy ngày, cách Hàm Dương cũng càng ngày càng gần, một ngày này Tô Ngọc đống nhiên mở to mắt, lộ ra vẻ tươi cười.
Mấy tên này, cuối cùng là trở về.
Tô Ngọc nói,
các ngươi tiếp tục đi, ta đợi chút nữa liền trở lại.
Tô Ngọc nói xong thân ảnh liền biến mất ở trong xe ngựa.
Ngay tại Kiều Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiểu Bạch hướng phía truyền tống trận phương hướng kêu lên.
Bê bê.
Ngay sau đó, Tô Ngọc thân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận.
Bê bê.
Giống.
Một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa thật nhanh chạy hướng Tô Ngọc.
Đế quân.
Tiểu Phong cũng lộ ra nét mừng.
Thế nào, hai người chơi chán bỏ được trở về?
Tô Ngọc luốt luốt Tiểu Bạch đầu, lại vô vô Tiểu Hắc, cười nói.
Đế quân, ta trở về.
Tiểu Phong đội vàng nói.
Ừm, vất vả.
Tô Ngọc gật gật đầu.
Tiếp lấy Tiểu Phong liền tranh thủ những ngày này chuyện phát sinh nói ra.
Ồ,
Phù Tang bị diệt à, Chu Hậu Chiếu coi như có chút bản sự, Mông Nguyên cũng nên diệt, Đại Liêu coi như xong, cho bọn hắn một cơ hội.
Tô Ngọc nghe xong gật gật đầu nói.
Đa tạ đế quân, lần này về Đại Tống, cũng đúng lúc gặp phải, liền liên hợp người giang hồ cùng đi nên chiến, thời điểm then chốt ta lâm trận đột phá, không cách nào chiến đấu, còn nhờ vào Kỳ Lân chạy đến, nếu không thắng bại khó liệu.
Tiểu Phong nói.
Ha ha, lần này biểu hiện không tệ, không cho ta mất mặt.
Tô Ngọc bố vỗ Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc thì là giơ đầu hoàng não, lộ ra thập phần vui vẻ.
Đúng rồi, đây là Hoa Mãn Lâu cho ngài tin.
Tiểu Phong nói từ trong ngực móc ra tin tới.
Ai, hắn cuối cùng lựa chọn một con đường khác, kỳ thật ta rất sớm đã dự liệu được một ngày này, bất quá không quan hệ, tôn trọng lựa chọn của hắn.
Tô Ngọc đem tin thu hồi, cũng không mở ra xem, bên trong viết cái gì, hắn đã rõ ràng trong lòng.
Đã trở về, liền nhiều cùng ngươi phụ mẫu một chút thời gian, không cần vội vã đi tìm ta, lão nhân gia nhóm một mực lo lắng ngươi, ta bên kia tạm thời không có chuyện làm.
Tô Ngọc nói.
Là.
Tiểu Phong đáp.
Tốt, ta chính là nhìn lại nhìn, thuận tiện mang Tiểu Bạch xuống dưới. A Thanh mỗi ngày la hét hơi thở tiểu gia hỏa này.
Tô Ngọc nói.
Bê bê.
Tiểu Bạch nghe vậy hưng phấn kêu to.
Giống.
Tiểu Hắc thì là có chút bất mãn.
Ngươi trước hết trung thực ở lại, qua một thời gian ngắn ta lại thả ngươi xuống dưới.
Tô Ngọc nói.
Bê bê.
Tiểu Bạch cũng hướng phía Kỳ Lân kêu vài tiếng tựa như lại nói chờ đại ca xuống dưới tìm kiếm đường.
Tốt, ta đi trước.
Tô Ngọc nói xong, ôm lấy Tiểu Bạch liền rời đi Bạch Ngọc Kinh.
Trong xe ngựa,
ngủ say A Thanh bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ẩm ướt cộc cộc, mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện một cọng lông nhung nhung đổ vật tại liếm chính mình. A, Tiểu Bạch. Đợi thấy rõ sau lập tức hoan hô lên, ôm chặt lấy con cừu trắng nhỏ. Ha ha ha, chính là cái thông minh tiểu gia hỏa. Vô Danh cười nói. Kỳ hỉ. A Thanh vui vẻ xoa Tiểu Bạch trên người lông. Đúng lúc này xe ngựa ngừng lại. Tô Tử, đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi, ngày mai liền có thể đến Hàm Dương. Ngoài xe ngựa chuyển đến Trương Lương thanh âm. Tô Ngọc vén rèm lên đi ra ngoài. Được. Tô Ngọc gật gật đầu. A, Tiểu Bạch trở về rồi. Lúc này từ một chiếc xe ngựa khác xuống tới vượt lên cũng nhìn thấy A Thanh trong ngực Tiểu Bạch, lộ ra một tia kinh ngạc nói. Bé bé. Tiểu Bạch kêu một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Vào đêm, đám người đốt lên đống lửa. Một trận thanh thúy tiếng địch dơ lên, âm vận du dương nhu chuyển, dễ nghe êm hay, giống như chú tức kêu khẽ. Tiếng địch lên tới kia có sao trời cùng trăng sáng sâu trong không gian, cùng mây kia huyền chuyển khinh vũ, như là tiên thượng nhân gian ồn ào hóa thành một mảnh chói lọi gấm, một bức y mắng linh động bức tranh, một khúc tươi mát huyền diệu thiên lại. Hồi lâu, tiếng địch dần dần rơi. Ba ba. Đám người không khỏi vỗ tay lên. Hiểu Mộng đại sư không hổ là đạo gia thiên tông thiên phú tối cao người, cái này một khúc coi là thật khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Phục niệm khen. Hiểu Mộng thu hồi cây sáo, hướng phía đám người nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tô Ngọc trên thân. Tô Tử chắc hẳn cũng tinh thông âm luật, sao không cho mọi người trình diễn một bài? Hiểu Mộng nói. Nghĩ làm ta khó xử. Tô Ngọc thầm nghĩ. Ta liền không nêu xấu, ta bên cạnh Vô Danh ngược lại là có thể cho mọi người kéo một khúc nhị hồ. Tô Ngọc cười nói. Vô Danh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó khoát tay, nhị hồ từ trong xe ngựa bay ra rơi vào trong tay. A, đây không phải là. Lương Mục thấy thế, kém chút hô lên sinh ra. Yên lặng. Nhan Lộ đội vàng quát lớn. Ta nhị hồ. Lương Mục trong lòng nói lẩm bẩm. Kéo dài nhị hồ tiếng vang lên. Ai oán, thế lương, từng kia từng sợi. Muốn ngừng lại ngay cả. Như kinh vân vô định địa bồng bền. Nhị hồ một cây đàn cán đỉnh thiên lập địa, hai cây dây đàn kết nối đồ vật. Bên trong dây cung như nam nhân, trầm ổn hùng hậu, dây ngoài như nữ nhân, cao vút sáng tỏ. Tại âm dương dung hợp bên trong diễn lại thiên địa có một không hai. Dưới ánh trăng, Vô Danh bị tôn lên là như vậy thương cảm, giờ phút này có lẽ nhớ tới cái gì đã trôi qua người yêu. Đám người đắm chìm trong cái này cảm nhân trong âm luật, không tự chủ được lệ nóng doanh trọng.